Một kiếm này tràn đầy đường hoàng bá đạo, thế như Thái Sơn áp đỉnh, mang theo cùng không thể lực lượng để kháng, làm cho cả không khí đều buồn bực rung động, phảng phất khó có thể chịu đựng, trong khoảnh khắc đã ầm vang giáng lâm. Giữa không trung, hai đạo kiếm quang giao thoa va chạm, phát ra một đạo làm người sợ hãi binh khí giao kích thanh âm, tại toàn bộ trong rừng quanh quẩn không dứt. Trong nháy mắt ngưng trệ về sau, cuồng bạo kinh khí bốn phía quét sạch, lập tức một mảnh cắt bay đá chạy, kình gió vụ vụ, như dao cắt mặt. Ngay cả Kim Cửu Linh, Hoa Mãn Lâu đám người cũng không thể không sau lùi lại mấy bước. Đợi tốt một lát sau, hai người thân hình một lần nữa mới một lần nữa hiện lộ ra. Đám người trừng to mắt, muốn nhìn rõ hai người ai thắng ai thua. Ngọc Liên Thành tư thái thong dong thanh thản, phản phất không phải đã trải qua một trận trước đó chưa từng có cái chiến, mà là tại vùng ngoại ô đạp thanh ngắm hoa. Trong tay đoạt tình kiếm, cũng giống như chỉ là một cái tùy thời chuẩn bị làm thơ vùng mực bút lông. Diệp Cô Thành sắc mặt rất trắng, hắn trước kia mặt vậy rất trắng, nhưng trước kia là trắng muốt, mà bây giờ thì là trắng bệnh. Khuôn mặt vắng ngắt, tay lại tại run nhẹ nhẹ, ngực một vòng đỏ tươi, phảng phất hàn mai sơ khai. Hắn chậm rãi nói, vừa mới một kiếm kia, tên gọi là gì? Ngọc Liên Thành nói, Khuynh Thành. Diệp Cô Thành nói, trong truyền thuyết ghi lại ở Đại Quang Minh Bảo Điện, bên trong ba thức kiếm pháp. Ngọc Liên Thành nhẹ gật đầu. Diệp Cô Thành tán dương, tốt, 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 tốt một chiêu Khuynh Thành. Chẳng những đẹp Khuynh Thành, hơn nữa còn có Khuynh Thành chi lực. Ngọc Liên Thành nói, đây chính là kiếm này tinh diệu chỗ. Khuynh Thành một thức, đẹp không sao tả xiết, giống như thanh hết thể mỹ diệu ý cảnh đều bao hàm đi vào, hòa làm một thể. Sát khí lại phong khinh vân đạm, không có chút nào yên hòa khí tức, hơi không cẩn thận, liền chết dưới một kiếm này. Mà một kiếm này chẳng những đẹp, hơn nữa còn ẩn chứa Khuynh Thành lực lượng. Vẹn vẹn chỉ là kiếm thế đấu đá xuống dưới, có thể tiếp lấy một kiếm này, người đã trải qua ít càng thêm ít, huống chi Ngọc Liên Thành còn tu luyện ngoại gia công phu. Hai cái này hỗ trợ lẫn nhau, chỗ buộc phát lực lượng đã người phi thường có thể tưởng tượng. Nhất lực hàng thập hội, có lẽ liền là như thế. Đáng tiếc duy nhất là Ngọc Liên Thành còn chưa đem hai loại tinh diệu triệt để dung nhập cùng một chỗ. Diệp Cô Thành túi đầu nhìn xem tuyết bạch y phục bên trên một vòng đỏ tươi, chợt thở dài một tiếng, ta thua. Ngọc Liên Thành vậy nhẹ gật đầu, không sai, ngươi thua. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 36, đánh cược. Diệp Cô Thành thua. Hắn cái kia áo trắng như tuyết bên trên, nhiều hơn một vệt máu. Nếu như Ngọc Liên Thành kiếm lại vào một tấc, có lẽ vị này cao ngạo tuyệt thế kiếm khách đã là cô hồn dã quỷ. Nửa cái sư phụ, ngươi thắng a, ta liền biết ngươi sẽ đoạt được, ngươi là thiên hạ đệ nhất. Một trận chiến này hạ màn kết thúc, mọi người tại đây tâm tư dị biệt, nhưng Tuyết Nhi không thể nghi ngờ là vui vẻ nhất cái kia, lanh lợi liền đi tới. Thiên hạ đệ nhất a. Ngọc Liên Thành trầm thấp nhỉ non một tiếng, thiên hạ đệ nhất không khỏi quá cô độc, quá tịch mịch. Chúc mừng Ngọc huynh, kiếm pháp đã nâng cao một bước. Hoa Mãn Lâu hướng Ngọc Liên Thành ổn quyền, sắc mặt có chút phức tạp. Hắn đối Ngọc Liên Thành cũng không có bao nhiêu ác cảm, hoặc là nói, đối với dạng này Hoa Mãn Lâu mà nói, chỉ cần không phải lấy giết người làm vui cùng hung cực các hạng người, đều là dễ thân đáng yêu. Nhưng hơi có vẻ xấu hổ là, hắn bạn tốt nhất là Lục Tiểu Phụng, mà Lục Tiểu Phụng cùng Ngọc Liên Thành quan hệ lại không tốt lắm. Từ Kim Bằng Vương Triều một án về sau, Lục Tiểu Phụng liền không thích Ngọc Liên Thành cái này phía sau màn hát thủ, càng hy vọng một ngày kia võ công có thể vượt qua Ngọc Liên Thành. Một khi Ngọc Liên Thành phạm án, hắn liền lập tức đem bắt giữ, mà không đến mức lúc trước thanh ý đệ nhất lâu cảm giác bất lực. Liên quan tới điểm này, Hoa Mãn Lâu là cầm bi quan thái độ. Lục Tiểu Phụng võ công sát thực cao minh, nhưng cùng Ngọc Liên Thành dù sao cũng kém hơn một đoạn. Cái này một đoạn cũng không có ít, vậy tuyệt không nhiều lắm. Lấy Lục Tiểu Phụng thiên tư, như dốc lòng tu luyện, chưa chắc không thể siêu việt. Nhưng Lục Tiểu Phụng sinh ra liền là lãng tử, cả ngày lưu luyến tiểu sắc bên trong, hắn có thể bảo trì hiện tại tu vi võ học đã tính không sai. Nhưng Ngọc Liên Thành lại là không ngừng tiến bộ, hắn hiện tại kiếm pháp cùng lúc trước quyết chiến Tây Môn Suy Tuyết so sánh, đã là cố gắng tiến lên một bước. Giữa hai bên chênh lệch đang không ngừng kéo dài. Ha ha, hoa nhỏ quá khen rồi. Ngọc Liên Thành cười cười, không biết bên cạnh vị này là Kim Cửu Linh Ô Quyền, không kiêu ngạo không tự ti, Lục Phiến Môn Kim Cửu Linh. Nguyên lai là Lục Phiến Môn đệ nhất danh bộ. Ngọc Liên Thành vậy Ô Quyền, đồng nhiên bàn tay phiêu hốt, phát ra trong suốt ánh ngọc, hướng Kim Cửu Linh đánh ra. Kim Cửu Linh lại cũng không có chút nào kinh ngạc, song trưởng đóng mở, trưởng ảnh trùng trùng, phảng phất sóng to gió lớn, liên miên bất tuyệt nên đón tiếp lấy. Hai người lấy một đôi tay không lẫn nhau phá chiêu va chạm, biến hóa ngàn vạn, chợt như thanh phong lưu vân, chợt như lôi đỉnh và quân, đều là thiên hạ nhất đẳng diệu chiêu. Ngoại trừ không biết rõ tình hình Tuyết Nhi có chút ngoài ý muốn cái này hoa hoa công tử giống như trung niên nam nhân, vậy mà có thể tại sư phụ thủ hạ kiên trì như thế nhiều chiêu bên ngoài, những người còn lại đều lơ đễnh. Dù sao cũng là danh xưng Lục Phiến Môn 300 năm qua đệ nhất cao thủ, nếu không có như vậy tu vi võ công, lại như thế nào phục chúng? Lại là một cái lao ngân tệ. Hai người giao thủ nhìn như cân sức ngang tài, Ngọc Liên Thành lại làm sao không minh bạch, Kim Cửu Linh nhìn như sóng to gió lớn trường thế, thực tế nhưng thủy chung ẩn giấu ba phân lực, không dùng toàn công. Cái thế giới này nổi danh cao thủ, có không ít đều là thâm tàng bất lộ lao hồ ly. Nếu không có nhất khẩn yếu con đầu, bọn hắn là tuyệt không chịu xuất ra toàn bộ thực lực. Lục Tiểu Phụng tại cùng Kim Cửu Linh cuối cùng quyết đấu lúc, cho rằng Kim Cửu Linh võ công sâu không lường được, liền một đạo nhân, Cổ Tùng cư sĩ, Khổ Qua đại sư đều không phải là đối thủ của hắn. Cổ Tùng cư sĩ, Khổ Qua đại sư khác nói, nhưng một đạo nhân nhưng lại là một cái khác lao ngân tệ. Hắn thực lực đã tiêu ngạo hậu kỳ kiếm thần Tây Môn Suy Tuyết, vô luận nội công vẫn làm mưu kế đều ổn ép Lục Tiểu Phụng một đầu. Không hổ là kim thần bắt, võ công quả nhiên ghê gớm. Hai người đấu khoảng 40 chiêu, bất phân cao thấp, Ngọc Liên Thành thân hình hướng về sau tung bay, chủ động dừng tay. Kim Cửu Linh cười cười nói, Ngọc công tử nói đùa, như đoạt tình kiếm ra khỏi vỏ, tại hạ cũng chỉ có thể bó tay liền chết. Lẫn nhau khách sáo hai câu, Ngọc Liên Thành bỗng nhiên đổi đề tài, gần nhất thêu hoa đạo tặc huyên náo xôn xao, không biết lục phiến môn điều tra như thế nào. Kim Cửu Linh hít một tiếng, là ta vô năng, đến nay vậy không tìm được mấu chốt manh mối. Bất quá ta đã mời Lục Tiểu Phụng xuất thủ, tin tưởng rất nhanh liền có thể điều tra ra chân tướng. Hoa Mãn Lâu nói, Ngọc huynh đối thêu hoa đạo tặc cực kỳ có hứng thú. Thêu hoa đạo tặc tại trong vòng mấy tháng, liền liên tục làm xuống mấy chục lên đại án, nghiệp chướng nặng nề. Bực này đã thương người sát hại tính mệnh đạo tặc, chúng ta chính nghĩa chi sĩ, tự nhiên mỗi người kêu đánh. Ngọc Liên Thành nghĩa chính nghiêm tử, chuyển khẩu lại nói, ta nghe nói Hoa Ngọc Hiên, Trấn Viễn, Trấn Đông hai đại tiêu cục, Kim Sa Hà, mấy chục nhà thế lực mở ra tiền thưởng, tích lũy tài phú kết sủ, treo giải thưởng thêu hoa đạo tặc, bất luận chết sống, không biết là thật là giả. Hoa Mãn Lâu giật mình, lập tức gật đầu. Tốt, bực này nghiệp chướng nặng nề đạo tặc, nên bị ta loại này quang minh lẫm liệt hiệp sĩ bắt giết. Ngọc Liên Thành khuôn mặt nghiêm túc. Hoa Mãn Lâu đám người không phản bắt được, chỉ có Kim Cửu Linh ánh mắt lấp lóe, nói, có Ngọc huynh xuất thủ, xem ra bắt giữ thêu hoa đạo tặc đã là sắp tới. Đây là tự nhiên. Ngọc Liên Thành gật đầu cười, không chút nào khiêm tốn, lại nói, ngươi vừa mới nói Lục Tiểu Phụng vậy đang điều tra vụ án này. Kim Cửu Linh nói, không sai, là ta ủy thác cho Lục Tiểu Phụng. Ngọc Liên Thành nhìn về phía Hoa Mãn Lâu, nói, ta biết tiểu tử kia rất không hài lòng ta, nhưng nếu như đánh khung cũng không phải đối thủ của ta, cho nên một mực tại sinh ta ngột ngạt, muốn tìm cơ hội sửa chữa ta, để cho ta xấu mặt. Hoa Mãn Lâu chỉ có thể gật đầu. Ngọc Liên Thành cười nói, ngươi cùng Lục Tiểu Phụng là bằng hữu, ngươi đi nói cho hắn biết, chúng ta không ngại liền thêu hoa đạo tặc tới làm một trận đánh cược. Hoa Mãn Lâu hỏi, cái gì đánh cược? Những người còn lại vậy đem lỗ tai dựng thẳng lên đến, mong muốn nghe một chút Ngọc Liên Thành rốt cuộc là có ý gì. Ngọc Liên Thành nói, liền cược ai có thể trước phá thêu hoa đạo tặc một án, nếu như Lục Tiểu Phụng trước bắt được thêu hoa đạo tặc, liền coi như ta thua. Hắn có thể cho ta làm một kiện cực kỳ mất mặt sự tình, tỉ như đào mấy trăm đầu con giun, tỉ như cởi quần áo ra lật bổ nhào. Hoa Mãn Lâu nhịn không được nói, cái kia Lục Tiểu Phụng thua nói thế nào? Bốn đầu lông mày Lục Tiểu Phụng, hai đầu lông mày Lục Tiểu Phụng, không có lông mày Lục Tiểu Phụng ta đều đã gặp qua. Ngọc Liên Thành trên mặt lộ ra một loại nghiền ngẫm biểu lộ, nhưng đã không có lông mày, lại không có đầu tóc Lục Tiểu Phụng, ta lại chưa từng có gặp qua, cho nên lần này hắn thua, liền muốn đem lông mày đầu tóc cùng một chỗ cạo đi. Thượng Quan Tuyết Nhi vỗ tay cười nói, vậy hắn ha không liền thành một người đầu trọc, giống như là viên đại trứng mặt. Ngọc Liên Thành cười ha ha nói, không sai, nhất định thú vị đến cực kỳ. Hoa Mãn Lâu chỉ có thể cười gượng, tốt, ta hội thanh lời này mang cho Lục Tiểu Phụng. Chỉ là hắn có đáp ứng hay không, liền là việc khác. Nhưng Hoa Mãn Lâu biết, Lục Tiểu Phụng nhất định hội đáp ứng, cầu còn không được. Ha ha ha, ta đã có manh mối, vì công bằng một chút, ngươi lại mang cho Lục Tiểu Phụng mang ba chữ. Ba chữ kia, người tăng hình. Nói xong câu đó về sau, Ngọc Liên Thành cùng Thượng Quan Tuyết Nhi nhẹ lướt đi, lưu lại thần sắc khác nhau đám người. Hoa Mãn Lâu cười gượng. Diệp Cô Thành lạnh nhạt. Thế tử cho mày, bởi vì Ngọc Liên Thành giống như đã biết bọn hắn kế hoạch. Kim Cửu Linh biểu lộ vậy hình như có chút mất tự nhiên, bởi vì hắn liền là thêu hoa đạo tặc. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 37, nhập bọn. Đêm. Một vòng trăng sáng treo cao bên trong thiên, thanh huy ánh trăng bao phủ Dương Thành, để cái này một tòa cổ xưa thành thị phủ thêm tầng lãng mạn xa y. Một cái người kiếm pháp nếu như cũng giống là ánh trăng một dạng ôn nhu, như vậy còn có ai có thể ngăn cản. Đây là một gian u tĩnh sân nhỏ, một đạo cao bóng dáng liền đứng trong sân, giống như tại ngắm trăng, giống như đang trầm tư. Gió chiều thổi ở trên người hắn, tay áo dài lướt qua, phản phất liền muốn điều khiển gió mà đi bình thường. Hắn dĩ nhiên chính là Ngọc Liên Thành. Tòa này sân nhỏ là thanh y lâu tại Dương Thành một chỗ địa sản, hắn liền tạm dưới đây. Một đầu nhàn nhạt bóng người bay vào tiến trong sân, nhạt tựa như là một mảnh sương mù, lặng yên không một tiếng động, khinh công đã đương thời tuyệt đỉnh. Người đã đến. Ngọc Liên Thành đối cái này khách không mời mà đến đã đến, tựa hồ cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Ta tới. Thanh âm hắn cực kỳ lạnh lạnh, mặc áo trắng như tuyết quần áo. Trắng bệch tay, trắng bệch mặt, chỉ là một đôi mắt lại như hàn tinh sáng tỏ. Ngọc Liên Thành nói, các ngươi đều đã bố trí xong. Diệp Cô Thành lạnh lùng nói, 300 cái người bắn nỏ, mấy chục cái giang hồ nhất lưu hảo thủ, còn có thế tử cùng. Ta. Ngọc Liên Thành nói, cái kia vì sao còn chưa động thủ? Chỉ vì ta cảm thấy, chúng ta cùng Ngọc Tiên Sinh còn có thể lấy nói chuyện, còn không đến động đao động thương thời điểm. Một cái người từ trong bóng cây đi tới, đồng dạng áo trắng như tuyết, lại có vẻ ôn hòa rất nhiều, huống chi, lấy Ngọc Tiên Sinh võ công tạo nghệ, không có người có tuyệt đối nắm chắc có thể đối phó được tiên sinh. Người gọi ta tiên sinh. Ngọc Liên Thành cảm thấy có chút kỳ quái. Hôm nay Ngọc Tiên Sinh dạy dỗ ta tiết lộ bí mật chỗ hại, ta lớn được lợi chỗ, tự nhiên tôn vị tiên sinh. Nam Vương Thế Tử chắp tay. Bất kể như thế nào, vị này Nam Vương Thế Tử EQ vẫn còn rất cao. Ngọc Liên Thành nói, "À, ta đã biết các ngươi dự định mưu đồ bí mật tạo phản sự tình, các ngươi định xử lý như thế nào?" Nam Vương Thế Tử nói, "Chúng ta mong muốn mời Ngọc Tiên Sinh cùng nhau chuyện gì, được chuyện về sau, vô luận tiên sinh mong muốn cái gì, muốn làm cái gì, tiểu vương đều nguyện toàn lực ủng hộ." Ngọc Liên Thành cười cười, "Cái kia nếu như ta không đáp ứng nói thế nào?" Nam Vương Thế Tử trầm mặc nửa ngày, việc này thực sự không thể ra lại nửa điểm sai lầm, như tiên sinh không chịu đáp ứng, cái kia tiểu vương cũng chỉ có thể ra sức đánh cược một lần, cùng tiên sinh chém giết cái người chết ta sống. Rất tốt, ngươi cực kỳ thành thật là một hạng rất tốt phẩm cách. Ngọc Liên Thành nhìn về phía Diệp Cô Thành, mang theo nghi hoặc, ta thực sự không rõ, giống ngươi trích tiên nhân vật, làm sao cam chịu rơi vào phàm trần, tham dự vào loại này âm mưu quỷ kế bên trong. Diệp Cô Thành nhẹ nhàng thở dài, lý do có rất nhiều, tỉ như Nam Vương đối Diệp gia có ân, tỉ như thế tử là đồ đệ của ta, lại tỉ như nhân sinh thực sự quá mức không thú vị, ta luôn luôn muốn tìm một chút việc đến đổi còn thừa nhân sinh. Có lẽ ngươi nói không sai, tại điểm này bên trên, ta xác thực so ra kém Tây Môn Suy Tuyết, xác thực không là thuần túy kiếm khách. Ngọc Liên Thành vậy có chút trầm mặc, nói, chuyện này bản thân liền tràn đầy nguy hiểm. Huống chi, coi như được chuyện, thế tử chỉ sợ liền muốn giết người diệt khẩu, chấm dứt hậu hoạn. Diệp Cô Thành lạnh lùng nói, ta cũng không phải là một cái lắm miệng người, với lại ta cũng không phải dễ dàng đối phó người. Hắn không phải lắm miệng người, thế tử tự nhiên không có giết người diệt khẩu tất yếu. Hắn không phải dễ dàng đối phó người, chỉ cần một lần không thành, như vậy bí mật này liền hội công ra tại thế, thế tử vô luận như thế nào cũng muốn ước lượng rõ ràng. Ngọc Liên Thành cười nói, xem ra các ngươi lẫn nhau đều cực kỳ thanh tỉnh. Đây là tự nhiên, không thanh tỉnh người vậy không có tư cách tham dự trong chuyện này. Nam Vương Thế Tử nói, như vậy, thiên sinh đáp án là cái gì? Hắn ngữ khí vẫn là cực kỳ ôn hòa, đầy trời trên dưới chợt tràn ngập vô cùng vô tận sát ý. Nếu như Ngọc Liên Thành cự tuyệt, như vậy cái này sân nhỏ bên trong tiếp xuống liền đem triển khai một trận kinh tâm động phách chiến đấu. Đây là ngươi chết ta sống, không từ thủ đoạn chém giết, mà tuyệt không phải là kiếm khách ở giữa công bằng quyết đấu. Ta biết ngươi nhất định hội đáp ứng. Ngọc Liên Thành còn chưa lên tiếng, Diệp Cô Thành bỗng nhiên cười. Hắn cơ hồ từ trước tới giờ không cười, cái này một cười phảng phất như là băng sơn tan dã bình thường, tràn đầy ấm áp chi ý, nhưng lại ẩn ẩn lại như có nói không nên lời miệng ai. Nguyên nhân chính là ngươi muốn tham dự trong chuyện này, cho nên mới hội cố ý đem tin tức tiết lộ cho chúng ta. Ngọc Liên Thành gật đầu cười, không sai, ta là tại cực kỳ trùng hợp tình huống dưới đạt được tin tức này. Coi như đem tin tức này công bố ra ngoài, ta có thể được đến đồ vật cũng không nhiều. Nhưng nếu như ta giúp thế tử thành vì thiên tử, ích lợi liền hội gia tăng thật lớn. Mặc dù nguy hiểm, nhưng chưa chắc không phải một kiện thú vị sự tình. Như Nam Vương Thế Tử có thể soán vị thành công, đăng lâm hoàng vị, đối với hắn thực sự có không ít chỗ tốt, tối thiểu Thanh Y lâu có thể phát triển lớn mạnh, hắn vậy có thể tùy ý đọc trong cung dấu bản. Ngay cả tiện nghi phụ thân Ngọc La Sát, vậy không còn là uy hiếp. Thế tử mặt lộ vẻ vui mừng, Ngọc Tiên Sinh đáp ứng. Ngọc Liên Thành nói, ta cũng không có lý do cự tuyệt. Nam Vương Thế Tử vui mừng quá đỗi, lại chắp tay, được tiên sinh tương trợ, việc này đã là 10 phần chắc chín. Ngọc Liên Thành tu vi không kém Diệp Cô Thành, hai người liên thủ, đã là vô địch thiên hạ. Hai người bọn họ có lẽ không cách nào địch nổi Thiên Quân Vạn Mã, nhưng vậy tuyệt đối có được lui tránh ngàn quân uy thế. Diệp Cô Thành bỗng nhiên nói, chẳng lẽ ngươi liền không sợ bị diệt khẩu sao? Cái này nguyên là Ngọc Liên Thành hỏi hắn vấn đề. Ngọc Liên Thành cười nói, ta không phải một cái dễ dàng giết người, huống chi, quá trình này chẳng lẽ không phải một kiện thú vị sự tình. Nam Vương Thế Tử cười khổ nói, hai vị tiên sinh làm gì Thanh Tiểu Vương nhìn thành bạc tình bạc nghĩa thiếu tình cảm hạng người, rất không cần phải có này sầu lo. Tiểu Vương có thể cam đoan, một khi được chuyện, tuyệt không quên mất hai vị ân tình, vậy tuyệt sẽ không làm giết người diệt khẩu loại sự tình này. Ngọc Liên Thành ha ha cười cười, như thế tốt nhất. Diệp Cô Thành, Nam Vương Thế Tử đám người đã rời đi. Ngọc Liên Thành xa nhìn bọn hắn rời đi phương hướng, nhất là Diệp Cô Thành, ánh mắt lộ ra vẻ suy tư. Trước hắn cho rằng Diệp Cô Thành cùng Tây Môn Suy Tuyết cực kỳ tương tự, một dạng áo trắng thắng tuyết, một dạng cao ngạo tịch mịch. Nhưng bây giờ hắn bỗng nhiên phát hiện giữa hai bên có rất lớn khác biệt. Tây Môn Suy Tuyết là Tây Môn Suy Tuyết, Diệp Cô Thành là Diệp Cô Thành. Đối Tây Môn Suy Tuyết tới nói, kiếm tinh nghĩa tại cùng thành, không thành người căn bản vốn không đủ để luật kiếm. Thượng quan Đan Phượng dùng kiếm ở sau lưng đánh lén Diêm Thiết San, bị Tây Môn Suy Tuyết giao trách nhiệm nàng từ nay về sau, ngươi như lại dùng kiếm, ta liền muốn ngươi chết. Kiếm không phải dùng đến phía sau đả thương người, như ở sau lưng đả thương người, liền không xứng dùng kiếm. Tây Môn Suy Tuyết giết chết người, vậy cơ hồ đều là đáng chết người. Đối với hắn mà nói, giết người cùng bị giết, đều là thần thánh sự tình. Thành tại người, thành tại kiếm. Đây chính là Tây Môn Suy Tuyết. Về phần Diệp Cô Thành, với hắn mà nói, học kiếm người chỉ cần thành tại kiếm, mà cũng không tất thành tại người. Cho nên, hắn mới hội tham dự tiến trong chuyện này, giết người vậy gần như không bắt bẻ, phàm là ảnh hưởng hắn làm việc người, vô luận chính tà thiện ác, đều phải chết. Đây là hai cái tuyệt không giống nhau lý niệm, vậy tạo thành nhìn như giống nhau, kỳ thực hoàn toàn khác biệt hai cái tuyệt đại kiếm khách. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 38, Xà Vương, đen đường phố. Lục Tiểu Phụng tại Từ Hoa Mãn lâu đạt được đổ ước tin tức về sau, vui vẻ đồng ý. Trải qua tay hắn xử lý bản án, đến không hết, hắn đối pha án có lòng tin tuyệt đối, loại này lòng tin so với hắn tại võ công bên trên càng đầy. Mặc dù cái kia thêu hoa đạo tặc gian trá giàu hoạt, nhưng chỉ cần người làm bản án, liền nhất định hội lưu lại dấu vết để lại, liền nhất định sẽ bị hắn bắt tới. Lục Tiểu Phụng cực kỳ hưng phấn, chờ vụ án này đi qua, hắn liền muốn Ngọc Liên Thành thoát áo, vây cái này Dương Thành lật ba vòng bổ nhào, mỗi lật một lần, liền muốn hô một lần Ngọc Liên Thành là heo. Nghĩ đến đây, Lục Tiểu Phụng cơ hồ hưng phấn phát run. Bất quá, cái này một vụ án thực sự nhào sở mê cách. Cho đến trước mắt, hắn mặc dù nắm giữ một chút vụn vặt manh mối, nhưng thủy chung không cách nào xuyên kết hợp lại, càng không cách nào tra ra thủ phạm thật phía sau màn. Đều nói vương phủ thủ vệ nghiêm ngặt, nhưng thêu hoa đạo tặc lại có thể chui vào vương phủ, ở trong đó có lẽ cất giấu cực kỳ trọng yếu manh mối. Thế là, Lục Tiểu Phụng quyết định tự mình chui vào vương phủ, tìm tòi rốt cuộc. Bất quá trước đó, hắn cần lấy được vương phủ bản đồ địa hình. Hắn tìm được Xà Vương. Xà Vương là hắn hảo bằng hữu, nắm trong tay Dương Thành thế lực ngầm. Lục Tiểu Phụng chẳng những muốn bản đồ địa hình, còn muốn kỹ càng ghi chú thủ vệ tối thẻ chỗ, cùng bọn hắn thay ca thời gian. Cái này đương nhiên cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình, nhưng Xà Vương đã không có mặt lộ vẻ khó xử, cũng không có hỏi tại sao phải dạng này một chương bản đồ. Hắn trả lời chỉ có một chữ: "Tốt." Lục Tiểu Phụng không có tạ, bọn hắn giao tình đã không cần đến nói cái chữ này. Chờ đến hoàng hôn lúc, bản đồ địa hình đã lấy được trong tay. Vương phủ thủ vệ nghiêm ngặt, càng có Diệp Cô Thành dạng này tuyệt đại kiếm khách tọa trấn. Mặc dù ngươi có bản đồ địa hình, vẫn như trước nguy hiểm cực kỳ, một khi bị phát hiện, cửu tử nhất sinh. Xà Vương tựa ở một chương mềm trên giường phủ lên da hổ, trên thân còn mặc một bộ trường bào. Hắn một đôi tay chính nắm Lục Tiểu Phụng tay, cái này một đôi tay rất gầy, rất yếu ớt. Tựa như là hắn mặt một dạng gầy, một dạng tái nhợt. Chỉ sợ không ai có thể nghĩ đến, vị này quát tháo hắc đạo Xà Vương, đúng là bộ dáng này. Nhưng Lục Tiểu Phụng từ trên tay hắn rõ ràng cảm nhận được một loại sức mạnh, hữu nghị lực lượng. Cái này khiến Lục Tiểu Phụng tâm thật ấm áp, cho dù là muốn đối mặt Thiên La địa võng, thế nhưng cũng không cảm thấy sợ hãi. "Ngươi yên tâm, vương phủ mặc dù rất nguy hiểm, nhưng ta võ công ngươi vậy là hiểu rõ. Trong thiên hạ, chưa từng có bất luận cái gì một nơi có thể vây được Lục Tiểu Phụng." Lục Tiểu Phụng vậy nắm thật chặt Xà Vương tay. Hắn đã nhìn qua bản đồ địa hình, hắn cũng biết trong vương phủ có Diệp Cô Thành dạng này tuyệt đại cao thủ, thực sự một chút lòng tin đều không có, nhưng hắn lại không muốn để bằng hữu lo lắng. Mặc bộ này lại nhẹ vừa mềm quần áo tiết băng liền ở bên cạnh, cái này luôn luôn xấu hổ tiểu cô nương, đã là lạnh lùng như băng, ngươi nhất định phải đi. Lục Tiểu Phụng gật gật đầu. Tiết Băng nói, ngươi nhất định không cho ta đi theo ngươi. Lục Tiểu Phụng lại gật đầu một cái, Tiết Băng lại nghiêng đầu đi, bởi vì ánh mắt của nàng bên trong đã có lệ quang, nàng không muốn để Lục Tiểu Phụng trông thấy. Lục Tiểu Phụng than nhẹ một tiếng, như hai chúng ta đi, có thể còn sống sót cơ hội chỉ có một nửa. Tiết Băng cắn môi, thế nhưng là, để cho ta một cái người chờ ngươi ở ngoài, ngươi bảo ta làm sao chịu được? Lục Tiểu Phụng nói, ngươi có thể tìm người trò chuyện nói chuyện phiếm, uống chút rượu. Có đầu lưỡi người nói chuyện rất nhiều, có miệng uống rượu người cũng là tại không ít, ngươi đều có thể đi tìm. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ đi tìm khác nam nhân. Tiết Băng đống nhiên quay đầu, hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, oán hận đá hắn một cước, ngươi đi chết đi, Vạn Tiễn xuyên tâm mà chết, bị Diệp Cô Thành một kiếm giết chết. Lục Tiểu Phụng cười gượng, ánh mắt chuyển hướng Xà Vương. Bọn hắn là cực kỳ bằng hữu nhiều năm, cho nên Lục Tiểu Phụng không nói gì, Xà Vương đã hiểu hắn ý tứ. Xà Vương trầm giọng nói, ngươi yên tâm, Tiết cô nương chỉ cần còn tại ta địa bàn, liền không ai có thể động nàng một cọng tóc gáy. Lục Tiểu Phụng nhẹ gật đầu. Hắn tin tưởng Xà Vương, tin tưởng bằng hữu. Đối với bằng hữu ở giữa tín nhiệm, thậm chí so chính hắn còn nhiều hơn một chút. Huống chi, giống Xà Vương loại người này, đã ưng thuận loại này hứa hẹn, nhất định hội không tiếc hết thể hoàn thành, dù là chính hắn tính mạng. Mà vô luận là ai, mong muốn tại Xà Vương hang ổ tổn thương một cái Xà Vương muốn bảo vệ người, đều không quá dễ dàng. Cho nên Lục Tiểu Phụng đối Tiết Băng an nguy yên tâm cực kỳ. Tay áo tiếng xe gió rung động, hắn triển khai thân pháp, đã hướng Vương phủ phương hướng lao đi. Vô luận như thế nào, hắn đều sẽ không lại bại bởi Ngọc Liên Thành. Ván này, hắn muốn thắng. Lục Tiểu Phụng rời đi thật lâu, Tiết Băng an vị tại trên ghế, không lúc ních, phảng phất như là một tôn sinh động như thật pho tượng. Ngươi hẳn phải biết, Lục Tiểu Phụng là vì tốt cho ngươi. Xà Vương nhẹ nhàng thở dài. Tiết Băng vẫn là không lúc ních. Xà Vương đứng dậy, từ một cái hốc tối lấy ra một bầu rượu, cho Tiết Băng rót một chén. Khi một cái người tâm tình không tốt thời điểm, uống rượu có lẽ là một cái cực kỳ tốt lựa chọn. Ta bởi vì thân thể nguyên nhân, đã có một đoạn thời gian rất dài chưa từng uống rượu. Vẫn là mười mấy năm trước, một người bạn đưa cho ta chúc Diệp Thanh. Nếu như ngươi muốn uống, ta có thể cùng ngươi uống hai chén. Nhưng ngàn vạn không thể uống quá nhiều, nếu không ngày hôm sau đầu hội rất đau. Tiết Băng một thanh đoạt qua bầu rượu, ngẩng lên thon dài trắng đoán cái cổ, hướng phía hồng nhuận tơn phất trong cái miệng nhỏ nhắn lù ngủ cục rót mấy ngụm. Sau đó, nàng bưng bít lấy đầu, cảm thấy một trận mê muội. Nàng làm một cái cực kỳ cảnh giác cô nương, lập tức phát hiện không đúng, nhưng người lại hôn mê bất tỉnh. Xà Vương nhìn xem Tiết Băng, cắn thật chặt răng, năm ngón tay nắm chặt thành quả đấm, người giống như đang run rẩy. Qua thật lâu, hắn mới rốt cục thở ra một hơi, Lục Tiểu Phụng, ta có lỗi với ngươi. Đây là một đầu cực kỳ hẹp ngõ nhỏ. Ngõ nhỏ cực kỳ âm u, trên mặt đất còn có hai ngày trước nước mưa sau vũng bùn. Ngõ hẻm ngọn nguồn có nhà rất tiểu điểm trải, cửa ra vào bày biện cái đại lô tử, lò ly chính hầm lấy một nồi lớn đồ vật, một trận mùi hương ngây ngất từ trong nồi phát ra. Đây là một đầu đen đường phố bên trong nhiều là một đám không thể lộ ra ngoài ánh sáng chuột. Nhưng đột nhiên liền đến một nam một nữ, bọn hắn nhìn chói lọi, tuyệt không giống như là làm hạ cựu lưu người. Nhưng các nàng hết lần này tới lần khác đi vào đen trên đường, đứng tại cửa hàng trước, điểm hai bát từ nồi lớn bên trong tản mát ra hương khí canh thịt băm. Thượng quan Tuyết Nhi ăn ba bát, bụng nhỏ ăn no no bụng, cái này trong hẻm nhỏ canh thịt băm, lại muốn so tỉ tỉ nói trăm hoa gà, đỉnh hồ bên trên chay càng mỹ vị hơn. Chờ hai người đã thanh toán sổ sách, Ngọc Liên Thành mới cười nói, nửa cái đồ nhi, cái này canh thịt hương vị như thế nào? Thượng quan Tuyết Nhi yên nhiên nói, thật sự là ăn thật ngon, ta cả một đời vậy sẽ không quên. Ngọc Liên Thành trên mặt lộ ra một vòng cổ quái nụ cười, ngươi như biết đó là cái gì thịt làm, liền nhất định càng quên không được. Thượng quan Tuyết Nhi nháy máy mắt, cái gì thịt? Ngọc Liên Thành nói, thịt rắn cùng thịt mèo. Thượng quan Tuyết Nhi lập tức một trận muốn nói nôn khan. Cho dù là cái này không sợ trời, không sợ đất tiểu cô nương, cuối cùng vẫn là một cái 13-14 tuổi tiểu cô nương. Ngọc Liên Thành vỗ vỗ nàng phía sau lưng, cười nói, "Nôn đi, nôn đi, nôn ra chúng ta lại vừa vặn đi cứu ngươi Tiết Băng tỷ tỷ." Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 39, lấy một địch ngàn. Thượng quan Tuyết Nhi nôn hai lần, dùng đầy cõi lòng oán niệm ánh mắt nhìn lấy Ngọc Liên Thành. Cái này hỗn đản sư phụ, có đôi khi liền thích xem người bị trò mèo, tính tính tình hạt tại ác liệt đến cực điểm. Bất quá ai bảo hắn là nửa cái sư phụ, đáng tiếc nàng trước mắt còn chưa thực lực khi sư diệt tổ, chuyện này cũng chỉ có thể không giải quyết được gì. Thượng quan Tuyết Nhi nói, Tiết Băng tỷ tỷ không phải cùng ta Lục cháu trai ở một chỗ sao? Ngọc Liên Thành cười lạnh một tiếng, chính là cùng với Lục tiểu phụng, cho nên mới nguy hiểm. Thượng quan Tuyết Nhi khó hiểu nói, ta cháu trai nhỏ mặc dù võ công so bất quá sư phụ, nhưng vậy rất lợi hại, người vậy không ngu ngốc, Tiết Băng tỷ tỷ đi theo hắn, thế nào lại gặp nguy hiểm? Ngọc Liên Thành lạnh lùng nói, bởi vì Lục tiểu phụng quá tin tưởng mình cái gọi là bằng hữu, tại thăm dò vào Vương phụ lúc, lại để Xà Vương chăm sóc Tiết Băng. Xà Vương liền là đầu này đen đường phố vương, dùng Lục tiểu phụng lại nói, nơi này chí ít có 10 cái quan phủ đang đuổi bắt đạo phạm, 20 cái tay chân nhanh nhất tiểu đầu, 30 cái chuyên thay người tại trong ngõ tối đánh khung giết người sát thủ. Có thể tưởng tượng, nếu như dưới tay tất cả đều là loại này làm điều phi pháp, giết người phóng hỏa chạy gió ngắt ôn, như vậy Xà Vương lại sẽ là người tốt lành gì? Có lẽ hắn xác thực giảng nghĩa khí, nhưng tuyệt không có khả năng là thiện nam tín nữ. Đối với dạng này người, coi như cùng hắn có giao tình, vậy phải đề phòng nhiều hơn mới đúng. Nhưng Lục tiểu phụng lại vẫn cứ đem Tiết Băng dạng này một cái nũng nịu đại mỹ nhân giao cho Xà Vương trong tay. Tiết Băng bi kịch bên trong, Xà Vương cùng Kim Cựu Linh dù cho là tội không thể tha, nhưng Lục Tiểu Phụng cũng muốn phụ một bộ phận trách nhiệm. Hắn quá tin tưởng cái gọi là bằng hữu. Hắn cùng những người bạn này thành thật với nhau, cho là mình đã đối với bằng hữu tốt như vậy, cái kia những người bạn này tự nhiên không có lý do có lỗi với chính mình mới đúng. Lục Tiểu Phụng loại này tâm tính thực sự quá lý tưởng, quá ngây thơ. Hắn nếu chỉ là mình bị bằng hữu hố coi như xong, lại vẫn cứ còn thành Tiết Băng dính líu vào. Thượng quan Tuyết Nhi không hiểu Ngọc Liên Thành ý tứ, đang muốn mở miệng hỏi thăm, Ngọc Liên Thành cũng đã đứng tại cuối ngõ hẻm, nơi này có phiến hẻm môn. Hai người đẩy cửa đi vào, là cái rất đại viện tử, tầm 10 đầu ở trần hoàn toàn hắn tử, đang ở trong sân đánh bạc, cực đến toàn thân đều đang đổ mồ hôi. Trong góc chất đống mấy cái lồng trúc nhỏ, có lồng bên trong chứa là rắn độc, có lồng bên trong giam giữ da mèo, chó hoang. Một tên tráng hán đang từ lồng bên trong để con chó vàng đi ra, tiện tay hướng bên cạnh đại trong chậu nước theo, lại sống sờ sờ đem con chó này chết đuối. Hiển nhiên là cái giết chó người trong nghề, một điểm máu cũng không lưu lại, ăn như vậy mới là nhất bổ. Thượng quan Tuyết Nhi lại phải phun ra. Ngươi là ai, dám xông vào Xà Vương địa bàn? Ngọc Liên Thành cùng Thượng quan Tuyết Nhi xuất hiện, bọn này tráng hán liền nhao nhao đem ánh mắt tấu bắn tới. Nhất là có hai cái hán tử nhìn thấy Tuyết Nhi lúc, con mắt ngay tại tỏa sáng, phảng phất như là cực đói chó hoang nhìn thấy thịt xương. Bất kể là ai, chưa thông truyền, liền tự tiện xông vào nơi này, đã làm trái với Xà Vương quý củ, trước cầm xuống lại nói. Một cái giống như cột điện tráng hán đã đi tới. Hắn cánh tay to lớn, bắp thịt cuồn cuộn, nhìn cho người ta một cô mãnh liệt cảm giác các bách. Mà hắn đôi bàn tay càng sự rộng lớn hữu lực, bồ đoàn lớn nhỏ, xem xét đã luyện qua tay bên trên công phu, với lại tạo nghệ không cạn. Ngọc Liên Thành nhàn nhạt xem ra Tuyết Nhi một chút, ngươi hôm nay đã nôn đủ nhiều, không ngại ra ngoài chờ một chút. Tuyết Nhi sắc mặt hơi tái nhợt, lại cố chấp nói, không cần, ta muốn cùng nửa cái sư phụ cùng một chỗ. Hắc, tìm chết. Tháp sắt tráng hán giữ tợn cười một tiếng, thô bàn tay to đã hướng Ngọc Liên Thành bổ tới. Ngọc Liên Thành cong ngón đúng ra, một sợi khí kình khuấy động không khí. Tráng hán kia thân hình bỗng nhiên trì trệ, không thể tin túi đầu nhìn lại, ngực chẳng biết lúc nào nhiều là một cái lỗ máu, máu tươi quần quần chảy ra, người đã gắng gượng ngã xuống. Khi người này ngã xuống lúc, còn lại hán tử đã xuất ra các loại binh khí, tiêu to hướng Ngọc Liên Thành lao đến. Ngọc Liên Thành ống tay áo nhẹ nhàng rung động, giống như là một mảnh mây trôi phất động. Năm sáu cái tráng hán đã hoành không bay ra, ném ra mấy trượng khoảng cách, tiêu đau không dứt. Ống tay áo lại là cuốn một cái, đem chạm mặt tới 7-8 chuôi đao kiếm bị cuốn ở, đinh đinh đang đang một trận va chạm, liền vỡ vụn thành trên trăm đạo mảnh vỡ. Cánh tay nhẹ chấn, ống tay áo triển khai, mảnh vỡ liền hướng bốn phương tám hướng bắn ra, không khí ô ô rung động, uy lực của nó tuyệt không tại bất luận một vị nào cao thủ ám khí phía dưới. Lập tức, lại là liên tiếp tiếng kêu thảm thiết vang lên. Có người bị mảnh vỡ đính tại yết hầu, ngực trời yếu hại, rên rỉ vài câu liền không có khí tức. Còn có người thương tại không quan trọng địa phương, nhưng tâm thần đã bị kinh hãi phá, bọn hắn khi nào gặp qua cái này các cao thủ? Chỉ cảm thấy toàn thân như nhũ ra, liền liền đứng lên khí lực đều không có. Thậm chí có người dưới đúng quần nghe điều không nghe tuyên, một trận ô uế hôi thối. Ngọc Liên Thành cũng không tu luyện cùng ống tay áo tương quan võ công, nhưng võ công đến hắn một bước này, các loại võ học chiêu thức tùy ý nhận ra, tuyệt không có nửa điểm đột ngột. Mà ở trong đó là Xà Vương hang ổ, tự nhiên không chỉ như vậy một điểm người. Hiện tại động tĩnh làm lớn chuyện, rốt cục kinh động đến nhiều người hơn, bóng dáng không ngừng lắc lư, nhân số gần như trên trăm, một mảnh la lên tiếng quát mắng bên trong, ô ép một chút chồng đi qua. Một đám người ô hợp. Ngọc Liên Thành lắc đầu, hắn mũi chân một điểm, mặt đất từng khúc rạn nứt, hắn toàn bộ người dường như một khắc như đạn tháo, mang theo bọc lấy ngàn quân lực, ầm vang nện như trong đám người. Hai tay của hắn còn vác tại sau lưng, căn bản không hề động. Nhưng nhục thân chỗ mang theo lực lượng, lại kinh người tới cực điểm, hơi cùng hắn một khi đụng chạm, lập tức gân cốt đứt gãy, tại giữa tiếng kêu gào thê thảm hành bay ra ngoài. Đao kiếm bổ tới, còn chưa tiếp cận Ngọc Liên Thành, liền bị trong không khí khuấy động khí lưu bách hai, ngược lại bổ về phía đồng bạn, tự giết lẫn nhau. Đối mặt đám người này, Ngọc Liên Thành dù chưa buông tay giết chóc, thế nhưng thực sự không chút lưu tình. Bọn hắn cơ hồ đều là làm hạ cửu lưu hoạt động, chết cũng xứng đáng. Đương nhiên, nếu có vô tội, vậy cũng nên coi như hắn không may. Như vậy nhanh chóng thanh tràng, Ngọc Liên Thành vẫn còn ngại chậm, đùi phải khẽ động, bộc phát ra một cỗ lăng lệ đạo khí, hoành không quét sạch mà ra, trên mặt đất đều lưu lại một đạo cạn trường đao ấn. Mà phàm là cùng cái này đao khí tiếp xúc người, lập tức phun máu bay ngược, toàn thân phảng phất xé rách. Rất nhanh, cái này sân nhỏ ngoại trừ Ngọc Liên Thành bên ngoài, liền không có một cái nào còn đứng ở người, rên rỉ kêu rên bên tai không dứt, nồng đậm mùi huyết tinh để cho người ta chính muốn nôn mửa. Thượng quan Tuyết Nhi ngày tại nôn. Nàng rốt cuộc vẫn là một cái tiểu nữ hài, mặc dù tình huống trước mắt còn không tính thảm thiết, nhưng vậy đã vượt qua nàng cực hạn chịu đựng. Mới nói để ngươi ra ngoài chờ lệnh không tin, hôm nay ăn chỉ sợ đều phun ra. Ngọc Liên Thành vỗ vỗ Tuyết Nhi bay, đem một cỗ ấm áp chân khí rót nhập thể nội, để nàng trắng bệnh sắc mặt rốt cục có một chút hồng nhuận phân phớt. Tuyết Nhi vô ý thức muốn phản bác, nhưng lại là khô khốc một hồi hẹ. Cần phải đi. Một lát sau, Ngọc Liên Thành hai người đi lên đầu cực kỳ hẹp thang lầu, đem một đạo cực kỳ hẹp môn đẩy ra, liền thấy Tiết Băng, thấy được Xà Vương. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 40, cứu Tiết Băng. Trong phòng cùng bên ngoài lại hoàn toàn là hai cái thiên địa. Tại cái này vừa dơ vừa túi, lại hẹp lại trong hẻm nhỏ, ai cũng không nghĩ ra lại còn có một cái như thế xa hoa gian phòng. Trong phòng này mỗi dạng đồ vật đều là có giá trị không nhỏ tinh phẩm. Uống trà cái chén là dùng cả khối bạch ngọc điêu thành. Chứa trái cây mức hoa quả đĩa là ba tư vận đến thủy tinh bàn. Ở trên vách tường có hai bộ sách họa, lại cũng là Ngô đạo tử bút tích thực. Tiết Băng chính nằm sấp trên bàn, dài mà mật lông mi hợp lại cùng nhau, liền phảng phất quạt hương bổ bình thường. Anh Hồng khỏe miệng có chút dương lên, giống như đắm chìm trong một trận ngọt ngào trong ngọc cảnh. Tiết Băng tỉ tỉ. Thượng quan Tuyết Nhi chạy tới, lắc lắc Tiết Băng, nàng nhưng như cũ đang say giấc động. Xa Vương ngồi tại giường mềm bên trên, nguyên bản liền có chút sắc mặt tái nhợt, đã giống như giấy trắng bình thường, còn bốc lên đổ mồ hôi. Cái này tung hoành Dương Thành hắc đạo đại nhân vật, tại nhìn thấy Ngọc Liên Thành thủ đoạn về sau, vậy thực sự không cách nào giữ vững bình tĩnh, xin hỏi khách nhân cao tính đại danh, vì sao xâm nhập ổ rắn, giết ta xả tử xả tôn. Ngọc Liên Thành thản nhiên nói, Xa Vương, không cần giả bộ hồ đồ, ngươi hẳn là nhận biết ta. Xa Vương là kim cựu linh khôi lỗi, cũng là hắn nhãn tuyến, nếu nói hắn không thấy qua Ngọc Liên Thành chân dung, thuần túy liền là lừa gạt quỷ. Xa Vương khuôn mặt trầm xuống, chẳng cần biết ngươi là ai, ngươi vậy không nên giết ta nhiều như vậy xả tử xả tôn, thế nhưng là ta đối với ngươi có chỗ đắc tội. Ta thực sự có chút hiếu kỳ, ngươi tốt xấu cũng coi như cái nhân vật, làm sao có thể giống như là chó một dạng nghe Kim Cửu Linh lời nói, rốt cuộc có nhược điểm gì rơi trong tay hắn. Ngọc Liên Thành ánh mắt lộ ra một vòng trào phúng, giống như là đang nhìn lấy một cái buồn cười vai hề đang biểu diễn một trận kịch hài, hắn lập tức lắc đầu, không đúng, liền xem như chó, vậy không nên như thế nghe lời. Ngươi, Xa Vương sắc mặt đã biến. Huống chi, ngươi trà trộn hắc đạo nhiều năm, cũng nên minh bạch giết người diệt khẩu đạo lý này. Chỉ có người chết mới có thể bảo thủ bí mật, làm sao chuyện này, Kim Cửu Linh tất nhiên sẽ muốn tính mệnh của ngươi. Cùng giúp Kim Cửu Linh, không bằng cùng Lục Tiểu Phụng hợp tác, vạch trần Kim Cửu Linh gương mặt thật, mới sẽ không vĩnh viễn chỉ là để tuyến khôi lỗi. Ngọc Liên Thành trong mắt trào phúng càng ngày càng nặng, nói, vẫn là nói, ngươi đã không có lúc tuổi còn trẻ dốc sức làm giang hồ quyết đoán, càng già càng xuẩn, càng già càng gan nhỏ. Ta thực sự không rõ ngươi đang nói cái gì. Lời còn chưa nói hết, Xà Vương thân thể đột trầm xuống. Ngay sau đó, từ hắn nằm giường mềm bên trên, bỗng nhiên bắn xuất ra đạo đạo hàn tinh, lại là một cái mai lóe ra hàn tinh tấu xương châm, hàng trăm hàng ngàn, lấy che trời lấp đất tư thái hướng Ngọc Liên Thành, Thượng quan Tuyết Nhi quét tới. Thân là Xà Vương, hắn tự nhiên vậy có thủ đoạn bảo mệnh. Tuyết Nhi đã hét lên kinh ngạc. Thấu xương châm cùng bọn hắn khoảng cách quá gần, tốc độ quá nhanh, số lượng quá nhiều, bình thường nhất lưu cao thủ chỉ sợ trong nháy mắt liền bị đánh thành cái sảng. Ngọc Liên Thành lại liền nửa điểm biểu lộ đều không đáp lại, tay phải nô ra, nhẹ nhàng đánh ra một trường, nhưng theo cái này nhìn như bất lực một trường, trước mặt không khí bỗng nhiên lay động. Cái kia từng cây kích xạ mà đến thấu xương châm, chật đình trệ xuống tới, tiếp lấy toàn bộ ken 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 rơi trên mặt đất. Làm sao có thể? Xà Vương cơ hồ đã kinh điệu cái cảm. Ngọc Liên Thành chiêu này không những cần cực kỳ cao minh nội công, đối tu vi chân khí vậy ít nhất phải làm khi cương nhu cùng tồn tại, âm dương kết hợp tình trạng. Nhưng tiểu tử này bất quá 18-19 tuổi tuổi tác, vô luận như thế nào, vậy không nên có như vậy công lực. Xà Vương mặc dù giật mình, nhưng hắn phản ứng thực sự tuyệt không chậm. Toàn bộ người bỗng nhiên bạo khởi, bàn tay tới eo lưng mang một vòng, trong lòng bàn tay bỗng nhiên nhiều một thanh kiếm. Một thanh phi thường mảnh, phi thường kiếm nhỏ, sử dụng tốt nhất xa sắc bách luyện mà thành, bình thường có thể coi như đai lưng vây ở trên người. Đây chính là Xà Vương thành danh lợi khí linh xà kiếm. Kiếm quang cũng giống như cùng cái này kiếm danh tự bình thường, hóa thành một con rắn độc, phun lưỡi rắn, lấy một loại quỷ dị mà nhanh chóng phương thức, đột nhiên hướng Ngọc Liên Thành cắn tới. Vị này khống chế Dương Thành thế lực ngầm Xà Vương, không hề giống là hắn nhìn như vậy khô gầy bất lực, ngược lại coi là vị nhất lưu kiếm khách. Ngọc Liên Thành khuôn mặt vẫn như cũ bình bình đạm đạm, chỉ gặp hắn cong ngón đúng ra, kiếm quang đột nhiên vỡ nát. Mà Xà Vương đồng thời toàn thân chấn động, lại bị chấn có chút khí huyết sôi trào, trong lòng bàn tay trường kiếm vậy cầm giữ không được, đột nhiên bay ra, đoạt đính tại một bên trên xà nhà. Ngọc Liên Thành bấm tay lại dò xét, suy một vang, phá không kình khí đánh trên người Xà Vương, khiến cho ngực một trận chui thông đau đớn, toàn bộ người nhịn không được lui về phía sau hai bước, tái nhợt trên mặt nổi lên một trận chiều hồng, một ngụm máu tươi mãnh liệt phun ra, người vậy mềm nhũn ngã xuống. Xà Vương toàn bộ người đều bởi vì sợ hãi mà run rẩy, đối phương võ công độ cao, thực sự vượt xa hắn tưởng tượng. Ngươi rốt cuộc mong muốn làm cái gì? Ta rốt cuộc làm sao đắc tội ngươi? Tiết Băng là Dày Hồng tổ chức người, Dày Hồng đại nương là Thanh Ý lâu người, ta là Thanh Ý lâu chủ. Ngươi động ta người, lại còn có mặt nói làm sao đắc tội ta? Ngọc Liên thành thản nhiên nói, ta Thiết cô nương chỉ là uống rượu, ngủ thiếp đi. Xà Vương khí tức càng phát ra suy yếu bắt đầu. Tự mình làm qua sự tình, lại liền thừa nhận dũng khí cũng không có, ta nguyên lai tưởng rằng ngươi có thể khống chế Dương Thành Hắc đạo thế lực, coi như hèn hạ âm hiểm một chút, vậy ít nhất là cái nhân vật, lại không nghĩ rằng lại như vậy gan nhỏ mà ngu xuẩn. Ngọc Liên thành hít một tiếng, lại lấy ra một viên thuốc, để Tuyết Nhi đút tới Tiết Băng miệng bên trong. Không bao lâu, nô một tiếng ngâm khẽ, Tiết Băng chậm rãi mở ra mông lung hai mắt, một cái tay trắng bưng bít lấy cái trán, ném từ cảm thấy một trận mê muội, chuyện gì xảy ra? Không đúng, Xà Vương hại ta. Tiết Băng đột nhiên đứng dậy, trên thân nổi lên một sợi sắc ý, trên mặt đột nhiên lồng bên trên một tầng hàn băng. Tiết Băng tỷ, người không sao chứ? Thượng quan Tuyết Nhi nháy nháy mắt, lôi kéo hạ Tiết Băng ống tay áo. Tuyết Nhi, sao ngươi lại tới đây? Đây là có chuyện gì? Tiết Băng rất nhanh phát hiện Tiết Băng, cũng nhìn thấy Ngọc Liên Thành cùng co quắp ngã xuống đất Xà Vương. Ngươi chúng an toán, bị người mê choáng, là ta cùng nửa cái sư phụ cứu được ngươi. Thượng quan Tuyết Nhi vô mình ngực nhỏ, phảng phất mình vậy ra cực kỳ lớn khí lực. Cảm ơn ngươi đã cứu ta. Tiết Băng trước hướng Ngọc Liên Thành nói tiếng cảm ơn, vừa oán hận nhìn xem Xà Vương. Xà Vương, ngươi rốt cuộc mong muốn làm cái gì? Điều này chẳng lẽ cũng là Lục Tiểu Phụng phân phó ngươi làm? Xà Vương nghe được Lục Tiểu Phụng ba chữ này, trong lòng chợt một trận đâm đau, để hắn khuôn mặt vặn mèo, càng phát ra thống khổ bắt đầu. Phản bội tín nhiệm mình người, mà cái kia người còn vừa lúc là bằng hữu của mình, loại cảm giác này cũng không tốt đẹp gì. Không có mặt nói sao? Vậy ta tới nói a. Ngọc Liên Thành cười lạnh một tiếng, Kim Cựu Linh liền là Thê Hoa đạo tặc, Xà Vương là Kim Cựu Linh chó, hắn nghe chủ nhân mệnh lệnh, dự định đem ngươi mê choáng, sau đó lại tiễn hắn Kim Cựu Linh trên giường đi. Cái gì? Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 41, uống rượu nói chuyện phiếm. Ngọc Liên Thành hơi giải thích một phen tiền căn hậu quả. Xà Vương lộ ra thống khổ biểu lộ, hai mắt đỏ rực. Tiết Băng đã hoàn toàn ngơ ngẩn. Nàng mặc dù đã biết là Xà Vương mê choáng mình, nhưng lại tuyệt không ngờ rằng hậu quả hội nghiêm trọng như vậy. Nàng vốn không nên tin tưởng chuyện này, nhưng nhìn Xà Vương biểu lộ, làm thế nào có thể không tin. Trong nháy mắt này, nàng lạnh cả người, như rơi xuống vực sâu. Xà Vương thân là Lục Tiểu Phụng bằng hữu, lại muốn đem nàng mê choáng, sau đó đưa cho Kim Cửu Linh, đưa cho Thêu Hoa đạo tặc. Vậy mình cuối cùng hội rơi vào như thế nào hạ tràng, nàng đã là không rét mà run, lại liền muốn cũng không dám suy nghĩ nhiều. Kim Cửu Linh. Tiết Băng cắn hàm răng khanh khách rung động, đột nhiên nhìn về phía lạnh lùng nhìn chằm chằm Xà Vương, cười lạnh nói, thật tốt tốt, ngươi thật sự là Lục Tiểu Phụng hảo bằng hữu. Bá. Đột nhiên, từ Tiết Băng trong tay háo vạch ra một thanh đoàn đao, đao quấn múa, thảm Xà Vương cánh tay phải đã bị chém xuống, máu tươi chảy ra. Xà Vương hét thảm lên, mồ hôi lạnh trên trán như mưa xuống. Liên là cái tay này đem rượu lấy ra, cho nên nàng muốn đem cái tay này chặt đứt, hơi tiết trong lòng phẫn nộ. Ngọc Liên thành thản nhiên nói, hắn đã hoàn toàn giao cho ngươi, ngươi vậy hoàn toàn có thể lấy đi tính mạng hắn. Không, hắn còn không thể chết, ta còn muốn hắn chỉ chứng Kim Cựu Linh. Ta còn muốn biết Lục Tiểu Phụng đang nhìn bạn hắn gương mặt thật về sau, sẽ làm ra phản ứng gì. Tiết Băng tại nâng lên Lục Tiểu Phụng ba chữ lúc, đã không có chút nào nhiệt độ, phản phất chỉ là một cái vốn không quen biết người xa lạ. Thượng quan Tuyết Nhi nhìn xem Tiết Băng, lạnh lùng dùng mình một cái, nàng đột nhiên cảm giác được cái này ngày bình thường luôn luôn thẹn thùng Tiết Băng tỷ tỷ, là một cái cực kỳ đáng sợ nữ nhân. Trên thực tế, có thể đi vào Dày Hồng nữ nhân, tuyệt không có một cái nào bé thỏ trắng. Không, ta có lỗi với Lục Tiểu Phụng, ta không cần gặp hắn, ta không thể gặp hắn. Xà Vương trong mắt lóe ra vẻ thống khổ, nhưng tụ lại toàn thân cuối cùng lực lượng, đầu đã hướng vách tường đụng tới. Chỉ nghe phanh một tiếng, Xà Vương lập tức đầu rơi máu chảy. Ngươi không cho phép chết, ngươi không thể chết. Tiết Băng một cái vọt tới, nhưng Xà Vương lại hấp hối, chỉ nhỉ non nói, ta có lỗi với ngươi, ta có lỗi với Lục Tiểu Phụng. Nghiêng đầu một cái, đã không có khí tức. Ngươi cho rằng chết như vậy tiểu tính kết liễu, ta nhất định hội đem ngươi xả tử xả tôn đều giết cái không còn một mảnh. Tiết Băng nghiến răng nghiến lợi, khí toàn thân phát run. Chết thì chết, một tiểu nhân vật mà thôi. Ngọc Liên thành thản nhiên nói. Nhưng hắn chết, ai đến chỉ chứng Kim Cửu Linh? Xà Vương một chết, manh mối này liền gây mất. Mà Kim Cửu Linh với tư cách lục phiến môn thứ nhất thần bộ, không có chứng cứ trước, tuyệt không người nào dám động thủ với hắn. Tiết Băng đối Kim Cửu Linh hận ý đã khó có thể tưởng tượng, vận dụng Dày Hồng tổ chức năng lực, tự nhiên có thể đem hắn ám sát. Nhưng không khỏi vậy lợi cho hắn quá rồi, nhất định phải làm cho hắn thân bại danh liệt, nhận hết tra tấn trừng phạt, dạng này mới có thể đưa nàng phẫn nộ, cừu hận hoàn toàn phát tiết ra ngoài. Yên tâm, chỉ cần ta nguyện ý, Kim Cửu Linh coi như không phải Thêu Hoa đạo tặc, vậy nhất định là Thêu Hoa đạo tặc. Ngọc Liên Thành nhìn về phía Xà Vương thi thể, trên mặt bỗng nhiên lại lộ ra một loại thần bí dáng tươi cười, huống chi, thi thể cũng là có thể làm văn chương. Một lát sau, ba người đi ra khỏi phòng. Tiết Băng bỗng nhiên nói, chúng ta đi uống rượu, đi nói chuyện phiếm. Ngọc Liên Thành kinh ngạc nhìn nàng một cái, ngươi bây giờ còn có tâm tình uống rượu nói chuyện phiếm? Tâm tình không tốt thời điểm, càng muốn uống rượu nói chuyện phiếm. Huống chi, ngươi đã cứu ta tính mạng, ngươi vẫn là cái cực kỳ anh tuấn, cực kỳ khôi hài nam nhân, ta vì sao a không thể tìm ngươi uống rượu nói chuyện phiếm? Tiết Băng mặt vẫn là rất lạnh, lời nói lại có một tia ấm áp. Ngọc Liên Thành biết, Tiết Băng hiện tại tâm tình không yên ổn tĩnh, thế là mỉm cười nói, uống rượu nói chuyện phiếm đương nhiên có thể, nhưng tuyệt đối không nên tìm ta lên giường, chí ít hôm nay không được. Tiết Băng lạnh hừ một tiếng, dậm chân, chẳng lẽ ta là một cái rất gái xấu người, xấu đến ngươi không chịu cùng ta đi lên giường. Nói xong câu đó về sau, nàng đỗng nhiên phát hiện lên giường loại này từ thực sự không nên xuất từ nàng dạng này nữ hài tử trong miệng, không khỏi đỏ mặt hồng. Ngọc Liên Thành thản nhiên nói, chỉ vì ta biết ngươi hiện tại tâm tình không tốt, cần tìm dựa vào. Nhưng ngươi bây giờ làm ra cử động gì, đều là xúc động. Nếu như hôm nay cùng ta đi lên giường, nói không chừng ngày hôm sau liền phải hối hận. Tiết Băng gắt một cái, hừ hừ nói, nam nhân thiên hạ chết hết, ta đều sẽ không lên giường với ngươi. Ngọc Liên Thành cười nói, dạng này tốt nhất. Tiết Băng nói, tốt, hiện tại chúng ta đi uống rượu a. Ngọc Liên Thành nói, đương nhiên. Tuyết Nhi mắt to nháy a nháy, lộ ra tiểu hồ ly rảo hoạt tia sáng. Hi hi, hôm nay sự tình thú vị cực kỳ, nhất định phải cho tỷ tỷ các nàng nói. Nam Vương phủ. Lục Tiểu Phụng do xét cũng không quá thuận lợi, bởi vì hắn sắp đến sắp rời đi lúc, thấy được một cái mặt trắng hơi cần, thân mặc bạch y kiếm khách. Bá. Như giải lụa kiếm quang đâm xuống, Lục Tiểu Phụng toàn bộ người đều tại kiếm khí phạm vi bao phủ, một loại có thể khiến xương người tùy đều lạnh thấu kiếm khí. Một kiếm này lại so Tây Môn Suy Tuyết kiếm còn muốn đáng sợ. Vậy đã hoàn toàn không tại Ngọc Liên Thành cho hắn cái kia một kiếm phía dưới. Tại một kiếm này truy sát dưới, Lục Tiểu Phụng đã bị ép vào tuyệt cảnh. May mắn hắn còn có hai ngón tay. Ngón tay hướng về phía trước tìm đòi. Không ai có thể hình dung cái này hai ngón tay tinh diệu cùng tốc độ, cái này hai ngón tay thình lình kẹp lấy mũi kiếm. Lục Tiểu Phụng nhìn xem người kia, đống nhiên nói, Bạch Vân thành chủ. Người áo trắng lạnh lùng nói, là ta. Lục Tiểu Phụng nói, ngươi sớm biết ta ở chỗ này. Diệp Cô Thành nhẹ gật đầu. Lục Tiểu Phụng nói, nhưng ngươi vì sao biết được ta trở về vương phủ? Câu nói này đã không cần trả lời, bởi vì hắn đã nhìn thấy Kim Cựu Linh cùng Hoa Mãn Lâu. Ít nghiêng, đám người đã đến đại sảnh. Lục Tiểu Phụng lạnh mặt nói, hai người các ngươi biết rõ Bạch Vân thành chủ đang chờ ta, tùy thời chuẩn bị cho ta một kiếm, nhưng các ngươi lại ở một bên xem náo nhiệt, cái này vẫn là bằng hữu sao? Hoa Mãn Lâu cười nói, bởi vì chúng ta cũng muốn biết. Lục Tiểu Phụng ngón tay kẹp không kẹp chặt ở Bạch Vân thành chủ thần kiếm. Huống chi, Bạch Vân thành chủ cũng không có sát ý. Kim Cửu Linh nói, ngươi đã tự mình dò xét vương phủ bảo khố, nhưng phát hiện cái gì? Lục Tiểu Phụng lắc đầu, bảo khố thủ hộ thực sự nghiêm ngặt, coi như không có Bạch Vân thành chủ xuất thủ, ta vậy tuyệt không thể lặng yên không một tiếng động trượt nhập trong bảo khố. Mấy người đang tại trò chuyện tình tiết vụ án, Lắc Lư thị vệ vội vàng tiến vào nói, bên ngoài có người tìm Lục đại hiệp. Có người tìm ta? Lục Tiểu Phụng nhướng mày, hắn hôm nay chui vào vương phủ sự tình, ngoại trừ trong đại sảnh đám người, hẳn là cũng chỉ có Tiết Băng cùng Xà Vương mới biết được mới đúng. Không phải là Xà Vương người? Rốt cuộc chuyện gì xảy ra, Xà Vương hội đặc biệt phái người tới tìm hắn? Rất nhanh, một tên tráng hán đi đến, hắn tự hồ bị thương, còn xử lấy quả trượng. Sắc mặt tái nhợt, hiện cái này khó mà hình dung ý sợ hãi. Lục Tiểu Phụng vừa lúc nhận ra người này. Đây là Xà Vương Tâm Phúc. Lục đại gia, Xà Vương. Xà Vương lão nhân gia ông ta chết. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 42, thiệp mời. Lục Tiểu Phụng quá sợ hãi, đồng nhiên đứng dậy, Xà Vương chết. Là. Xà Vương lão nhân gia ông ta. Bị giết. Thiết băng đâu? Lục Tiểu Phụng đồng nhiên xuất hiện tại hán tử kia trước mặt, hai tay nắm lấy cánh tay hắn, hai tay lực lượng không tự giác dùng lớn một chút. Thiết cô nương cùng Ngọc Liên Thành đi. Hán tử kia bị Lục Tiểu Phụng bắt nghe răng trợn mắt, Lục Tiểu Phụng vậy phát hiện không ổn, vung lòng tay ra, lại bận bịu truy hỏi, cái gì? Việc này cùng Ngọc Liên Thành có quan hệ gì? Hán tử lộ ra vẻ sợ hãi, liền là hắn giết chết Xà Vương, liền là hắn để huynh đệ chúng ta tử thương hơn phân nửa. Cái gì? Chẳng những là Lục Tiểu Phụng, ở đây sở hữu người đám người đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Việc này đến cùng chuyện gì xảy ra, ngươi từ đầu tới đuôi tỉ mỉ nói một bản. Là nên nói lên Ngọc Liên Thành lúc, hán tử kia toàn bộ người đều giống bị sợ hai bóng mờ bao phủ, toàn thân phát run, mồ hôi lạnh chảy ròng, nói chuyện cũng là run rẩy. Tại hắn trong miêu tả bên trong, Ngọc Liên Thành đã thành giết người không chớp mắt ma đầu, nửa điểm đạo lý đều không nói. Tiến sân nhỏ, liền đối huynh đệ bọn họ triển khai huyết tinh đồ sát. Cuối cùng xâm nhập Xà Vương chỗ phòng, giết chết Xà Vương, mang đi Tiết Băng. Lục Tiểu Phụng đám người tự nhiên sẽ không tin vào hắn lời nói của một bên, nhao nhao thi triển thân pháp, hướng đen đường phố phương hướng lao đi. Mấy người kia đều là đương thời đỉnh tiêm cao thủ, không bao lâu đã đến trong sân. Trong viện còn có người tại ra vào thanh lý thi thể, mùi máu tanh vẫn như cũ nồng đậm, có làm cho người buồn nôn muốn nôn hương vị. Khắp nơi có thể thấy được cái hố cùng bị phá hư vết tượng, vừa buồn không chịu nổi. Xà Vương trong phòng cũng không có người ra vào, bọn hắn muốn chờ Lục Tiểu Phụng điều tra xong mới có thể thanh lý. Cho nên Lục Tiểu Phụng đám người một tiến ra phòng, liền thấy Xà Vương, thấy được Xà Vương thi thể. Hắn tựa hồ là mặt bên trong một trường, cả khuôn mặt máu tươi chảy ngang, mơ hồ không rõ. Nhưng Kim Cửu Linh cùng Lục Tiểu Phụng đều nhận được, đây chính là Xà Vương, tuyệt sẽ không sai. Lục Tiểu Phụng không có tìm được Tiết Băng. Tiết Băng bị mang đi, nhưng Lục Tiểu Phụng biết Tiết Băng cùng Ngọc Liên Thành có chút quan hệ, cũng là không quá lo lắng. Thật lớn mật, Ngọc Liên Thành tuy là cao thủ tuyệt thế, nhưng như thế gióng trống khua chiêng giết người, không khỏi quá không đem Lục Phiến Môn để vào mắt. Kim Cửu Linh sắc mặt trầm xuống, thử, chờ ta tra ra hắn rơi xuống, điều đủ Lục Phiến Môn cao thủ, nhất định phải cho hắn biết cái gì gọi là pháp vong khó thoát. Kim Cửu Linh tự nhiên biết hiểu Ngọc Liên Thành tu vi võ công, nhưng hắn không biết Xà Vương tại trước khi chết nói qua cái gì. Nhưng nếu để Lục Tiểu Phụng biết Xà Vương là thụ hắn chỉ thị mê choáng tiếp băng, chỉ sợ hắn khó mà giải thích. Hắn quay người liền muốn rời khỏi, Ngọc Liên Thành mặc dù lợi hại, nhưng chẳng lẽ có thể địch đến qua toàn bộ Lục Phiến môn. Một đạo áo trắng đột nhiên tung bay vào, "Kim Cửu Linh, ngươi muốn đi làm cái gì?" Kim Cửu Linh chắp tay, gặp qua tiểu vương gia, cái kia Ngọc Liên Thành thực sự gan to bằng trời, trong vòng một ngày sát thương nhiều người như vậy, phạm phải tội lớn ngập trời, khí diễm hung thiên. "Ta đang muốn đi sai người điều tra hắn rơi xuống, lại truy nã quý án." Nam Vương Thế Tử lạnh hừ một tiếng, "Nếu như ta nhớ không lầm, nơi này là đen đường phố." Kim Cửu Linh run lên, "Chính là đen đường phố." Đen đường phố bên trên đám người này, cơ hồ liền không có một cái nào là sạch sẽ, mà cái kia Xà Vương càng là không biết phạm phải bao nhiêu đầu tội lớn, chết 10 lần, 100 lần cũng không thể chống đỡ hắn tội qua. "Các ngươi Lục Phiến môn bỏ rơi nhiệm vụ, thủy chung không thể diệt trừ Xà Vương một nhóm người, đơn giản phế vật." Nam Vương Thế Tử lạnh lùng nói, "Mà Ngọc Tiên Sinh trừ gian diệt ác, vì dân trừ hại. Ngươi lại muốn truy na hắn, đây có phải hay không là nói ngươi sớm đã cùng Xà Vương cấu kết cùng một chỗ, nếu không sao sẽ như thế?" Thế Tử hiểu lầm, "Ta cùng Xà Vương cũng không có bất cứ quan hệ nào, chỉ là..." Kim Cửu Linh triệt để ngơ ngẩn, hắn thực sự nghĩ không ra, tiểu vương gia sẽ thay Ngọc Liên Thành nói chuyện. "Đã không có cùng Xà Vương cấu kết, vậy liền không cần nhiều lời." Nam Vương Thế Tử khoát tay áo, lạnh lùng nói, "Việc này ta tự có chủ trương. Các ngươi Lục Phiến môn liền không cần nhúng tay." "Vâng." Kim Cửu Linh khỏe miệng giật một cái, Thế Tử mặc dù địa vị cao, nhưng đối Lục Phiến môn cũng không thể chỉ trỏ. Nhưng Thế Tử bây giờ nói có lý. Xà Vương cùng hắn thủ hạ liền là một đám người cặn bã, nếu như đánh lấy báo thủ cho Xà Vương ngụy trang, ngược lại khả năng đem mình liên lụy đi vào, thu người nhược điểm. Kim Cửu Linh tâm tư thay đổi thật nhanh, bỗng nhiên nói, "Đúng, ta gần nhất điều tra đến một cái người, có lẽ nàng và Thê Hoa đạo tặc có quan hệ." "Là ai?" Lục Tiểu Phụng truy hỏi. Kim Cửu Linh nói, "Công Tôn Đại Nương." Lục Tiểu Phụng nhíu mày, "Công Tôn Đại Nương?" "Không sai." Kim Cửu Linh nói, "Nữ đồ tể, Đào Hoa Phong, Ngũ Độc Nương Tử, Tiêu Hồn Bà, thực tế đều là một cái người, mà cái này người liền là Công Tôn Đại Nương. Nàng kiếm pháp cao tuyệt, một đôi đoạn kiếm sắc bén vô song, nàng còn nắm trong tay một cái tên là Dày Hồng tổ chức. Dày Hồng trong đó một thành viên gọi là Giang Kinh Hà. Giang Kinh Hà, Giang Trọng Uy muội muội." Lục Tiểu Phụng thất thanh nói. "Không sai, cũng chỉ có nàng mới có thể tùy tiện trộm lấy bảo khố chìa khóa." Kim Cửu Linh chém đinh chặt sắt nói, "Nguyên lai ngươi chính là Thê Hoa đạo tặc, ta làm sao không biết?" Nhưng vào lúc này, một thanh trong sáng thanh âm bỗng nhiên vang lên, đám người thuận thanh âm nhìn lại, chỉ thấy Ngọc Liên Thành chẳng biết lúc nào lập ở bên cạnh trên nhánh cây. Nhánh cây kia chỉ hơi hơi hướng phía dưới ép, phản phất hắn còn chưa kịp một con chim nặng. Mà tại bên cạnh hắn, còn có một cái đã cao quý, lại nữ nhân xinh đẹp. Nữ nhân này đồng dạng xinh đẹp đứng ở đầu cảnh, cho thấy cao siêu chắc tuyệt khinh công, chỉ là dưới nhánh cây ép biên độ so Ngọc Liên Thành có chút rõ ràng một chút. "Chớ nói ngươi không biết, liền ngay cả chính ta cũng không biết." Công Tôn Lan cười khanh khách, thanh âm kia thanh thủy êm tai, có nói không nên lời câu hồn và phách. Đám người không khỏi trừng to mắt, thực sự không thể tin được, giống như vậy nữ tử, liền là trong truyền thuyết giết người không chớp mắt Công Tôn Đại Nương. "Ngọc tiểu tử, Thiết Băng ở nơi nào?" Lục Tiểu Phụng trừng mắt. "Nàng uống say, với lại hiện tại không quá muốn gặp ngươi." Ngọc Liên Thành có chút một cười, "Bất quá tại hai ngày sau Ngọa Vân Lâu, ngươi nhất định có thể thấy được nàng." Lục Tiểu Phụng khẽ nhíu mày nói, "Hai ngày sau, Ngọa Vân Lâu?" "Không sai." Ngọc Liên Thành từ trong ngực lấy ra vài trương thiệp mời không gió mà bay, phản phất bị mấy cái vô hình bàn tay to khống, nhẹ nhàng nắm đến Lục Tiểu Phụng, "Hoa Mãn Lâu, Diệp Cô Thành đám người trước mặt. Hai ngày sau, ta sẽ tại Ngọa Vân Lâu bên trên, tự mình để lộ Thê Hoa đạo tặc gương mặt thật, đến lúc đó hoan nghênh các vị quang lâm." Ngọc Liên Thành ánh mắt lần nữa chuyển tới Lục Tiểu Phụng trên thân, khóe miệng vậy giống như nổi lên ý cười. "Lục tiểu kê, cái này hai ngày thời gian chính là ta đặc biệt lưu cho ngươi. Ngươi nếu là còn tìm không thấy Thê Hoa đạo tặc, hai ngày sau liền chuẩn bị thanh lông mày đầu tóc cùng một chỗ cạo sạch đi khi hòa thượng a. Nếu như bây giờ không có manh mối, không ngại cẩn thận suy nghĩ một chút ta trước đó cho ngươi nhắc nhở." Dứt lời, hắn ngăn đón Công Tôn Lan eo nhỏ nhắn, bóng dáng vút qua, tựa như dưới ánh trăng phi tiên tung bay rời đi. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 43, thủ đoạn. Từ Xà Vương địa bàn trở lại Nam Vương phủ về sau, Kim Cửu Linh sắc mặt âm trầm đáng sợ. Từ 19 tuổi bắt đầu, Kim Cửu Linh đã cảm thấy cái kia chút bị người ta tóm lấy cường đạo đều là đần heo. Hắn sở dĩ dùng Thê Hoa đạo tặc thân phận phạm phải đại án, chẳng những mong muốn quét sạch lượng lớn tài phú, còn bởi vì hắn muốn làm một kiện hoàn mỹ tội án đi ra. Vụ án này giai đoạn trước tiến hành thập phần thuận lợi, cái kia bị vô số người khen ngợi Lục Tiểu Phụng liền vậy bất quá là một đầu thông minh heo, ngoan ngoãn đầu nhập hắn thiết hạ trong cả bẫy, thẳng đến Ngọc Liên Thành xuất hiện. Hắn không biết Ngọc Liên Thành tại sao lại xuất hiện ở Xà Vương địa bàn, hắn cũng không biết Xà Vương tại trước khi chết phải chăng để lộ ra đối với hắn không tốt tin tức. Nhưng Kim Cửu Linh đã cảm thấy bất an. Ngọc Liên Thành nói muốn tại hai ngày sau để lộ Thê Hoa đạo tặc gương mặt thật, phải chăng đã biết hắn liền là Thê Hoa đạo tặc, phải chăng đã tìm được mấu chốt manh mối. Mặc dù hắn tự xưng là kế hoạch thiên ý vô phùng, nhưng càng tinh vi kế hoạch càng dễ dàng xuất hiện sơ hở, loại sự tình này hắn tự nhiên vậy minh bạch. Có lẽ một cái lơ đãng hành động, liền lưu lại mấu chốt chứng cứ. Kim Cửu Linh rất muốn điều động cao thủ trực tiếp đem Ngọc Liên Thành xử lý. Trên thực tế, tại hắn khi thiên hạ đệ nhất thần bộ trong lúc đó, đã góp nhặt rất nhiều võ lâm cao thủ nhược điểm. Chỉ cần hắn nguyện ý, nhưng tùy tiện lệnh những người này thân bại danh liệt, bị vô số người phỉ nhổ, cả đời kinh doanh trôi theo nước chảy. Những người này không thể không thay hắn làm việc, nhưng Kim Cựu Linh không dám. Vừa đến, chỉ có 2 ngày thời gian, bị hắn nắm giữ nhược điểm trong cao thủ, rất nhiều căn bản vốn không có thể trong khoảng thời gian ngắn chạy đến. Thứ hai, Ngọc Liên Thành cùng Diệp Cô Thành giao thủ cho hắn rất sâu ấn tượng, loại cao thủ hàng đầu này nếu như một lòng mong muốn chạy trốn, cũng không khó khăn lắm. Ngược lại khả năng bị bắt giữ hắn phái đi sát thủ, lộ ra càng nhiều sơ hở. Kim Cựu Linh ánh mắt đống nhiên lạnh lẽo. Ngọc Liên Thành cũng không nhất định biết hắn liền là Thêu Hoa đạo tặc, nếu không cũng đã sớm nói đi ra. Huống chi, lấy hắn lục phiến môn thứ nhất thần bộ thân phận, tại không có tuyệt đối chứng cứ trước, ai cũng không có cách nào động đến hắn. Cho nên, chỉ cần Thêu Hoa đạo tặc án bên trong Dí Hạ hậu hoạn hết thảy thanh lý mất, hết thảy tự nhiên là không có sơ hở nào. Cái này chút hậu hoạn vốn sẽ phải thanh lý, hiện tại đây là sớm mà thôi. Với lại chuyện này chỉ có thể mình đi làm, quyết không thể mượn tay người khác. Mạnh Vĩ bị giang hồ hảo hán gọi rắn ba đầu, hắn đi ngủ cực kỳ từ trước đến nay cực kỳ cảnh giác. Một khi phát sinh một điểm gió thổi cỏ lay, lập tức liền muốn bừng tỉnh. Đao ngay tại hắn dưới gối đầu, tùy thời có thể lấy rút ra. Hắn không thể không như thế cảnh giác, bởi vì hắn là lục phiến môn người, là chín đại thần bộ một trong, với lại thủ đoạn tàn nhẫn, am hiểu nhất tra tấn bức cung sự tình, ngày thường hắc đạo bên trong đắc tội quá hơn cao thủ. Nhưng lại tại hắn buổi tối hôm nay khi tỉnh lại, đã có một cái người đứng tại hắn đầu giường, dùng một đôi sắc bén mà đôi mắt ấm lánh nhìn xem hắn. Trong nháy mắt, Mạnh Vĩ lòng bàn tay đã thấm ra mồ hôi lạnh. Hắn vậy bất động, trong lỗ mũi cố ý phát ra tiếng ngáy. Đột nhiên xuất thủ, muốn đi quất dưới gối đao. Là ta. Người kia bỗng nhiên lạnh lùng mở miệng. Mạnh Vĩ thở ra một hơi thật dài, Kim lão đại cái này nói đùa thực sự thú vị, lại cơ hồ dọa rơi ta nửa cái mạng. Kim Cửu Linh lạnh lùng nói, ta việc gấp để ngươi làm. Mạnh Vĩ một bên mặc quần áo, vừa nói, ngươi chỉ cần phân phó, ngươi để cho ta làm việc, không muốn sống cũng cho ngươi hoàn thành. Rất tốt, ta muốn để ngươi. Kim Cửu Linh tay phải bỗng nhiên khẽ động, lấy thế lôi đỉnh vạn quân chụp về phía Mạnh Vĩ ngực, Mạnh Vĩ căn bản không kịp phản ứng, một chưởng này đã hảo vô hoa giả vỗ trúng bộ ngực hắn. Lập tức máu tươi cuồn cuộn, cho ngươi đi chết. Ngươi, ngươi. Mạnh Vĩ con mắt gắt gao trừng lớn, người đã ngửa mặt ngã xuống. Trên đồng cỏ ngưng giọt sương, một cái tóc trắng mùi ưng nam đang tại luyện công buổi sáng. Hắn khiến cho binh khí là một đầu đen kỳ roi. Trên tay hắn, roi vận chuyển tự nhiên, tâm tùy ý động, không khí bị quất lốp bốp rung động, phảng phất là một đầu sống tới rắn độc bình thường. Ngươi tiên pháp mặc dù không tệ, có thể phá phun nhưng cũng không ít, nếu như gặp phải cao thủ chân chính, nhiều nhất bất quá 10 chiêu thì có thể lấy tính mạng ngươi. Sương mù bên trong đi ra một người. Hắn mặc dù đã tuổi gần trung niên, lại thập phần anh tuấn phong lưu, liền phảng phất hoàn khố tử đệ bình thường. Gặp qua Kim tổng bộ, đầu bạc cương lỗ thiếu hoa đối người tới chắp tay, cung kính nói, cái này là tiểu nhân gia truyền tiên pháp, mặc dù kém một chút, nhưng vậy đã đủ. Hắn thái độ không kiêu ngạo không tự ti, mặc dù người tới là hắn cấp trên, nhưng vô luận ai vũ nhục hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo tuyệt học gia truyền, luôn luôn sẽ không quá khách khí. Xem ra ngươi cũng không tin lắm. Kim Cửu Linh bàn tay bốn lượn thành chảo, đầu ngón tay dâng lên cái này sắc bén khí kình, đột nhiên hướng lỗ thiếu hoa vồ tới. Lỗ thiếu hoa hai mắt tỏa sáng. Trong tay roi dài run gấp hơn, phản phất đầy trời trên dưới đều là roi. Hắn biết Kim Cửu Linh là muốn thử một chút hắn võ công, hai người thật lâu trước vậy có qua luật bàn. Chỉ tiếc, giống như Kim Cửu Linh nói, khi lỗ thiếu hoa chiêu thứ 6 lúc, Kim Cửu Linh năm ngón tay tìm tòi, chỉ nghe ba một vang, đã đem tiên pháp phá giải, ngón tay dừng ở lỗ thiếu hoa yết hầu chỗ. Lỗ thiếu hoa mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, hắn chưa hề muốn qua tiên pháp bên trong lại còn có như thế sơ hở, đa tạ Kim tổng bộ chỉ điểm. Có đôi khi, một điểm sơ hở cũng đủ để chí mạng, mà ngươi cái này tiên pháp sơ hở thực sự nhiều lắm. Kim Cửu Linh ngón tay hướng về phía trước tìm tòi, đã bắt lấy lỗ thiếu hoa yết hầu, tại đối phương kinh dị sợ hai vẻ mặt, rồi một tiếng văng giòn, yết hầu đã bị bóc gãy, võ công kém đến ngươi mức này, lại cũng có mặt sống trên đời. Lục Phiến Môn gần nhất 2 ngày chết 3, bốn vị có phần có danh tiếng bộ đầu, nhưng ngoại trừ Lục Phiến Môn bản thân, nhưng lại chưa gây nên quá quan tâm kỹ càng. Giống bọn hắn như thế bộ đầu, đắc tội quá nhiều người, vô luận lúc nào chết đều không kỳ quái. Huống chi, bây giờ toàn bộ Dương Thành ánh mắt đều đã bị Ngọa Vân Lâu hấp dẫn tới. Bởi vì Ngọa Vân Lâu gần đây có một trận tình hội, cái này thịnh hội chẳng những dính tới trong giang hồ lớn nhất oanh động Thêu Hoa đạo tặc án, còn liên lụy đến Ngọc Liên Thành, Lục Tiểu Phụng hai cái này giang hồ nhân vật phong vân. Vô luận hai người này đánh cược ai thắng ai thua, đối với người bình thường tới nói, đều là một kiện vô cùng có thú, vô cùng có lực hấp dẫn sự tình. Ngọa Vân Lâu tổng cộng có 3 tầng, trước khi hồ xây lên, ngồi lên 2, lầu 3 vị trí cạnh cửa sổ, nhưng đem non sông tươi đẹp thu vào đáy mắt, hấp dẫn vô số văn nhân nhã sĩ trước để thưởng thức. Trừ ngoài ra, Ngọa Vân Lâu nằm mây say tiên tiểu dư vị kéo dài, uống thì vui sướng nhưng như nằm trong mây. Không ít rượu quỷ hào khách không xa ngàn dặm mà đến, chính là vì rượu này. Mà vào lúc này, một hai lâu đã ngồi đầy tân khách, phần lớn đều là bội đao mang kiếm võ lâm nhân sĩ, chính không biết đang nhiệt liệt thảo luận cái gì. Lầu 3 cũng không có nhiều người, thậm chí giải rác có thể đến được, nhưng mỗi một cái đều là trên giang hồ thập phần nổi danh nhân vật. Bọn hắn sở dĩ tới đây, chính là vì muốn nhìn một chút rốt cuộc ai mới là Thêu Hoa đạo tặc. Đương nhiên, vậy có người là muốn nhìn một chút cạo chọc Lục Tiểu Phụng, cũng hoặc là thân thể trần truồng lật bổ nhào Ngọc Liên Thành. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 44, Ngọa Vân Lâu. Lầu 3 cũng không có nhiều người, nhưng mỗi một cái đều là trong giang hồ tiếng tăm lừng lẫy đại nhân vật. Thì như một đạo nhân, Cổ Tùng cư sĩ, Hoa Man Lâu. Lục Tiểu Phụng vậy tại trên lầu 3. hắn ngửi ngửi theo thanh theo gió mà đến nhàn nhạt hương hoa, đứng đấy tại ba tầng bên cửa sổ, quan sát non sông tươi đẹp, lại hoàn toàn không có thưởng thức tâm tình. Người tàng hình thật tồn tại sao? Cầm trong tay hắn một tôn rượu, trong ánh mắt ẩn lộ vẻ suy tư, nhưng như cũ hơi có vẻ mờ mịt, một ngụm đem rượu trong chén rót vào khổ tâm. Hai ngày thời gian rất nhanh liền đi qua, hắn vẫn không có tra ra thêu hoa đạo tặc chân tướng. Về phần Ngọc Liên Thành cái kia câu đấu người tàng hình, càng làm cho hắn trăm mối vẫn không có cách giải. Đúng lúc này, Lục Tiểu Phụng nghe được bên cạnh Hoa Mãn Lâu khẽ than thở một tiếng. Hoa Mãn Lâu cũng không phải là một cái ưa thích thở dài người, phản mà đối nhau mệnh tràn đầy yêu quý. Lục Tiểu Phụng nhịn không được hỏi, ngươi tại than thở cái gì? Hoa Mãn Lâu nói, ta thở dài ta vì sao là cái mù lòa. Lục Tiểu Phụng mặt lạnh xuống, bọn hắn thật là tốt bằng hữu. Hoa Mãn Lâu lời nói không cần phải nói xong, hắn vậy đã biết là có ý gì. Tiểu tử kia cũng chưa chắc thật biết rõ thêu hoa đạo tặc thân phận, ta cũng chưa chắc sẽ bị tạo thành một người đầu trọc. Ngươi nhất định sẽ bị tạo thành đầu trọc. Một đạo áo trắng bóng người từ lầu hai đi tới, lại lạnh lại ngạo, phảng phất núi xa bên trên tuyết động, chính là Bạch Vân Thành chủ Diệp Cô Thành. Hắn lạnh lùng nói, Ngọc Liên Thành cũng không phải là một cái ưa thích nói dối người, không có tuyệt đối nắm chắc, hắn sẽ không để cho chúng ta tới Ngọa Vân Lâu. Không quản các ngươi đánh cược ai thắng ai thua, mọi người đối với cạo đầu trọc Lục Tiểu Phụng nhưng đều là cảm thấy rất hứng thú. Đong đưa cây quạt, phong độ nhẹ nhàng Kim Cửu Linh vậy đi tới, trên mặt cười mịn, nếu như ngươi muốn xuất ra lời nói, có thể đi tìm ta sư huynh, hắn nhất định thật cao hứng, nói không chừng còn sẽ vì ngươi làm một bản thức ăn chay, thật tốt chiêu đãi ngươi. Hắn sư huynh liền là Khổ Qua đại sư, tứ đại thần tăng một trong, một tay xảo nấu thức ăn chay công phu nổi tiếng thiên hạ, đối Lục Tiểu Phụng cũng hầu như là có khác ưu ái. Không bao lâu, trong tiểu lâu lại tới 6 cái người. Trên thực tế 6 người này bên trong chân chính có thể lên lầu 3, chỉ có 3 cái người. Chỉ vì đây là 3 cái mắt bị mù nam nhân, cho nên bọn hắn cần nâng. Kim Cửu Linh thân thể cứng cứng đờ, hắn đương nhiên nhận ra 3 người này. 3 người này con mắt liền là bị hắn chọc mù. 3 người bọn họ theo thứ tự là Vương phủ trước tổng quản Giang Trọng Uy, Hoa Ngọc Hiên chủ nhân Hoa Một Buồn cùng Trấn Viễn Tiêu cục phó tổng tiêu đầu thường đầy trời. Theo 3 người này đã đến, bầu không khí vì đó trì trệ. Bởi vì bọn hắn đều thành mù lòa, khuôn mặt sầu đắng mù lòa. Không phải mỗi cái mù lòa đều như Hoa Mãn Lâu lạc quan như vậy. Lục Tiểu Phụng đám người cũng không tốt tại sầu đắng mù lòa trước mặt cười rất vui vẻ. Thời gian dần dần đi qua, lầu 3 đã có 10 mấy người. Ước định thời gian đã tới, thân mang áo đen, trên mặt cười mỉm Ngọc Liên Thành rốt cục xuất hiện. Thế mà thật sự là trẻ tuổi như vậy. Lầu 3 bên trong, có người phát ra cảm thán. Bọn hắn trước kia cũng không gặp qua Ngọc Liên Thành, đã nghe qua không ít liên quan tới việc khác dấu vết, mỗi một cái cọc đều là hành động giang hồ đại sự. Nhưng lại bây giờ không có nghĩ đến, hắn lại thật trẻ tuổi như vậy. Lục Tiểu Phụng, Tây Môn Suy Tuyết nhất lưu đều là trên giang hồ rất nổi danh đại nhân vật, vậy đều rất trẻ trung, nhưng đã có chừng 30 tuổi. Phái Nga Mi Tam Anh Tứ Tú xem như trên giang hồ trẻ tuổi nhất, xuất sắc nhất bối phận người, nhưng cũng có 20 tuổi. Ngọc Liên Thành nhìn lại bất quá 18-19 tuổi. Với lại cả hai thanh danh lại là hoàn toàn không thể đánh đồng, coi như 10 cái Tam Anh Tứ Tú cộng lại, vậy tuyệt không có một cái nào Ngọc Diện Thần Kiếm càng làm náo động. Sở hữu người đều biết, hắn kiếm pháp đã là đăng phong tạo cực, liền Tây Môn Suy Tuyết vậy thua ở hắn dưới kiếm. Còn có người nói, hắn cùng Diệp Cô Thành vậy so qua một trận, hơn một chút. Việc này mặc dù không có chứng cứ, nhưng vô luận ai cũng biết, hắn là một vị tuyệt thế kiếm khách, tu vi võ công vậy không tại bất luận cái gì người phía dưới, mà hắn còn trẻ tuổi như vậy. Đợi một thời gian, vấn đỉnh trung nguyên đệ nhất cao thủ cũng không phải không có khả năng. Hai cái cháu trai nhỏ, các ngươi tốt nha. Nửa cái đồ đệ Tuyết Nhi vậy đi theo hắn phía sau cái mông, cười hì hì cùng Lục Tiểu Phụng, Hoa Mãn Lâu lên tiếng chào, bất quá chiếm người tiện nghi thói quen là không đổi được. Ngọc Liên Thành ngồi tại trên ghế, ánh mắt tại lầu 3 bên trong lướt qua, vỗ tay cười nói, nên người tới, vậy đều đã tới. Nam Vương Thế Tử hướng Ngọc Liên Thành chắp tay, Ngọc tiên sinh, không biết ngươi là có hay không như trên thiệp mời nói, đã biết Thêu Hoa đạo tặc thân phận, cũng tại hôm nay công bố. Chính là. Ngọc Liên Thành nhẹ gật đầu. Nam Vương Thế Tử nói, vậy kính xin tiên sinh nói thẳng. Nam Bình Vương phủ cũng là người bị hại một trong. Vương phủ trước tổng quản bị chọc mù hai mắt, phủ khố bên trong mất đi 18 hộp minh châu. Vương phủ tài đại khí thô, chút tổn thất này ngược lại cũng không tính được cái gì, lại làm cho Vương phủ mặt mũi hổ thẹn. Với lại Thêu Hoa đạo tặc có thể tùy tiện xuất nhập Vương phủ, đánh cắp 18 hộp minh châu, chẳng phải là chứng minh vương trong phủ có lanh lảnh tồn tại, mà bọn hắn tính toán vẽ mưu xoắn sự tình, phải chăng lại từng bại lộ. Bất quá Ngọc Liên Thành vậy tham dự vào mưu xoắn sự tình bên trong, hắn còn có thể tỉnh táo thông dong, nghĩ đến Thêu Hoa đạo tặc cũng không biết cái này cơ mật chuyện quan trọng. Không đổi, coi như ta bây giờ nói ra ai là Thêu Hoa đạo tặc, không có chứng cứ cũng là nói xuông. Ngọc Liên Thành khoát tay áo, ánh mắt nhìn về phía Kim Cửu Linh, lập tức để hắn giật mình trong lòng. May mắn, Ngọc Liên Thành cũng không có vạch hắn là Thêu Hoa đạo tặc, chỉ là cười nói, việc này vốn là Lục Phiến môn phụ trách, ta bất quá là cái người ngoài cuộc. Như Lục Phiến môn có thể điều tra ra hung phạm, tự nhiên không cần ta tại cái này khoa tay múa chân. Kim Cửu Linh lắc đầu cười khổ nói, cái này Thêu Hoa đạo tặc một án, thật là Lục Phiến môn phụ trách. Chỉ tiếc, Thêu Hoa đạo tặc tay chân quá sạch sẽ, ta cũng không điều tra ra cái gì, đã đem việc này giao cho Lục Tiểu Phụng xử lý. Ngọc Liên Thành cười nói, Lục Tiểu Kê, đừng quên ngươi ta đánh cược, cái này đã là ngươi cuối cùng cơ hội. Lục Tiểu Phụng thông minh tài trí tại giang hồ nổi danh đã lâu, lại võ công cao cường, bằng hữu khắp thiên hạ. Bởi vậy sở hữu người đều biết, vô luận là cái gì khó giải quyết sự tình, chỉ cần giao cho Lục Tiểu Phụng, hắn nhất định cấp cho người thỏa đáng. Nhưng bây giờ, Lục Tiểu Phụng chỉ có thể cười khổ sờ lên cái mũi, ta chưa điều tra ra được, hôm nay trước tạm nghe ngươi giám thúi. Ngọc Liên Thành ha ha cười nói, giám thúi không thối tin tức quan trọng mới biết được, nhưng ngươi đầu tóc, lông mày hôm nay lại muốn một căn vậy không dư thừa. Chờ ngươi tìm tới Thêu Hoa đạo tặc lại nói. Lục Tiểu Phụng lạnh hừ một tiếng, Tiết Băng đâu? Ngươi không phải nói nàng hôm nay vậy hội xuất hiện sao? Không đổi, nên nàng xuất hiện lúc, nàng tự nhiên là hội xuất hiện. Ngọc Liên Thành thản nhiên nói, Lục Tiểu Phụng, ngươi biết vì sao a ngươi thủy trùng tìm không thấy hung thủ sao? Lục Tiểu Phụng tức giận nói, luôn không khả năng hắn là người tàng hình a. Ngọc Liên Thành để Hoa Mãn Lâu mang cho hắn người tàng hình ba chữ này như là nguyền rủa khốn nhiều hắn, nhưng ngoại trừ phân tán tinh thần hắn tâm lực bên ngoài, căn bản không có bất kỳ cái gì tác dụng. Ngọc Liên Thành nhẹ gật đầu, không sai, cái kia chính là người tàng hình. Mà cái này người tàng hình, ngay tại trong các ngươi. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 45, Vạch Trần. Người tàng hình. Ngươi không phải là nói Thêu Hoa đạo tặc là người tàng hình? Lục Tiểu Phụng cau mày nói. Ngọc Liên Thành gật gật đầu, vương phủ thủ vệ nghiêm ngặt, điểm này ngươi trước đây không lâu đã tự mình trải nghiệm qua, có phải thế không? Lục Tiểu Phụng nhíu mày, không sai, vương phủ bảo khố ngay cả một con ruồi đều không thể đi vào. Ngọc Liên Thành nói, con ruồi không thể, nhưng người tàng hình lại có thể, bởi vì mọi người thường thường có thể nhìn thấy hoang long bay loạn con ruồi, lại không nhìn thấy người tàng hình. Hoang đường, người sao có thể ẩn hình? Giang Trọng Uy dùng quải trượng trùng điệp chỉ xuống đất, lạnh hừ một tiếng. Không sai, chẳng lẽ có người có thể thi triển ẩn hình yêu thuật sao? Kim Cửu Linh vậy nhíu mày. Sai, ẩn hình biện pháp có rất nhiều loại, cũng không phải là yêu thuật. Ngọc Liên Thành phối hợp rót chén trà, bọt biển chui vào biển cả, chén rượu đổ vào rượu ngồi xổm, chẳng khác nào đã ẩn hình, bởi vì người khác đã không nhìn thấy nó, càng tìm không ra nó, người cũng là một dạng. Cái này nhìn như phức tạp bản án, thực tế rất đơn giản, kỳ thật các ngươi có lẽ đối hung thủ kia đã có hoài nghi, nhưng hắn đã ẩn hình, chỗ lấy các ngươi không thể hoài nghi, cũng không dám hoài nghi. Đám người vậy đều vẻn hai, bọn hắn là trong giang hồ nhất lưu nhân vật, chẳng những không đốc, với lại thông minh cực kỳ. Mặc dù Ngọc Liên Thành lời nói là tại làm cho bí hiểm, lại làm cho bọn hắn ẩn ẩn có chỗ minh ngộ. Chỉ có Kim Cửu Linh, ánh mắt đột nhiên lấp lóe. Lục Tiểu Phụng càng là hưng phấn, "Hảo tiểu tử, ngươi nói tiếp." "Ta đã nói rất nhiều, tiếp xuống để cho ta nửa cái đồ nhi đến cùng các ngươi nói." Ngọc Liên Thành nâng chung trà lên, uống một hớp. "Hi hi, chuyện này thực sự rất đơn giản, cháu trai nhỏ ngươi quá đần à, hiện tại đều không nghĩ rõ ràng." Thượng quan Tuyết Nhi dùng vừa đáng yêu lại réo rắt thanh âm nói, "Ta hỏi ngươi, Thêu Hoa đạo tặc muốn đi vào vương phủ, vậy người này nhất định phải có vương phủ bản đồ địa hình." Vậy nhất định phải có vương phủ chìa khóa, ngươi nói đúng hay không? Lục Tiểu Phụng nhẹ gật đầu. Thượng quan Tuyết Nhi nói, như vậy người này nhất định là cùng Giang tổng quản thân cận người, cho nên mới có thể đánh cắp chìa khóa. Vậy nhất định là quan gia người, với lại muốn nắm quyền lớn, mới có thể đem vương phủ bản đồ đem tới tay. Lục Tiểu Phụng lại gật đầu một cái. Thượng quan Tuyết Nhi nói, nhiều người như vậy không nhiều. Lục Tiểu Phụng lần này lắc đầu, dạng này cũng không có nhiều người. Thượng quan Tuyết Nhi nhìn về phía Giang Trọng Uy, giòn tiếng nói, nghe nói ngươi tu luyện thập tam thái bảo hành luyện cùng Thiết Xá Trưởng. Giang Trọng Uy nhẹ gật đầu. Sở hữu người đều biết, hắn đã đem thập tam thái bảo hành luyện tu đến cực kỳ cảnh giới cao thâm, vô luận bất luận kẻ nào đều rất khó thương hắn. Nhưng hắn muốn đả thương người lại cũng không khó, bởi vì hắn Thiết Xa Trưởng đã có 9 thành hỏa hầu, đủ để vỡ bia nước đá, kích thạch thành phấn. Thượng quan Tuyết Nhi nói, ngươi có thể nói một chút Thêu Hoa đạo tặc là thế nào đánh bại ngươi à? Giang Trọng Uy trên mặt lộ ra thống khổ cùng vẻ sợ hãi, lúc ấy tại trong bà khố, ta dùng Thiết Xa Trưởng chụp về phía Thêu Hoa đạo tặc, nhưng lòng bàn tay tê dần, tựa như là bị ong mật ken một dạng, trên lòng bàn tay lực lượng đột nhiên liền biến mất vô tung vô ảnh. Tiếp theo một đạo hàn mang chớp động, ta một đôi mắt liền bị hắn phế đi. Hai chiêu, một chiêu phá Giang Trọng Uy hoành luyện công phu, một chiêu phế đi ánh mắt hắn. Mọi người tại đây cảm thấy rùng mình, bọn hắn có người gặp qua Giang Trọng Uy xuất thủ, tự nghĩ coi như toàn lực ứng phó, ít nhất cũng phải 30 chiêu mới có thể đạt tới cái hiệu quả này. Chẳng lẽ Thêu Hoa đạo tặc võ công đã đến loại này đáng sợ cảnh giới? Thượng quan Tuyết Nhi nói, trên thực tế, hoành luyện công phu trừ phi tu luyện tới xuất thần nhập hóa cảnh giới, liền nhất định có cháo môn tồn tại. Lòng bàn tay cái kia một chỗ liền là ngươi cháo môn, điểm này rất nhỏ cháo môn. Thậm chí liền ngươi chính mình cũng không biết, nhưng Thêu Hoa đạo tặc lại biết, cho nên hắn nhất định cùng ngươi rất quen thuộc, nhất định thấy qua nhiều lần xuất thủ. Đám người một trận giật mình. Không sai, đúng là như thế mới đúng. Nếu không tại không biết cháo môn tình huống dưới, một chiêu liền phá mất Giang Trọng Uy tu luyện mấy chục năm hoành luyện công phu, không khỏi quá đáng sợ một chút. Nguyên lai là dạng này. Nguyên lai là dạng này. Giang Trọng Uy không ngừng tự lẩm bẩm. Thượng quan Tuyết Nhi nhìn về phía Hoa Ngọc Hiên chủ nhân Hoa Nhất Phàm, nói, nghe nói Hoa Ngọc Hiên mất trộm chân tàng 70 quyển giá trị liên thành tranh chữ. Hoa Nhất Phàm khuôn mặt sầu đắng, nhẹ gật đầu, không sai. Thượng quan Tuyết Nhi nói, những chữ này họa đã giá trị liên thành, nghĩ đến ngươi bảo quản lên nhất định rất cẩn thận, cực kỳ cẩn thận. Hoa Nhất Phàm lại gật đầu một cái. Thượng quan Tuyết Nhi nói, cho nên ngươi giấu tranh chữ địa phương cực kỳ bí ẩn, biết cũng không có nhiều người. Hoa Nhất Phàm cười khổ nói, một cái tay liền có thể đếm đi qua, nhưng những người này là tuyệt sẽ không làm chuyện như vậy. Thượng quan Tuyết Nhi cuối cùng đưa ánh mắt về phía Trấn Viễn Tiêu cục Thường đầy trời, Thường Tiêu đầu, các ngươi tiêu cục lúc trước ép 80 vạn lượng tiêu bạc, nhất định cũng rất cẩn thận, cực kỳ cẩn thận. Ngoại trừ áp tiêu tiêu sư bên ngoài, biết người hẳn là cũng không nhiều. Người sai. Thường đầy trời lắc đầu. Chỗ đó sai. Thượng quan Tuyết Nhi khẽ giật mình. Thương đầy trời cười khổ nói, 80 vạn lượng tiêu bạc thực sự nhiều lắm, ngoại trừ ta cùng sư huynh số ít mấy người bên ngoài, ngay cả đồng hành tiêu sư, đội tử thủ cũng không biết lần này hàng rốt cuộc là cái gì. Thì ra là thế, nhưng có đôi khi càng cẩn thận hơn sự tình, càng dễ dàng phạm sai lầm. Thượng quan Tuyết Nhi hé miệng một cười, lại toát ra vũ mị phong tình, "Tốt, sư phụ để cho ta hỏi lời đã hỏi xong, trong lòng các ngươi hoặc nhiều hoặc ít đã có đáp án. Ta có thể nhắc lại bày ra các ngươi một câu, Thê Hoa đạo tặc ngay tại lầu 3 bên trong, ngay tại giữa các ngươi." Câu nói này nói xong, toàn bộ lầu 3 náo nhiệt lên, đám người châu đầu ghé tai, xì xào bàn tán, ánh mắt ẩn ẩn hướng lầu 3 bên trong một cái hướng khác nhìn lại. Kim Cửu Linh đặt chén trà xuống, cười khổ nói, "Ngay cả ta cũng hoài nghi ta chính là Thê Hoa đạo tặc." "Là, Kim Cửu Linh hoàn mỹ phù hợp trở lên chỗ có điều kiện. Hắn là thiên hạ đệ nhất thần bộ, là công môn người chồng, muốn làm đến vương phủ bản đồ địa hình cũng không khó. Hắn kết bạn với Giang Trọng Uy mấy chục năm, vô luận là từ trên người Giang Trọng Uy trộm được bảo khố chìa khóa, cũng hoặc là khám phá Giang Trọng Uy hoành luyện công phu cháo môn, vậy rất có thể. Ngoài ra, hắn tinh thông phân rõ đồ cổ tranh chữ, là Hoa Nhất Phàm lao bằng hữu. Hoa Nhất Phàm mỗi lần được tinh diệu tranh chữ, tất nhiên sẽ tìm Kim Cửu Linh giám thưởng một hai. Trấn Viện Tiêu cục gáp giải tiêu bạc sự tình mặc dù bí mật, nhưng Kim Cửu Linh muốn biết tin tức này cũng là một kiện rất đơn giản sự tình. Thậm chí Tiêu cục đại trưởng Quý còn hội chủ động tinh hắn chào hỏi, để hắn hỗ trợ chăm sóc một hai. Đem cái này mấy điểm manh mối kết hợp với nhau, Thê Hoa đạo tặc cái thân phận này liền phảng phất chính là vì hắn chế tạo riêng bình thường. Trên thực tế, trên giang hồ người thông minh có rất nhiều, có lẽ sớm đã có người nhìn ra Kim Cửu Linh trên thân mánh khỏe. Nhưng Kim Cửu Linh là thiên hạ đệ nhất thần bộ, Thê Hoa đạo tặc án cũng là triều đình giao cho hắn xử lý. Vô luận hoài nghi ai, cũng không thể hoài nghi hắn. Đối với chuyện này, hắn bản thân liền là cái người tàng hình. Một mực tại thưởng thức trà ngọc Liên Thành đem cái chén buông xuống, lạnh lùng nói, "Không sai, ngươi chính là Thê Hoa đạo tặc." Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 46, nhân chứng vật chứng đều tại. Kim Cửu Linh thở dài nói, "Ngươi nói thật ra có đạo lý cực kỳ, ngay cả ta cũng không thể không thừa nhận." Ngọc Liên Thành nói, "Thừa nhận ngươi là Thê Hoa đạo tặc." "Không, ta chỉ là thừa nhận ngươi nói có đạo lý. Thế tử liền ở chỗ này, nếu như mọi người cho rằng Kim Mô có tội, không ngại đem ta bắt giữ." Kim Cửu Linh cười lạnh một tiếng, "Chuyện đâu chuyện, bất quá Ngọc công tử chính ngươi chẳng lẽ liền không có hiềm nghi sao?" "A, ta có gì hiềm nghi?" Ngọc Liên Thành khó hiểu nói, "Ngươi đã khống chế trải rộng thiên hạ các nơi thanh y lâu, lấy thanh y lâu to lớn, muốn biết Trấn Viễn, Trấn Đông Tiêu cục gáp tiêu tuyến đường cũng không khó. Mà thủ hạ ngươi còn có một cái dày hồng tổ chức, dày hồng bên trong lão ngũ Giang Kinh Hà, chính là Giang tổng quản muội tử." Kim Cửu Linh đem cây quạt hợp lại, lạnh lùng nói, "Kim Mỗ là bởi vì bộ đầu chức vụ duyên cớ có hiềm nghi, như vậy ngươi đây?" "Thật tốt tốt, nói thật ra thật là tốt. Nguyên lai ngươi là Thê Hoa đạo tặc, ta cũng là Thê Hoa đạo tặc, mọi người đều thành Thê Hoa đạo tặc." Ngọc Liên Thành phủi tay, "May mắn ngươi không có chứng cứ. Ta lại có thật nhiều chứng cứ." "Chứng cứ?" Kim Cửu Linh lạnh hừ một tiếng, "Ngươi nếu thật có chứng cứ, không ngại lấy ra nhìn xem, nhưng ngươi như nói xấu Kim Mỗ, coi như Kim Mỗ đồng ý, Lục Phiến Môn vậy sẽ không đồng ý, các vị đang ngồi ở đây võ lâm hảo sĩ vậy sẽ không đồng ý. Bọn hắn chẳng những sẽ đồng ý, còn hội vỗ tay bảo hay." Ngọc Liên Thành ánh mắt bỗng nhiên nhìn về phía một cái đang hút thuốc lá thương lão đầu, cười nói, "Tư Không tiểu tặc, ngươi đã tới, làm sao còn giả trang những người khác bộ dáng, thật sự là chó không đổi được đức cước." Lão đầu kia nhíu nhíu mày, âm thanh như tiếng sấm, "Tiểu tử, cùng ta lão nhân già kia nói chuyện cẩn thận một chút, không có người nói cho ngươi hẳn là tôn trọng tiền bối sao?" Đám người đưa ánh mắt về phía lão nhân này, rất nhiều người đều nhận ra hắn. Người này là Dương Thành một vị võ lâm danh túc, bối phận kinh hãi người, danh xưng đánh huyệt thánh thủ, một cây tẩu hút thuốc chuyên đánh người quanh thân lớn nhỏ một huyệt đạo, chỉ bất quá đã lâu chưa ra giang hồ. "A, ngươi tiểu tử thúi này trong tay ta liên tiếp bại ba trận, còn không thành thật." Ngọc Liên Thành vỗ bàn một cái, người đã như một đám mây đen từ từ bay lên, thân hình lăng không, một quyển tựa như tia chớp vung ra. Quyền thế ngưng làm một thể, nắm đấm phía trước không khí bị gạt ra, hình thành một cái khu vực chân không. "Ngươi tiểu tử thúi này, đối ta một cái lão nhân gia độc thủ, thật sự là tang thiên lương a." Lão đầu kia mũi chân một điểm, toàn bộ người trong nháy mắt liền vọt ra ngoài, thân pháp biến hóa chi mau lẹ linh động, đủ khiến trong thiên hạ chín thành chín trở lên người trong võ lâm nghẹn họng nhìn chân chối. "Tư Không Trích Tinh, quả nhiên là ngươi." Lục Tiểu Phụng nhịn không được kêu lên. "Hắc hắc, Lục tiểu kê, liền là để ngươi đảo mấy trăm đầu con run Tư Không ra ra." Lão đầu kia thanh âm cũng thay đổi, một bức cười đùa tí từng bộ dáng, "Hôm nay nơi này náo nhiệt như vậy, ta có thể nào sai qua?" Ngọc Liên Thành vặn eo, xoay tròn, người đã một lần nữa trở lại trên chỗ ngồi. "Lục Tiểu Phụng, Tư Không Trích Tinh có phải hay không từng trong tay ngươi trộm đi qua Thê Hoa đạo tặc lưu lại Thê Hoa khăn?" Lục Tiểu Phụng nói, "Không sai, tiểu tử này thực sự làm người ta ghét đến cực kỳ." "Tư Không, để ngươi trộm khăn người rốt cuộc là ai?" Ngọc Liên Thành thản nhiên nói, "Người này coi như không phải Thê Hoa đạo tặc, vậy cùng Thê Hoa đạo tặc thoát không được quan hệ." Tư Không Trích Tinh cười nói, "Ngọc tiểu tử, ngươi chẳng lẽ không biết trộm cũng có đạo bốn chữ, ngươi cảm thấy ta sẽ nói sao? Ngươi vốn không phải người xấu, nhưng lại giúp đỡ Thê Hoa đạo tặc làm việc, hiển nhiên ngươi có nhược điểm rơi vào trong tay hắn." Ngọc Liên Thành lại không nóng nảy, chỉ là thản nhiên nói, "Ngươi chỉ còn nói, nếu như là trên giang hồ nhược điểm, ta vận dụng thanh ý lâu lực lượng thay ngươi bãi bình. Nếu như là trên triều đình nhược điểm, thế tử ngay ở chỗ này, hắn vậy nguyện ý thay ngươi hòa giải một hai." Thế tử thích hợp mở miệng nói, "Không sai, ngươi chỉ cần nói ra là sai khiến ngươi, tiểu vương nguyện ý giúp ngươi." Tư Không Trích Tinh khuôn mặt tươi cười dần dần ngưng trệ, hắn thật là có nhược điểm bị Kim Cửu Linh cầm chắc lấy, Ngọc Liên Thành cho ra tăng giá cả vậy thật là làm hắn tâm động. Kim Cửu Linh bỗng nhiên mở miệng, không sai, Tư Không Trích Tinh ngươi xác thực muốn suy nghĩ kỹ một chút. Có thế tử cùng Ngọc công tử giúp ngươi, không quản là giang hồ vẫn là trên triều đình sự tình, bọn hắn cũng có thể lấy tùy tiện bãi bình. Tư Không Trích Tinh khuôn mặt cứng đờ, chợt quát to một tiếng, ta không biết, đừng hỏi ta, đừng hỏi ta. Nói xong, người đã bay bắn đi ra, trong chớp mắt đã biến mất không thấy gì nữa. Tiểu tử này, Ngọc Liên Thành lắc đầu. Hắn tự nhiên có thể nhìn ra, Tư Không Trích Tinh nhược điểm cũng không tại giang hồ, vậy không tại triều đường. Ngọc huynh, còn có chứng cứ gì đều mau chóng lấy ra đi. Kim Cửu Linh uống một ly trà, thần thái thong dong. Có lẽ đã có không ít người nhìn ra mánh khỏe. Nhưng hắn thiên hạ đệ nhất thần bộ tầng này ra vẫn còn, không có chứng cứ liền ai cũng không thể động đến hắn. Tốt, như ngươi mong muốn. Ngọc Liên Thành phủi tay, một cái quòng lấy eo lão thái bà đi tới, khô cạn trong lòng bàn tay bưng lấy vài trường thương ngắn. Chắc hẳn chư vị cũng đều biết, Thế Hoa đạo tặc phạm phải 70-80 vụ giết người. Trong đó không thiếu cướp bóc trấn viễn tiêu cục 80 vạn lượng tiêu bạc dạng này đại án. Coi như hắn vo công tạo nghệ tương đương không tầm thường, nhưng cũng không phải một cái người có thể hoàn thành, cho nên hắn cũng cần giúp đỡ. Ngọc Liên Thành cười như không cười nhìn xem Kim Cửu Linh, tại cái này 2 ngày thời gian bên trong, ngươi đã đem Mạnh Vĩ, Lô Thiếu Hoa các loại đồng đảng diệt khẩu. Nhưng ngươi lại không biết, Mạnh Vĩ trời sinh tính cảnh giác, biết ngươi ưa thích qua sông đoạn cầu. Chỗ lấy các ngươi dùng bồ câu đưa tin mật tín, hắn cũng không tiêu hủy, mà là giấu ở một nơi bí mật, chuyên dụng đến áp chế ngươi, chỉ tiếc ngươi ra tay quá nhanh, quá ác. Thư ngắn đã chuyển xuống dưới, trong đó mấy chương có thể trực tiếp chỉ chứng Kim Cửu Linh liền là Thêu Hoa đạo tặc. Kim Cửu Linh sắc mặt rốt cục thay đổi một lần, nhưng rất nhanh khôi phục bình thường, hừ lạnh nói, bắt trước bút tích mà thôi, tính cái gì ghê gớm sự tình. Khoản này dấu vết có phải hay không bắt trước, tự nhiên là có các ngươi lục phiến môn cao thủ phụ trách giám định. Ngọc Liên Thành trên mặt lộ ra bảy mưu nghị kế nụ cười nói, huống chi, ta chẳng những có vật chứng, còn có nhân chứng. Nói xong, hắn lại phủi tay. Tại hai thiếu nữ nâng đỡ, một cái rất gầy, rất yếu ớt nam tử bị mang tới. Sa Vương, Kim Cửu Linh, Lục Tiểu Phụng đồng thời biến sắc. Bọn hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, lúc đầu đã chết người, lại vẫn có thể chết rồi sống lại. Chỉ là nhìn hết sức yếu ớt mà thôi, giống như là gặp cực hình. Các ngươi nhìn thấy bất quá là giả Sa Vương, ta để cho các ngươi coi là hắn đã chết. Ngọc Liên Thành ha ha cười nói, hai ngày trước, Tiết Băng bị Sa Vương hạ độc mê choáng. Nếu không có ta cùng ngày vừa vặn có việc muốn tìm nàng, chỉ sợ liền muốn đủ thành thảm án. Sa Vương, hiện tại ngươi có thể nói cho mọi người, rốt cuộc là ai sai khiến ngươi mê choáng Tiết Băng, ai mới thật sự là Thêu Hoa đạo tặc? Sa Vương nâng lên khô cạn cánh tay, run run rẩy rẩy chỉ hướng một cái người. Kim Cửu Linh. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 47, không tỉ vết ba thức thức, vô định. Ngọc Liên Thành ánh mắt sáng rực, âm thanh lạnh lùng nói, bây giờ nhân chứng vật chứng tụ tại, Kim Cửu Linh, ngươi còn có cái gì tốt ngụy biện? Sở hữu người ánh mắt đều nhìn về Kim Cửu Linh. Sở hữu người vậy đã đem hắn dọn cho hung thủ. Cái này thiên hạ đệ nhất thần bộ, nguyên lai là thiên hạ đệ nhất đạo tặc, cái này thật là kiện cực kỳ châm biếm sự tình. Ba cái mù lòa nhất là cảm thấy châm biếm. Bọn hắn đã từng cùng Kim Cửu Linh quan hệ đều rất không tệ, đều coi Kim Cửu Linh là làm chi kỷ bạn tốt. Giang Trọng Uy sắc mặt tái xanh, hoán hận nói, ta kết bạn với ngươi mấy chục năm, nghĩ không ra ngươi không ngờ là thật sự cái mặt người dạ thú xuất sinh. Thương đầy trời thở dài nói, lưới trời tuy thưa, nhưng mà khó lọt. Thân ngươi là thiên hạ đệ nhất danh bộ, vì sao a không rõ đạo lý này, tại sao phải làm loại sự tình này? Hoa Nhất Phàm khí toàn thân phát run, muốn nói chuyện, lại nói không nên lời. Ha ha ha. Kim Cửu Linh mặt vốn đã lạnh đến giống khối băng, chợt phát ra cười to, gần như điên cuồng dáng tươi cười. Tốt ngươi cái Ngọc Liên Thành, ngược lại là có chút thủ đoạn. Bút tích có thể giả tạo, Sa Vương cũng có thể lấy vu oan giá họa. Nhưng ta có ngươi tuyệt không cách nào phản bác chứng cứ, chứng minh ngươi chính là Thêu Hoa đạo tặc. A, có đúng không? Không ngại lấy ra nhìn xem. Ngọc Liên Thành thản nhiên nói. Tốt, ta lấy cho các ngươi nhìn. Tay hắn hướng trong ngực với tới, sở hữu người ánh mắt lại đều nhìn về hắn luồn vào trong ngực cái tay kia. Trong lòng không khỏi hoài nghi, chẳng lẽ Kim Cửu Linh không phải Thêu Hoa đạo tặc, chẳng lẽ việc này còn có đảo ngược. Các ngươi nhìn cho kỹ, đây chính là ta chứng cứ. Kim Cửu Linh tay bỗng nhiên trở nên rất nhanh, đem từ trong ngực lấy ra đồ vật trùng điệp đập xuống đất, lập tức nổi lên thất thải sương mù, đem chọn cái lầu ba bao phủ, đưa tay không thấy được năm ngón. Không tốt, là đường môn thất thải phích lịch đạn, Kim Cửu Linh muốn chạy trốn. Ngừng thở, cẩn thận có độc. Đám người ngừng thở, chân khí phồng lên phía dưới, không bao lâu liền đem cái này thất thải sương mù thổi tan. Nhưng Kim Cửu Linh lại sớm đã trốn chi yêu yêu. Cùng Kim Cửu Linh đồng thời biến mất không thấy gì nữa, còn có Ngọc Liên Thành. Kim Cửu Linh bóng dáng lướt gấp, hắn thân pháp đơn giản mà nhanh chóng, không có một chút dư thừa động tác. Tại lần thứ nhất gặp được Ngọc Liên Thành lúc, hắn nhẹ nhàng thả liền đi theo Nam Vương Thế Tử sau lưng. Mà bây giờ tốc độ cao nhất thi triển, quả là nhanh tựa như là một đầu tia chớp. Hắn cũng nghe nói Ngọc Liên Thành khinh công coi như không tệ. Nhưng bây giờ vậy minh bạch Ngọc Liên Thành khinh công lại xa so với hắn tưởng tượng bên trong còn muốn đáng sợ. Hắn dẫn đầu lướt đi, chiếm được tiên cơ, nhưng 7-8 cái lên xuống về sau, Ngọc Liên Thành dường như đã nhanh đuổi theo. Bọn hắn khoảng cách lúc đầu chỉ ít có 10 trượng, hiện tại đã rút ngắn đến 2-3 trượng. Khoảng cách này thực sự quá gần, phản phất tùy thời đều có thể bị đuổi kịp. Mà Kim Cửu Linh vốn không phải Ngọc Liên Thành đối thủ, một khi triển khai giao thủ, hắn thua không nghi ngờ, nhưng hắn lại cũng không quá lộ ra khủng hoảng. Hai người nhanh chóng bay lượn, một cái truy, một cái trốn. Phía trước là một mảnh vườn lâm, đình đài lầu cát, hoa mộc sum suê. Đúng lúc này, Kim Vũ Linh bỗng nhiên thổi một ngụm cái còi. Còi huýt chưa tuyệt, trong vườn đã có 6 đầu cái bóng bay ra, trong tay bọn họ đều cầm phát sáng vũ khí. Nô câu kiếm, nhạn linh đao, nga mi thứ, ba côn, phán quan bút, tử ngọ huyền ương Việt. 6 cái đều là chế tạo phi thường tinh xảo ngoại môn binh khí, có thể sử dụng loại này binh khí người, nếu không phải ngại chết không đủ nhanh, vậy liền nhất định có chút bản sự. Giết hắn. Kim Cửu Linh một tiếng quát chói tai, mà chính hắn lại lần nữa thi triển khinh công, hướng nơi xa bay vút đi. 6 người này là hắn nuôi tử sĩ, có thể tùy thời vì hắn nỗ lực tính mạng. Mà 6 người này võ công đều rất không tệ, càng học qua kỳ môn trận pháp, một khi liên thủ, uy lực tăng gấp bội. Liền xem như cái kia chút võ lâm danh túc, vậy rất có thể chết tại cái này 6 người trong tay. Nhưng Kim Cửu Linh biết, bọn hắn cũng không phải Ngọc Liên Thành đối thủ. Cho nên hắn chỉ hy vọng 6 người này có thể kéo dài thêm một hồi. Nô câu kiếm liền đâm 13 đạo kiếm hoa, nhạn linh đao đã cuốn lên một mảnh bạc quang, nga mi thứ hoành không đâm ra, ba côn như cuồng phong quét sạch, phán quan bút thẳng đánh đại huyệt, từ ngọ huyên ương Việt vạch ra một mảnh như thủy ngân ánh sáng. Bọn hắn có người binh khí cương liệt, có người nhẹ nhàng, có người kỳ quỷ, chiêu thức lại đều cực kỳ sắc bén, phối hợp rất tốt. Chỉ trong nháy mắt, đã công hướng Ngọc Liên Thành trên dưới quanh người. Theo Kim Cửu Linh, 6 người này hợp kích, vốn là hoàn mỹ vô khuyết, liền xem như Ngọc Liên Thành đối mặt như thế chiến trận, vậy thế tất sẽ tiêu một phen công phu mới có thể phá giải. Nhưng sự thật lại không phải như thế. Chỉ có một chiêu, chỉ là một kiếm. Sắc một tiếng long âm, đoạt tình kiếm ra khỏi vỏ. Kiếm quang lóe lên, khi cái này một kiếm xứ ra lúc đầy trời khắp nơi đều có kiếm quang, ở khắp mọi nơi kiếm quang, mỗi một tấc không khí đều giống bị kiếm quang cắt đứt. Một kiếm này mặc dù ngắn ngủi, lại phảng phất lưu tinh vẽ qua chân trời. Nó sang chói cùng phong thái, đã không phải bất luận cái gì ngôn ngữ, tranh vẽ có khả năng miêu tả, là như thế kinh tâm động phách. Tại đầy trời khắp nơi kiếm quang dưới, 6 người này sắc bén thế công lập đã tăng dã, binh khí bị chẻ thành hai đoạn, tiết hầu bên trên vậy xuất hiện một đạo nhàn nhạt vết thương. Làm binh khí rơi trên mặt đất lúc, người vậy rơi trên mặt đất. Đây là không có tì vết một kiếm, cơ hồ tìm không thấy sơ hở. Đã đủ để cùng bất động, khuynh thành so sánh. Một kiếm này tên là vô định. 6 người này chết thực sự quá nhanh, cũng chỉ là cản trở Ngọc Liên Thành trong chốc lát. Cho nên Kim Cửu Linh cũng không đi xa, cho nên hắn vậy nhìn thấy màn này, giật mình sợ vỡ mật. Ngọc Liên Thành lần nữa thi triển khinh công, rất mau đuổi theo bên trên Kim Cửu Linh. Ta cho ngươi biết ta bảo tàng chỗ, ngươi thả. Kim Cửu Linh cực kỳ thức thời mở miệng cầu xin tha thứ. Nhưng đã quá muộn, Ngọc Liên Thành kiếm mang theo khỏa vô cùng tự lực, như họa trời bình thường đâm tới, kiếm quang nặng nề như sơn nhạc. Kim Cửu Linh không dám nhận, hắn thân pháp xoay chuyển, phân quang hóa ảnh bình thường tránh vút đi, mặc dù trong lúc ngàn cần treo sợi tóc né tránh mũi kiếm, nhưng cuồng bạo sắc bén kiếm khí, giống như thực chất, đã đem bên hông hắn y phục vạch phá, lưu lại một đạo máu me đầm địa vết thương. Xoát xoát xoát, kiếm quang đại thịnh, Ngọc Liên Thành thừa thắng xông lên, liên tục đâm ra ba kiếm, vô luận kiếm thế vẫn là kiếm nhanh đều đã đến thập phần đáng sợ tình trạng, mang theo khỏa tia chớp phong lôi, tùy ý bao táp. Kim Cửu Linh đầu ngón tay hàn mang chớp động, chẳng biết lúc nào tú hoa trầm đã xuất hiện tại hắn trong lòng bàn tay. Sắc bén khí kình đâm rách không khí, phát ra bén nhọn chói tai duệ khiếu âm thanh, vô luận ai cũng không dám tin tưởng, chỉ là tú hoa trầm thế mà có thể dẫn phát uy thế như thế. Nhưng mà, mong muốn dùng nhẹ nhàng linh hoạt tú hoa trầm cùng nặng nghề đoạt tình kiếm tranh phong, không thể nghi ngờ là một cái cực kỳ ngu xuẩn lựa chọn. Chỉ nghe ken 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 ba đạo giòn vang, tú hoa trầm đã bị đập bay, Kim Cửu Linh từ không trung ngã xuống, người đã bị ép vào góc tường, trên mặt một mảnh trắng bệch. Nếu như Ngọc Liên Thành nguyện ý, nhiều nhất năm kiếm, liền có thể lấy Kim Cửu Linh tính mạng. Nhưng hắn không có. Sau một tiếng, đoạt tình kiếm vào vỏ, Ngọc Liên Thành rộng thùng thình ống tay áo cuốn lên, một tay chụp vào giữa không trung, vê vê một căn bị mẹ bày tú hoa châm. Ngươi đã nói ta là thêu hoa đạo tặc, vậy ta hôm nay liền thêu cái mù lòa đi ra, hai châm liền là một cái. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 48, cái này một bàn tay nhẹ. Ngọc Liên Thành vê vê một viên tinh tế tú hoa châm, hướng Kim Cửu Linh trùng điệp đâm ra ngoài. Kim Cửu Linh sử dụng tú hoa châm đã là hết sức kinh người, nếu không, vậy tuyệt không cách nào thêu ra nhiều như vậy mù lòa. Nhưng cùng Ngọc Liên Thành cái này một đâm so sánh, tựa hồ lại tính không được cái gì. Nho nhỏ một căn tú hoa châm, trong tay Ngọc Liên Thành đã biến thành một thanh kiếm, một thanh sắc bén nặng nề thần kiếm. Kiếm thế vừa khởi, đã chọn để thiên hạ 9 thành 9 học kiếm người vì đó hoảng sợ thất sắc. Mũi kiếm cùng khí lưu va chạm, phun lên tiếng âm thanh huyền như rồng gầm thanh âm, chấn động vườn lâm ong ong chiến minh, gạch ngói chấn động rất xuống, lốp bốp rơi xuống một vùng. Kim Cửu Linh không khỏi vì chi biến sắc, chỉ cảm thấy một cỗ khiếp người kiếm ý đã hướng hắn mắt trái mà đến. Hắn thôi động toàn thân hùng hồn chân khí, ông hình thành một đạo mang theo kim quang lồng khí, như có thực chất. Nhưng mà màu vàng lồng khí cùng tú hoa châm một kình va chạm, lập tức tán loạn ra, hóa thành vô hình kình khí quần quận bốn phương tám hướng. Kim Cửu Linh chỉ cảm thấy một cỗ rét lạnh cuồng bạo khí tức chạm mặt tới, điện quang lóe lên, mắt trái truyền đến một trận kịch liệt đau đớn, đã bị đâm rách, nổ tung, máu tươi quần quận chảy ra. Trên thực tế, châm này vốn đã có thể lấy Kim Cửu Linh tính mạng, nhưng nếu cứ như vậy muốn hắn chết, không khỏi vậy lợi cho hắn quá rồi. Không. Kim Cửu Linh một cái tay bưng bít lấy mắt trái, da mặt bởi vì đau đớn đang không ngừng co rút lấy. Mà hắn lúc này cũng không lo được đau đớn, bước ra chạy trốn. Dưới tuyệt cảnh, lại so lúc trước còn nhanh 2 điểm. Đúng lúc này, Lục Tiểu Phụng, Hoa Mãn lâu mấy người cũng đã từ Ngọa Vân lâu chạy tới. Bọn hắn nhìn thấy màn này, trong lòng tràn ngập kinh hãi. Mặc dù sớm đã liệu định Kim Cửu Linh cũng không phải Ngọc Liên Thành đối thủ, nhưng Kim Cửu Linh danh xưng lục phiến môn 300 năm qua đệ nhất cao thủ, không nên bại nhanh như vậy mới đúng. Xà Vương bị Công Tôn Đại Nương vậy mang đi qua. Đúng lúc này, Xà Vương thân hình bỗng nhiên chấn động, thoát khỏi Công Tôn Đại Nương khống chế, thân hình cũng biến thành mau lẹ bắt đầu, tựa như hoàn toàn không có thụ thương. Kim Bộ Đầu, ta đến giúp ngươi. Đám người không khỏi ngẩn người, cái này Xà Vương chẳng lẽ không phải đã phản bội Kim Cửu Linh sao? Quân hùng đã tới, Kim Cửu Linh cơ hồ đã bước vào tình thế chắc chắn phải chết, vì sao còn muốn cứu hắn? Lấy Xà Vương võ công, bất quá là nhiều dựng cái tính mạng mà thôi. Kim Cửu Linh liền bị thương nặng, càng bởi vì mắt trái bị tiêu phá, đau đớn có chút thần trí mơ hồ. Nghe được Xà Vương thanh âm, hắn lại không làm thêm phân biệt, đã bay vút qua. Xà Vương cùng Kim Cửu Linh khoảng cách không ngừng kéo vào. Đột nhiên, Xà Vương trong ngón tay cũng nhiều thêm một viên tú hoa trầm. Hưu. Hàn quang lóe lên. Kim Cửu Linh nguyên bản trên không trung bay lượn thân thể, lập tức trùng điệp ngã xuống dưới. Hắn phát ra thay đổi giọng điệu, lanh lảnh vô cùng tiếng kêu thảm thiết. Sắc mặt vậy đang không ngừng biến hóa, đầu tiên là chuyển trắng, phi tốc biến hồng, cuối cùng thành tím, thân thể cuộn thành một đoàn, không ngừng run lên. Mà nếu như nhìn kỹ lại, có thể nhìn thấy Kim Cửu Linh dưới hông là một vũng máu. Nguyên lai, vừa mới cái kia một châm là thẳng đến Kim Cửu Linh hạ thể mà đến, lại nội hàm đầy chân khí, tại đâm chúng trong nháy mắt buộc phát ra. Có lẽ cái kia một châm không thấu đáo xuyên kim thấu thạch khí lực, nhưng cũng không phải phàm thai nhục thể có thể bị được. Hiện tại Kim Cửu Linh đã có tu luyện Quỷ Hoa Bảo Điện trước đưa điều kiện. Ở đây đều là trong giang hồ cao thủ hảo hán, có người liền xem như bị chặt hạ một cái tay, lông mày vậy sẽ không nhíu một cái. Nhưng tại thời khắc này, sở hữu người cũng không khỏi đến hít sâu một hơi, tê cả da đầu, dưới hông co rụt lại. Ngọc Liên Thành thân hình bồng bềnh rơi xuống, nhìn một chút toàn thân run lên Kim Cửu Linh, nhịn không được nói, Kim huynh, ngươi kiếp sau nhất định phải nhớ kỹ, tuyệt đối không nên gây xinh đẹp nữ nhân, các nàng luôn luôn thủ rất dai, trả thù thủ đoạn vậy rất tàn nhẫn. Hừ. Xà Vương nghe vậy, hừ lạnh một tiếng, lại toát ra một chút nữ tử nhà hờn dỗi vũ mị. Một cái tái nhợt, khô gầy hắc đạo lão đại, lại làm ra này tấm tư thái. Vô luận là ai gặp đều cảm thấy buồn nôn, đều có chút muốn nói. Nhưng Lục Tiểu Phụng không có, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Xà Vương, trong mắt có kinh hỉ, có hoài nghi, có không thể tưởng tượng nổi. Xem ra ngươi đã phát hiện. Ta nói qua, ngươi hôm nay có thể nhìn thấy Tiết Băng. Ngọc Liên Thành nói thẳng, không sai, Xà Vương liền là Tiết Băng. Xà Vương phong dong giải trừ dịch dung, trước mặt mọi người cũng nhiều thêm cái tú tú khí khí, vắng ngắt mỹ nhân, chính là Lãnh La Sát Tiết Băng. Tốt. Các ngươi. Kim Cửu Linh dần dần khôi phục thanh minh, vậy rốt cục phát hiện chính mình bị lừa, toàn thân phát run, cơ hồ nói không ra lời. Xà Vương xác thực là chết, nhưng Ngọc Liên Thành tại hắn trên mặt bổ một trường, cơ hồ khiến hắn hủy dung. Mà lại từ Tiết Băng dịch dung thành Xà Vương, vậy Kim Cửu Linh liền là thê hoa đạo tặc. Kế hoạch này bản vốn không phải thiên ý vô phùng, chỉ cần Kim Cửu Linh cẩn thận một chút, chưa hẳn không thể phát hiện sơ hở. Nhưng Tư Không Trích Tinh cùng truyền tin thư ngắn nhưng đều là thật, để Kim Cửu Linh vậy vô ý thức tin tưởng Xà Vương không chết cũng là thật. Đúng, vừa rồi suýt nữa quên mất ngươi, ta cũng không phải một cái ưa thích nuốt lời người. Ngọc Liên Thành cong ngón búng ra, tú hoa châm bay ra, đem Kim Cửu Linh mắt phải chọc mù. Tiếp theo, hắn một cước đá ra, Kim Cửu Linh toàn thân lại là run lên, khí hải lập tức phá tan đến, một thân công lực thâm hậu trôi theo nước chảy. Toàn bộ người rốt cuộc bị chịu không nổi đả kích, đã hôn mê bất tỉnh. Ngọc Linh, ngươi làm như thế, có phải hay không quá mức một chút? Huống chi Kim Cửu Linh đã đền tội, nên nhận như thế nào xử phạt, từ có triều đình xử lý. Lục Tiểu Phụng nhịn không được nói, hắn cùng Kim Cửu Linh cuối cùng vẫn là bằng hữu, thực sự không quá nhẫn tâm thấy đối phương rơi xuống một kết cục như vậy. Ngọc Liên Thành nhún vai một cái nói, ta thích. Lục Tiểu Phụng cười gượng, vừa nhìn về phía Tiết Băng, cái này hai ngày ngươi đi nơi nào? Ta khắp nơi đều không tìm được ngươi, ngươi chí ít hẳn là cho ta nói một chút. Ba một tiếng, Tiết Băng gọn gàng mà linh hoạt một bạt thai tát tại Lục Tiểu Phụng trên mặt. Đây chính là nàng trả lời. Đánh xong cái bạt thai này về sau, Tiết Băng một mặt lạnh nhạt, không có một chút biểu lộ rời đi. Lục Tiểu Phụng giật mình. Ta tại Ngọa Vân lâu đã nói lời nói đều là thật. Ngọc Liên Thành tựa hồ nhìn ra hắn nghi hoặc, thản nhiên nói, Xà Vương nguyên bản là mong muốn đem Tiết Băng mê choáng, sau đó đưa đến Kim Cửu Linh trên giường đi. Lục Tiểu Phụng tâm một cái liền chìm xuống. Hắn không cách nào tưởng tượng, nếu không có Ngọc Liên Thành cứu Tiết Băng, cái kia Tiết Băng rơi vào Kim Cửu Linh trên tay sẽ là kết cục gì, mình lại nên như thế nào hướng Tiết lão phu nhân bằng dao. Hắn cảm thấy Tiết Băng một cái tát kia nhẹ. Ba. Đông nhiên, trên mặt hắn lại bị đánh một bàn tay, một tát này liền muốn nặng nhiều, cơ hồ đem hắn toàn bộ người đánh thất điên bắt đảo. Ngươi vừa rồi nhất định cực kỳ hối hận, rất thống khổ. Cảm thấy Tiết Băng một cái tát kia nhẹ, cho nên ta cho ngươi thêm một bàn tay. Ngọc Liên Thành nhìn xem mình tu bổ rất sạch sẽ tay, cười nói, ta luôn luôn giúp người làm niềm vui, không cần cảm ơn ta. Nhớ cho chúng ta đồ ước, ta muốn rất nhiều người đều muốn nhìn một chút không có đầu tóc Lục Tiểu Phụng hội là cái dạng gì. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 49, Thê Hoa đạo tặc tán kết. Thê Hoa đạo tặc tại ngắn ngủi trong 2 tháng, liên tục làm xuống mấy chục lên đại án, cướp bóc tài phú khó mà tính toán. Ngay cả cấm vệ nghiêm ngặt Bình Nam Vương phủ cũng bị đánh cắp 18 hộp minh châu, Vương phủ tổng quản Giang Trọng Uy con mắt bị chọc mù, thật sự là một kiện nghe rợn cả người sự tình. Trong khoảng thời gian này, Thê Hoa đạo tặc thanh danh đã truyền đến toàn bộ Ngũ Hồ tứ hải. Phàm là giang hồ nhân sĩ, liền xem như cái kẻ điếc, mù lòa, vậy phải biết làm sao một nhân vật. Trấn Đông, Trấn Viễn, Hoa Ngọc Hiên chờ mấy chục nhà treo giải thưởng thêu hoa đạo tặc, vô luận chết sống. Thường ngạch to lớn, đủ để cho một cái người tiêu xài vượt qua 10 đời. Chính là bởi vậy, giang hồ không biết có bao nhiêu cao thủ xuất động, mong muốn bắt giữ thêu hoa đạo tặc. Chẳng những có thể lấy thu hoạch được khó mà số kế tài phú, còn có thể một lần thành danh thiên hạ biết. Đối với tuyệt đại bộ phận người mà nói, xông xáo giang hồ chẳng lẽ không phải lúc vì danh lợi hai chữ? Nhưng ngay cả như vậy, thêu hoa đạo tặc vẫn như cũ ung dung ngoài vòng pháp luật. Ngược lại là một chút truy đuổi kết xù treo giải thưởng người, chết oan chết uổng, để thêu hoa đạo tặc danh khí càng phát ra vàng sáng lên. Thần bộ Kim Cửu Linh liền là phụ trách cái này. Trước đó, Kim Cửu Linh cùng thêu hoa đạo tặc hoàn toàn khác biệt hai mặt. Một cái là mèo, một cái là chuột. Một cái là công môn đệ nhất thần bộ, một cái là thiên hạ đệ nhất đạo tặc. Nhưng theo thêu hoa đạo tặc đền tội tin tức truyền ra, đám người kinh hãi phát hiện, thêu hoa đạo tặc đúng là Kim Cửu Linh. Cái kia công môn đệ nhất thần bộ, lại là thiên hạ đệ nhất đạo tặc. Trong lúc nhất thời không biết chấn kinh bao nhiêu ánh mắt, rất nhiều người biết được tin tức này về sau, nghẹn họng nhìn chân chối, thật lâu không thể phản ứng. Tương đương với hậu thế thường xuyên xem ạ nỉm trẻ con, phát hiện mèo đen cảnh sát trưởng lại là một cái thai giả trang. Nhưng vô luận như thế nào, Kim Cửu Linh là thêu hoa đạo tặc sự thật đã vững tin không thể nghi ngờ, tuyệt không người có thể sửa đổi. Mà vạch trần cũng bắt sống Kim Cửu Linh Ngọc Diện Thần Kiếm Ngọc Liên Thành, vậy lần nữa danh truyền thiên hạ, đem hắn thanh danh đẩy đầu gió đỉnh sóng. Hắn vốn là võ lâm nhân vật phong vân, kế phá đại kim bảng vương triều một án về sau, lại thêm một cọc bắt sống thêu hoa trộm truyền kỳ cố sự. Bất quá Ngọc Liên Thành danh tiếng cũng không có tiếp tục bao lâu, mọi người liền bị một chuyện khác hấp dẫn. Đêm trăng tròn, Tử Kim Chi Đỉnh, Nhất Kiếm Tây Lai, Thiên Ngoại Phi Tiên. 15 tháng 8, 300 năm qua, trong chốn võ lâm từng nổi danh nhất hai vị kiếm khách, liền muốn tại Tử Kim Sơn quyết đấu. Một trận chiến này chẳng những thế tất oanh động thiên hạ, vậy tất nhiên vĩnh rủ xuống bất hủ. Nguyên bản cái này chiến không nên như thế oanh động, Tây Môn Suy Tuyết từng thua ở Ngọc Liên Thành kiếm lần tiếp theo, đã không phải bất bại thần thoại. Nhưng Tây Môn Suy Tuyết học Ngọc Liên Thành một kiếm liên chiến ngàn dặm, lại một lần nữa khiến mọi người kiến thức hiện nay thần kiếm sự sắc bén nhanh chóng, thanh danh đại chấn, kiếm đạo tu vi vậy nâng cao một bước. Về phần Diệp Cô Thành, hắn một thức thiên ngoại phi tiên, vốn là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả tuyệt kỹ. Cũng là bởi vì đây, không biết bao nhiêu cao thủ tiến về Tử Kim Sơn, thấy hai vị kiếm khách phong độ tuyệt thế. Ngọc Liên Thành không có đi, bởi vì hắn biết, 15 tháng 8 Tử Kim Sơn một trận chiến, sẽ sửa thành 15 tháng 9 Tử Cấm Chi Đỉnh. Mà bây giờ, khoảng cách 15 tháng 9, còn có 2-3 tháng thời gian, hắn cũng không nổi. Nhưng Lục Tiểu Phụng lại rất gấp, bởi vì Tây Môn Suy Tuyết là bạn hắn. Với lại giống như vậy thịnh sự, hắn là tuyệt đối không thể sai qua. Nhưng trước đó, hắn cần trước đem Tiết Băng đưa về Thần Châm Sơn Trang, đây là hắn đối Thần Châm Tiết phu nhân hứa hẹn. Hắn đỉnh cái đầu chọc xuất hiện, trên đường đi cũng không biết dẫn được bao nhiêu người ghé mắt. Đầu chọc cũng không hiếm thấy là tên đầu chọc này chẳng những không có đầu tóc, liền râu ria, lông mày đều không có. Với lại người này nhìn cũng không giống là cái hòa thượng, phản giống như là cái hoa hoa công tử. Cũng may cái này vài ngày Lục Tiểu Phụng đã quen thuộc loại ánh mắt này, đã có thể đem coi nhẹ, hoàn toàn không hề bị lay động. Chí ít nhìn từ bề ngoài là như thế này. Tiết Băng liền cùng Ngọc Liên Thành đám người ở cùng một chỗ. Cho nên hắn muốn gặp Tiết Băng, đầu tiên liền muốn tìm tới Ngọc Liên Thành. Trong sân, Tuyết Nhi trong lòng bàn tay nắm một thanh kiếm áo, chậm rãi khua lên, tư thái ưu mỹ, tựa như bay lên trời chi vũ. Cháu trai nhỏ, xem kiếm. Khi Lục Tiểu Phụng một bước vào trong sân, nhẹ nhàng lưu chuyển kiếm quang đột nhiên lăng lệ, mũi kiếm đâm rách trời cao, kiếm thế đã đem Lục Tiểu Phụng bao phủ. Không thể không nói, thượng quan Tuyết Nhi là một cái cực thông minh, vô cùng có võ học thiên phú tiểu cô nương. Một kiếm này đâm ra, đã có một chút huyền chuyển ý cảnh. Một kiếm này tên là Khuynh Thành. Bất quá kiếm mới múa đến giữa không trung, kiếm quang đột nhiên băng tán, nga 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 tiếng cười giải đầy toàn bộ sân nhỏ. Thượng quan Tuyết Nhi ngồi chồm hổm trên mặt đất, ôm bụng, mắt cười nước mắt đều đi ra. Cháu trai nhỏ, ngươi có hay không cảm thấy, đầu ngươi thực sự giống như là một viên vừa bị lộ sắc trứng gà luộc. Thượng quan Tuyết Nhi lau khỏe mắt nước mắt, ngươi bây giờ nhất định là thiên hạ đệ nhất cao thủ, không có người nào là đối thủ của ngươi. Lục Tiểu Phụng sụ mặt, lại nhịn không được nói, a, vì sao a? Bởi vì có thể làm đối thủ của ngươi mù lòa, chỉ có Hoa Man Lâu. Nhưng hắn lại là ngươi bằng hữu, nhất định sẽ không cùng ngươi động thủ. Thượng quan Tuyết Nhi cười nói, mà đổi lại những người khác, vừa nhìn thấy ngươi đầu trọc, chiêu còn chưa ra, người đã cười ngã ngã xuống đất, ngươi ha không thiên hạ đệ nhất. Lục Tiểu Phụng không khỏi sờ lên mình đầu trọc. Trước kia hắn ưa thích sờ cái mũi, hiện tại hắn lại ưa thích sờ cái này một sợi tóc đều không có đầu. Một ngày muốn ít nhất phải sờ 34 lần, Tư Không Trích Tinh còn trò cười qua hắn, nếu như tại dạng này mò xuống đi, nói không chừng liền muốn sờ bao tương. Cười đủ lời nói, liền mang ta đi tìm ngươi Tiết Băng tỷ tỷ a. Hi hi, nhìn ngươi hôm nay để cho ta vui vẻ như vậy, ta liền không làm khó dễ ngươi, đi theo ta. Dứt lời liền đi, Lục Tiểu Phụng cùng ở sau lưng nàng, quanh co số chuyện, chợt nghe nam nữ tiếng cười, hai người đã đến một gian trước cổng chính, người gác cổng mở rộng, bên trong có bình phong che chắn. Chợt nghe sau tấm bình phong một nữ tử cười duyên nói, Ngọc công tử, cái này bản ta như thắng ngươi, cho ta chỗ tốt gì? Thanh âm này Lục Tiểu Phụng cũng không xa lạ gì, là thượng quan Phi Yến. Một nam tử tiếp lời nói, Phi Yến ngươi quản lý tài vật, mỗi ngày qua tay bạc hơn vạn, muốn vật gì tốt không có, tội gì mà tính ta. Đây là Ngọc Liên Thành thanh âm. Nhưng lại nghe một cô gái khác giòn tan nói, hôn đản này tốt nhất chơi xấu, bắt mọi người phải tránh không thể tha cho hắn. Lục Tiểu Phụng trí nhớ luôn luôn rất tốt, nhất là đối với nữ nhân. Xinh đẹp nữ nhân. Tuy chỉ gặp qua một lần, mặc dù đã qua một đoạn thời gian, hắn lại còn nhớ kỹ cái này thanh âm cô gái, di tình vườn đầu bài Âu Dương Tình. Muốn ta nói, hắn như thua, liền phạt hắn làm chó con, học ba tiếng chó sủa. Thanh âm này Lục Tiểu Phụng quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa, là Tiết Băng không thể nghi ngờ. Ngọc Liên Thành cười nói, tốt ngươi cái cựu cô nương, ta cứu được tính mệnh của ngươi, ngươi lại không chịu giúp ta nói chuyện. Âu Dương Tình thanh âm cười khanh khách nói, ta nhìn cựu muội rõ ràng liền là tại thay ngươi nói chuyện, giống ngươi dày như vậy ra mặt, học ba tiếng chó sủa thực sự quá dễ dàng. Bên trong hình như có liếc mắt đưa tình xu thế, Lục Tiểu Phụng rốt cục nhịn không được, ho khan hai tiếng, Ngọc lâu chủ, Lục Tiểu Phụng tới bái phòng. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 50, Lao Thực Hòa Thượng xuất hiện. Lục Tiểu Phụng chuyển qua bình phòng, chỉ thấy Ngọc Liên Thành thân mang đen lụa trường bào, thần thái tuấn giật, càng sâu lúc trước. Hắn ngồi một cái bàn mới trước, đang cùng Thượng Quan Phi Yến hạ cờ vây. Thượng Quan Phi Yến lấy hắc tử, Ngọc Liên Thành chấp bạch kỳ cơ hồ đã bị phá hỏng, tìm không thấy lật bản khả năng. Bên cạnh bọn họ còn ngồi hai vị mỹ nhân, chính là Tiết Băng cùng Âu Dương Tỉnh. Lục Tiểu Phụng trong lòng đã rõ ràng, Âu Dương Tỉnh, Tiết Băng cũng đều là dày hồng tổ chức thành viên. Lục huynh, không biết đại giá ngươi quang lâm, là có gì muốn làm? Ngọc Liên Thành cười nói, ta là tới tìm Tiết Băng. Ngọc tiểu tử, bất kể như thế nào, ngươi luôn luôn cứu được Tiết Băng, điểm này ta cực kỳ cảm ơn ngươi, có rảnh nhất định mời ngươi uống rượu. Lục Tiểu Phụng đầu tiên là hướng Ngọc Liên Thành chắp tay, vừa nhìn về phía Tiết Băng, ta dự định đi Tử Kim Sơn một chuyến, ngươi là cùng ta cùng đi, vẫn là để ta trước đưa ngươi về Tiết gia? Lục Tiểu Phụng vào nhà tốc độ rất nhanh, nhưng hắn đi ra khỏi phòng tốc độ càng nhanh, bởi vì hắn mới nói một hai câu, đã bị Tiết Băng lốp bốp một lời nói chắn đến cái gì đều cũng không nói ra được. Tay ta chân đều đủ, không cần ngươi đưa, ngươi lại là người thế nào của ta? Chúng ta đã từng quan hệ mặc dù không tệ, nhưng ngươi phải biết, người luôn luôn sẽ đổi lòng. Nam nhân hội chọn xinh đẹp nữ nhân vậy hội chọn nam nhân. Ngươi mặc dù võ công vẫn được, dáng dấp vậy rất thú vị, nhưng tuổi tác không khỏi lớn một chút. Với lại một điểm gia sản đều không có, có đôi khi nghèo đều muốn ăn xin. Nhưng Ngọc công tử chẳng những võ công cao hơn ngươi, tướng mạo so ngươi anh tuấn, với lại tuổi tác cùng ta không sai biệt lắm, còn có thanh ý lâu cái này to như vậy thực lực. Muốn tiền có tiền, có quyền có quyền. Nếu như ta tuyển ngươi, ta quả thực là cái mù lòa. Tốt, ngươi có thể đi. Nữ nhân một khi sinh khí liền sẽ trở nên không thể nói lý, nhất là xinh đẹp nữ nhân. Tiết Băng chính là như vậy xinh đẹp nữ nhân. Huống chi, lần này vốn là Lục Tiểu Phụng không đúng. Lục Tiểu Phụng chỉ có thể rời đi. Lúc rời đi mang theo toàn thân vị chua cùng không được tự nhiên. Mỗi đi một bước, tâm hắn vậy giống như đi theo tại quả đau, cơ hồ liền muốn để hắn ngất. Vừa rồi lời nói, tại hắn tiến vào Thần Châm Sơn trong lúc, Tiết Băng đã cùng hắn nói qua, cơ hồ một chữ không kém. Khi đó Tiết Băng mặc dù vậy rất lạnh, mặc dù cũng là tại giận hắn. Nhưng khi đó bọn hắn mặc dù đứng rất xa, nhưng lại cảm giác rất gần, phảng phất mình tùy thời cũng có thể lấy kéo tay nàng bình thường. Mà lần này, hai người mặc dù ngay tại một cái phòng bên trong, cách xa nhau không đến một trượng, nhưng Lục Tiểu Phụng lại cảm giác cùng Tiết Băng cách lạch trời. Ra sân nhỏ, Hoa Mãn Lâu đã ở ngoài cửa chờ hắn. Sao ngươi lại tới đây? Lục Tiểu Phụng mặt không chút thay đổi nói. Lúc đầu ta là muốn cùng đi với ngươi Tử Kim Sơn, ta biết trận này Võ Lâm Thịnh Sự ngươi nhất định sẽ không sai qua. Hoa Mãn Lâu trên mặt vẫn như cũ mang theo ấm áp dáng tươi cười, nhưng ta biết, ngươi bây giờ rất thương tâm, vậy cực kỳ sinh khí, cho nên ngươi nhất định cực kỳ muốn uống rượu. Ta vì sao a thương tâm? Ta vui vẻ đến cực kỳ. Lục Tiểu Phụng cơ hội nhảy dựng lên. Nguyên lai ta nói sai. Hoa Mãn Lâu mỉm cười nói, ta hiểu được, ngươi hồng nhan biết có rất nhiều, ném đi Tiết cô nương cái này bao phủ, liền có thời gian tìm càng nhiều nữ nhân. Cho nên ngươi không có chút nào thương tâm, với lại vui vẻ đến cực kỳ. Ngươi cái tên này. Lục Tiểu Phụng khẽ miệng giật một cái, chí ít ta không có sinh khí, chuyện này vốn là ta làm sai, suýt nữa hại Tiết Băng, ta không có lý do gì sinh khí. Nhưng ngươi xác thực cực kỳ sinh khí, ngươi khí Tiết Băng lời nói đều là thật, ngươi xác thực so già kém Ngọc Liên Thành. Không quản là tuổi tác, võ công, vẫn là phương diện khác. Hoa Mãn Lâu, ngươi có đôi khi thật cực kỳ làm người ta ghét. Lục Tiểu Phụng sờ lên mình đầu trọc, nhịn không được nói, ngươi đối với người khác đều cực kỳ ôn hòa, vì sao á nhưng dù sao muốn tìm ta đâm? Hoa Mãn Lâu khuôn mặt nghiêm một chút nói, bởi vì chúng ta là chân chính bằng hữu bản thân liền là một chiếc gương, để ngươi có thể càng đẹp mắt thanh mình. Lục Tiểu Phụng cười gượng, ngươi nói chuyện luôn luôn đạo lý rõ ràng. Thực sự có đạo lý cực kỳ. Hoa Mãn Lâu nói, ta nói đều là lời nói thật tự nhiên có đạo lý. Hắn đã xem như Lục Tiểu Phụng nhất mấy cái bằng hữu một trong, nhưng hắn cũng biết, Lục Tiểu Phụng ngày thường có thụ tôn sùng, cho tới quá mức đắc chí vừa lòng, luôn có một ngày sẽ xảy ra chuyện. Cũng tỉ như lần này Tiết Băng sự tình. Nếu như mình những lời này có thể làm cho Lục Tiểu Phụng thanh tỉnh một chút, coi như hắn giận mình, như vậy cũng đáng. Nhưng Lục Tiểu Phụng hiện tại chỉ muốn uống say mềm. Mỗi cái tình trường thất ý nam nhân, chẳng lẽ không phải đều ưa thích dùng rượu đến gây tê mình? Thật say lúc cũng không thống khổ, vậy không thoải mái, bởi vì đầu óc đã là trống rỗng. Trong phòng, Âu Dương Tình che miệng cạn cười nói, anh hùng cứu mỹ nhân quả nhiên là nhất bắt được lòng người thủ đoạn, ta lúc trước nói đúng không? Cửu muội đã di tình biệt luyến, thích Ngọc công tử. Tiết Băng cắn môi nói, ta bất quá là khí khí tiểu tử kia, ngươi ngày hôm qua còn cùng Ngọc Liên Thành quan trong phòng một đêm, đừng cho là chúng ta không biết. Âu Dương Tình yên nhiên nói, ta chỉ là cùng hắn đang thảo luận thi tử, hạ hạ cờ. Bên cạnh Thượng Quan Phi Yến dùng Âu Dương Tình ngữ khí, Tiểu Thanh tiểu khí nói, tốt ca ca, ngươi nhẹ. Ngô ngô. Lời còn chưa nói hết, đã bị mặt mũi tràn đầy xấu hổ hồng Âu Dương Tình bưng bít lấy miệng. Ngọc Liên Thành cười ha hả ngồi ở một bên, vậy không tranh luận. Không khác, chỉ vì hắn thích xem xinh đẹp nữ nhân đánh cung. Đáng tiếc, còn chưa tiến vào lẫn nhau xé quần áo vòng, bên ngoài đã có một tiếng trung khí mười phần thanh âm vang lên, A Di Đà Phật, Ngọc thí chủ, hòa thượng tới tìm ngươi, ngươi bàn giao hòa thượng sự tình đã làm thỏa đáng. Suối quậy, cái này hòa thượng không tới sớm không tới trễ, hết lần này tới lần khác lúc này đến. Ngọc Liên Thành đã đứng người lên, đối tam nữ lên tiếng chào, hướng phía ngoài cửa đi đến. Lao thực hòa thượng vẫn là mặc rách tung tóe tăng y liễu, mang lấy rách tung tóe dép lê, thoạt nhìn vẫn là rất có phúc tướng. Ngọc thí chủ, chúc mừng ngươi gần nhất lại làm chuyện lớn, tiểu lão đầu lão nhân gia ông ta cho rằng ngươi thật sự là một nhân tài, cho nên hắn muốn gặp ngươi. Ngọc Liên Thành nhíu nhíu mày, a, thời gian nào? Lao thực hòa thượng lắc đầu, mỗi một cái muốn gặp lão nhân gia ông ta người, nhất định phải trải qua khảo nghiệm. Mặc dù hắn rất xem trọng ngươi, nhưng quy củ này không thể vứt bỏ. Ngọc Liên Thành nói, cho nên ta khảo nghiệm là cái gì? Đi theo ta. Lao thực hòa thượng bóng dáng vút qua, như mũi tên. Ngọc Liên Thành mũi chân một điểm, người đã nhẹ nhàng đi theo. Hai người khinh công vậy đều đến cực kỳ cao minh tình trạng, không bao lâu liền đã đi tới một tòa rất cao lớn phòng bên ngoài. Cao sống lưng mái cong, giống như là miếu thờ điện đường, lại như là rất phong độ đại nha môn. Nơi này thực sự cực kỳ vắng vẻ, sẽ không có nha môn. Lao thực hòa thượng đống nhiên một cái phi yến ném lâm, thân hình đột nhiên biến nhanh, đã chui vào cái này miếu thờ bên trong. Ngọc Liên Thành không có suy nghĩ nhiều, vậy đuổi đi vào. Trong viện vắng ngắt, không có một người. Ngọc Liên Thành đang muốn đi vào đại điện, một người mặc thời nhà Đường nhất phẩm trang phục, eo cuốn bạch ngọc mang, đầu đội tử kim quan trung nhân nhân, cầm trong tay một chén rượu, lung la lung lay đi tới. Sau lưng hắn, còn đi theo tám cái tay nâng vỏ rượu lực sĩ. "Tiểu tử, dừng lại." Trung nhân nhân kia thân thể nhoáng một cái, nhìn hay là té ngã, cũng đã ngăn ở Ngọc Liên Thành trước mặt. "Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý." Chương 51, hạ chi chương. Không biết có gì chỉ giáo. Ngọc Liên Thành trên mặt cười mịn, hướng trung niên nhân chắp tay. "Ngươi vì sao muốn tự tiện xông vào ta phủ đệ? Nhìn ngươi tuổi còn trẻ, dáng vẻ đường đường, cũng không giống là tên trộm." Trung niên nhân kia ở rượu, trên thân mang theo mùi rượu. "A, ngươi đây phủ đệ?" Ngọc Liên Thành nói, "Ta nguyên lai tưởng rằng không có có chủ nhân. Nguyên bản xác thực không có, nhưng ta tới, đây cũng là ta phủ đệ." Trung niên nhân phủi tay, đã có hai cái hạ nhân đi tới, giơ lên một khối tấm biển bên trên là hạ phủ hai cái thiếp vàng chữ lớn. Ngọc Liên Thành nói, "Ngươi họ Hạ?" Trung niên nhân nói, "Hạ Chi Trương." Ngọc Liên Thành không khỏi nói, "Thứ minh quần khách Hạ Chi Trương." Trung niên nhân trên mặt đã mang theo ý cười, ngươi người trẻ tuổi kia cuối cùng là có chút kiến thức. Ngọc Liên Thành thân hình khẽ động, như phủ quang cướp ảnh giật giật, một cái lực sĩ trong tay vỏ rượu đã không thấy, mà trong tay hắn đã thêm ra cái vỏ rượu. Ngọc Liên Thành nhấc lên bầu rượu, lộc cộc rót non nửa bầu rượu, lau miệng, quả nhiên rượu ngon. Hạ Chi Trương không khỏi ngạc nhiên nói, ngươi như vậy cá voi hút nước, cũng có thể phân biệt ra được tốt xấu. Cũng là không quá có thể phân biệt, chỉ là trong rượu bắt tiên Hạ Chi Trương uống rượu, tóm lại sẽ không quá kém. Ngọc Liên Thành nói. Hạ Chi Trương vỗ tay cười nói thật ra hay lắm, nhưng cái này tựa như là ta rượu, ngươi không hỏi mà lấy, có phải hay không không đúng lắm. Ngọc Liên Thành nói, một cái tiểu quỷ gặp được một cái khác tiểu quỷ, nhất định cực kỳ nguyện ý mời hắn uống rượu. Bởi vì hai cái người uống rượu, luôn luôn muốn so một cái người uống rượu vui sướng. Huống chi ngươi vẫn là trong rượu bắt tiên, có thể nào không rõ đạo lý này. Hạ Chi Trương ngay cả con mắt vậy có ý cười, đạo lý kia thực sự thú vị cực kỳ, khi phủ tam đại trắng. Hắn đưa tay tìm bòi, một cái khác lực sĩ trong tay vỏ rượu phảng phất bị lực vô hình vô bắt, đồng bền rơi vào trong lòng bàn tay. Ung ngô cục. Hạ Chi Trương đương nhiên biết uống rượu, với lại uống nhất định không thể so với bất kỳ một cái nào người chậm. Ngọc Liên Thành vậy đang uống rượu, hơn phân nửa bình rượu đã nhập bụng hắn, ở một hơi rượu, người chủ nhân này, thực sự hẹp hòi, làm sao chỉ mời người uống rượu, không mời người dùng nữa. Hạ Chi Trương lại gật đầu một cái, không sai, rượu ngon thức ăn ngon mới là đạo đãi khách, ta đã chuẩn bị tốt tiệc rượu, chỉ là không biết khách nhân có dám hay không dự tiệc. Có gì không dám? Mời. Trong hành lang đã bày hai cái bàn thịt rượu, trong đó một bàn cực kỳ phong phú, ăn mặn làm phối hợp, trên trời bay, trong nước bơi, cái gì cần có đều có, với lại xem xét đã biết là đầu bếp làm, sắc hương vị đều đủ. Một bàn khác tất cả đều là thức ăn, lão thực hòa thượng liền trước bàn, liền một bát cơm trắng ăn như hổ đói, giống như là quỷ chết đói đầu thai. Hắn thế mà còn có rảnh rỗi dành thời gian hướng Ngọc Liên Thành, Hạ Chi Trương chào hỏi, các ngươi ăn các ngươi, không cần quản ta. Trên thực tế, vậy xác thực không ai quản hắn. Ngọc Liên Thành rót đầy một chén rượu, thẳng thắn, ngươi chính là đến khảo hạch ta người. Hạ Chi Trương gật đầu nói, không sai, chính là. Ngọc Liên Thành nói, ngươi muốn làm sao khảo hạch? Khi nên ngươi biết lúc, ngươi liền sẽ biết. Hạ Chi Trương nâng chén uống cạn, lúc uống rượu đợi, không nên đàm luận cái này chút tục sự. Ngọc Liên Thành cười nói, câu nói này một có điểm không tệ. Hai người ngồi xuống, miệng lớn ăn uống, thỉnh thoảng giơ ly rượu lên, chạm cốc đối ẩm. Bọn hắn ăn rất nhanh, uống vậy rất nhanh. Thời gian một nén nhang đi qua, đã là chén bàn bừa bộn. Ngọc Liên Thành nhìn, vẫn là thần thái sáng láng, nhưng Hạ Chi Trương cũng đã say khướt bộ dáng, hắn bỗng nhiên trừng mắt, ngươi vì sao còn không say ngất ngây? Ngọc Liên Thành nói, ta vì sao muốn say? Hạ Chi Trương nói, bởi vì ta đã sắp say, nhưng ta đường đường một cái tiểu tiên, sao có thể so ngươi chỉ là phàm nhân trước say. Ngọc Liên Thành phất phất tay, nói, đã như vậy, vậy cái này tiểu tiên tên tuổi liền nhường cho ta. Trên thực tế, bọn hắn uống vào đi rượu, đã có thể quá chén 10 cái tiểu quỷ. Nhưng Ngọc Liên Thành là nội lực thâm hậu, còn tu luyện ngoại gia công phu. Coi như lại đến 20 vò rượu, hắn vậy thanh tỉnh cực kỳ. Nhưng Hạ Chi Trương cũng đã nổi giận. Hắn đường đường một cái tiểu tiên, sao có thể liền một phàm nhân đều uống mất quá. Hắn rất nhanh nghĩ đến biện pháp giải quyết. Chỉ cần thanh cái này phàm nhân đánh tới trên mặt đất, hắn há không liền vẫn là tiểu tiên. Hạ Chi Trương phất phất tay. Nguyên bản đứng ở một bên 8 cái lực sĩ lập tức phát ra tiếng hò hét, khí thế hùng hậu Ngọc Liên Thành lao đến. Có người bắt quyền, có người bổ trưởng, có người rút kiếm, có người vung đao. Cái này nhìn như không chút nào thu hút 8 cái lực sĩ, vậy mà đều là trong giang hồ nhất lưu cao thủ. Huống chi, bọn hắn 8 cái người sử dụng võ công cũng đều là trong giang hồ thất truyền đã lâu công phu. Mỗi một môn phóng tới trong giang hồ đều có thể gây nên một mảnh rung chuyển. Trong nháy mắt, 8 người liên thủ xuất kích, đao quang bóng kiếm, quyền gió trưởng kình thủy ngân chạy đất bình thường hướng Ngọc Liên Thành chuốt xuống đi qua, thẳng như lôi đình chấn động. Uống rượu rõ ràng là một kiện nhã sự, vì sao muốn động đao động thương? Ngọc Liên Thành cầm trong tay một cái ly uống rượu, thân pháp lại linh động biến đổi, như tung bay sợi thô, như lá rụng, tràn đầy thong dong tư thái, tùy tiện tránh qua từng đạo sát chiêu. 8 người này đem hết toàn lực, lại liền áo quần hắn đều không dính nổi. Ta muốn theo do quay về, lại sợ Quỳnh Lâu Ngọc Vũ ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh. Nhảy múa làm thanh ảnh, gì giống như ở nhân gian. Ngọc Liên Thành ngân nga dài ca, một cái tay cầm chén rượu, một cái tay khác giống như phiêu miếu khói nhẹ đánh ra. Mỗi một lần đánh ra, liền có thể khiến một cao thủ hôn mê đến cùng. Đến lúc cuối cùng nhân gian hai chữ rơi xuống, ngoại trừ hắn liền không có một cái nào còn đứng lấy người, mà rượu trong chén lại một giọt cũng không có vẩy ra đến. Lớn mật. Hạ Chi Trương khuôn mặt nghiêm một chút, hắn tuy là say khướt bộ dáng, nhưng lại đã bằng thêm mấy phần uy nghiêm, như là chấp trưởng nhất phương quyền hành đại thần. Ngọc Liên Thành, ngươi đã phạm phải sai lầm lớn, còn không ngoan ngoãn quỳ xuống nhận phạt. Hắn lấy chén rượu làm kinh đường mục, trùng điệp đập trên bàn. Ngọc Liên Thành nhìn hắn một cái, ngươi phát rượu gì điên? Hạ Chi Trương cả giận nói, ngươi đến hình bộ đại đường, còn dám cản rỡ như vậy. Ngọc Liên Thành nói, ngươi nói xong là hình bộ đại đường. Hạ Chi Trương nói, không sai. Ngọc Liên Thành nói, ngươi là Hạ Chi Trương. Hạ Chi Trương nói, cũng không tệ. Ngọc Liên Thành lắc đầu nói, sai, sai, 10 phần sai. Hạ Chi Trương nói, sai ở nơi nào? Ngọc Liên Thành nói, Hạ Chi Trương là lễ bộ thượng thư, làm sao có thể ngồi vào hình bộ đại đường? Có đôi khi ngồi sai vị trí, nhưng là phải bị chặt đầu. Hắn đối Hạ Chi Trương sự tích cũng không rõ lắm, lại chó ngáp phải rồi, Hạ Chi Trương nửa đời chìm nổi quan trường, lại là tại sau khi chết bị truy tặng lễ bộ thượng thư, cả đời chưa từng nhập qua hình bộ càng là sự thật. Mà giả Hạ Chi Trương đã có chút xấu hổ, thẹn quá thành giận nói, ta cái này lễ bộ thượng thư liền càng muốn ngồi tại hình bộ đại đường, lệnh muốn thẩm vấn ngươi. Ngươi cái này đầu tiên là tự tiện xông vào dân trạch, lại đả thương quan sai, gào thét công đường. Bây giờ ba tội tề phát, bản quan muốn đánh 100 đánh vậy. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 52, túy ngọa lưu vân thất sát thủ. Ngọc Liên Thành nói, ngươi muốn đánh ta đánh vậy. Không sai. Hạ Chi Trương gật đầu, ta chẳng những muốn đánh ngươi đánh vậy, còn muốn phạt ngươi 30 năm khổ dịch, ta bảo ngươi làm gì à, liền phải làm gì à. A, ngươi cho ta định tam đại tội, ta cũng cho ngươi định tam đại tội. Rõ ràng là cái mơ mơ hồ hồ tự quỷ, lại giả vờ làm tiểu tiên, đây là thứ nhất tội lớn. Sai xử tôi tớ cố ý đả thương người, đây là thứ hai tội lớn. Ngọc Liên Thành khuôn mặt nghiêm một chút, thực tế cái này hai đại tội cũng không thể coi là cái gì, nhưng ngươi dám đối ta vô lễ, va chạm bản tọa, đây chính là ngươi thứ ba tội lớn. Mà cái này một tội, tội không thể tha. Thật can đảm, chỉ là một cái bình dân, còn dám đối với bản quan vô lễ, đáng chết. Thực sự đáng chết. Hạ Chi Trương vô bàn một cái, toàn bộ người đã tung bay cướp mà lên. Hắn tựa hồ đã thật uống say, phản phất tùy thời đều muốn ngã xuống đến bình thường, nhưng hết lần này tới lần khác rất nhanh, nhanh ly kỳ. Tay phải hắn đã nhô ra, ngón trỏ, ngón giữa, ngón cái hư nắm, giống như là hư nắm chén rượu, lại phản phất là muốn nắm người khác kết hầu, thế công ở vào hư thực ở giữa, quỷ bí khó lường. Hắn chiêu này chính là năm đó danh truyền nhất thời trong lúc say thất sát thủ, giống như say không phải say, giống như mộng không phải mộng, biến hóa quỷ dị, một kích tất sát. Ngươi muốn uống rượu? Tốt, ta cho ngươi. Ngọc Liên Thành cổ tay giương lên, chén rượu trong tay của hắn đột nhiên bắn ra. Phi tinh lạnh phiến đá hướng Hạ Chi Trương kích bắn đi, cuộn trào khí tức phun ra mà ra. Phản phất ném ra không phải chén rượu, mà là một khối đá lớn. Hạ Chi Trương hơi biến sắc mặt, lại không lui lại né tránh. Cánh tay phải một dài, mãnh liệt mà đem rượu chén nắm trong tay. Nhưng hùng hồn cuồng bạo khí kình ầm vang từ trong chén rượu bạo phát đi ra, để cánh tay hắn run lên, toàn bộ người không khỏi từ không trung ngã xuống, liên tục lui mấy bước, mới đem cỗ này đáng sợ khí kình hóa giải. Mà chén rượu đã không thể nhận thấy bị hắn bóp nát, rượu thuận bàn tay chảy xuống. Ngọc Liên Thành lắc đầu nói, "Hưởng cho ngươi còn tự xưng trong rượu tiên." Lại liền một cái ly rượu đều không tiếp nổi. Thật tốt tốt, ngươi lại công nhiên dám bắt. Hạ Chi Trương cầm bầu rượu lên hướng miệng bên trong lực một hớp, càng phát ra mắt say lờ đờ mông lung. Lập tức song trưởng mãnh liệt một lần phát lực, trung điệp đẩy tại chén bàn bừa bộn trên bàn, lật qua lật lại hướng Ngọc Liên Thành đập xuống giữa đầu. Ngọc Liên Thành cười lạnh một tiếng, thân hình lăng không xoay tròn, chân phải đã bay, phản phất đúa tạ bình thường nện đem cái bàn nện thành hai nửa, thịt rượu bốn phía vẩy ra, đầy đất đều là. Cái bàn phá vỡ một chớp mắt, Hạ Chi Trương ống tay áo phồng lên, nội khí tràn đầy, người phảng phất say rượu lảo đảo hướng Ngọc Liên Thành mà đến, hai tay liên hoàn đánh ra. Nhìn như phổ thông chiêu thức, lại đã bao hàm chừng 30 loại biến hóa, mỗi một loại đều để người không thể phỏng đoán, mỗi một loại đều ẩn chứa sát cơ chí mạng. A Di Đà Phật, có chuyện gì không thể thật tốt nói, hết lần này tới lần khác muốn đánh cung. Việc này các loại còn không quan hệ, các ngươi đóng cửa lại chậm rãi đánh. Lao Thực Hòa Thượng cánh tay một vòng, ôm hắn cái bàn kia, cả người lẫn bàn bay ngược ra ngoài cửa. Hòa Thượng bình thường nghèo khó cực kỳ, thật vất vả có thể ăn một bữa tốt, cũng không thể bị các ngươi phá hủy. Một bên khác, Ngọc Liên Thành mặc dù đem Hạ Chi Trương thế công hóa giải, lại cũng không nhịn được khen, túy ngọa Lưu Vân thất sát thủ, duy có uống người Lưu Kỳ danh đến chân truyền, quả nhiên là một môn không tầm thường tuyệt học. Hạ Chi Trương ở rượu, tốt, rất tốt. Bất kể như thế nào, ngươi cuối cùng là có một ít nhãn lực độc đáo biết. Ngọc Liên Thành lại lắc đầu, không tốt, tuyệt không tốt. Hạ Chi Trương nghi ngờ nói, làm sao không tốt? Ngọc Liên Thành nói, ngươi khiến cho tuyệt không tốt, chiêu pháp lệ khí quá nặng. Túy ngọa Lưu Vân thất sát thủ, ngươi chỉ lĩnh ngộ được giết ý tứ, say nằm mây trôi phiêu miếu thoải mái, phóng đãng không bị trói buộc, lại đều chỉ lưu với mặt ngoài. Hạ Chi Trương khuôn mặt trầm xuống, thật tốt tốt, bản thượng thương nguyên bản quý tài, khắp nơi lưu thủ. Đã như vậy, không cho ngươi điểm lợi hại nhìn một cái là không được. Người khác lần nữa ngã ra, vô luận chiêu thức vẫn là thân pháp, đều giống như không biết võ công hán tử say tại say cướp. Đông một cái, tây một cái, gọi người hoàn toàn suy nghĩ không thấu. Nhưng Ngọc Liên Thành hết lần này tới lần khác liền nhìn thấu. Chẳng những nhìn thấu, với lại mỗi lần đều có thể tại trong gang tấc tránh đi qua. 20 chiêu đi qua, Hạ Chi Trương cái chán đã có mồ hôi lạnh. Bởi vì hắn liền cùng lúc trước cái kia 8 cái đại hán một dạng, vô luận như thế nào xuất thủ, lại liền Ngọc Liên Thành ống tay áo đều không có sờ đến. Nhưng hết lần này tới lần khác, Ngọc Liên Thành còn một chiêu không phát. "Tốt, ngươi Túy Ngọa Lưu Vân thất sát thủ ta đã gặp qua, hiện tại nên ngươi nhìn ta Ngọc là khinh nghiến trưởng." Lại qua 10 chiêu, Ngọc Liên Thành một tiếng quát nhẹ, hai tay bỗng nhiên khẽ động, một đôi hiện ra ánh ngọc bàn tay, đã che trời lấp đất bao phủ xuống. Đơn giản là như thanh phong lưu vân, hư vô khó lường. Thực đã đến linh dương móc sừng, không có dấu vết mà tìm kiếm tình trạng. Ngoài phòng, Lao Thực Hòa Thượng đem cuối cùng một mảnh bánh bao hấp đậu hụ ăn, lộ ra hài lòng thân sắc. Đúng lúc này, trong phòng một tiếng vang trầm, cả phòng đều phảng phất run lên. Một bóng người đã từ cửa sổ bên trong ngã ra, đầy mặt tái nhợt, buộc tóc ngọc quan vỡ vụn, tóc thai bù xù, chật vật không chịu nổi, không phải Hạ Chi Trương vẫn là ai? Lại có một đạo bóng dáng như tia chớp màu đen bắn ra, Hạ Chi Trương vừa mới đứng người lên, đối phương đã như sữa yến ném lâm đụng vào trong ngực hắn, lập tức toàn bộ người bị đụng hoành bay ra ngoài, ngập trộm nghe đến tiếng xương vỡ vụn âm. Ta đã nói, ngươi Túy Ngọa Lưu Vân thất sát thủ luyện quá kém, ngươi sao cũng không tin? Say là thần ý, mà không phải thân thể. Giết lĩnh ngộ ngược lại là ra dáng, thế nhưng xa không đến một kích tuyệt sát tình trạng. Thật tốt một môn tuyệt học, ngươi nhiều nhất chỉ phát huy một nửa uy lực, đáng tiếc đáng tiếc. Ngọc Liên Thành chậm rãi độ bước đến Hạ Chi Trương trước mặt, một thanh đem hắn nhấc lên. Hạ Chi Trương mong muốn dây rủa, Ngọc Liên Thành trưởng kình phun một cái, lập tức sắc mặt trắng bệnh, thân thể một trận run rẩy, khóe miệng tràn ra máu tươi, liền nhấc một ngón tay khí lực đều không có. Ngươi mặc dù muốn đánh ta 100 đánh vậy, để cho ta phục 30 năm khổ dịch, nhưng ta lại không thời gian này, cũng không muốn thu một đại nam nhân khi người hầu. Ngọc Liên Thành lấy tay hút tới một vò rượu, hướng Hạ Chi Trương miệng bên trong cô rót vào, đem trọn vò rượu rót xong mới bỏ qua, biết Trương cưỡi ngựa giống như đi thuyền, hoa mắt rơi nước giếng ngọn nguồn ngủ. Ngươi đã uống nhiều rượu như vậy, nên nghỉ ngơi. Chỉ nghe đông một tiếng, hắn đã đem Hạ Chi Trương ném tới một ngụm giếng cạn bên trong. Ta chẳng những không phạt ngươi, còn để ngươi thật tốt uống rượu, thật tốt đi ngủ, ta thật sự là cái người tốt. Cái này Hạ Chi Trương toàn thân để không nổi chân khí, lại thêm trước đó cùng Ngọc Liên Thành giao thủ đã bị trọng thương. Cái này một ném chỉ sợ là thất điên bắt đảo, nếu là đầu trước quý đất, coi như không mất đi tính mạng, chỉ sợ cũng nào chấn động. Ngọc Liên Thành chợt tâm niệm vừa động, tự lẩm bẩm. Gia hỏa này tựa như là đến khảo hạch ta, không biết ta đây coi như là thông qua khảo hạch, vẫn là không có thông qua. Ánh mắt của hắn hướng Lao Thực Hòa Thượng nhìn sang, Lao Thực Hòa Thượng lập tức một cái giật mình, qua, tuyệt đối đã thông qua. Tiểu lão đầu liền là ưa thích giống như ngươi thiếu niên anh hảo, ngươi đi xem hắn, hắn nhất định thật cao hứng. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 53, cung cửu. Ngọc Liên Thành theo Lão Thực Hòa Thượng đi tới đội thuyền lui tới tấp nập thông thương bến cảng, ngồi lên một đầu lại lớn lại ổn thuyền biển. Cái này một chiếc thuyền biển mặt ngoài giống như là một chiếc hàng bình thường vận thương thuyền, trên thuyền tràn đầy các loại phổ biến hàng hóa. Nhưng Ngọc Liên Thành đã phát hiện, thuyền hàng cất giấu không ít vàng bạc chất bảo, mà vô luận thuyền viên vẫn là khách nhân khác, vậy đều thần thần bí bí. Đương nhiên, cái này cùng hắn không quan hệ nhiều lắm. Tuyến đầu ánh nắng phá mây mà ra, mặt biển kim quang sáng lạ, bao la hùng vĩ huy hoàng. Ngọc Liên Thành đứng trên boong thuyền, cái này đã không phải hắn lần thứ nhất nhìn thấy cảnh tượng như vậy, nhưng mỗi một lần nhìn thấy, đều có thể cho hắn không gì sánh kịp cảm giác chấn động. Hòa thượng, còn bao lâu mới có thể đến? Nhanh, nhiều nhất còn có 2 ngày. Lao Thực Hòa Thượng vậy đã rời giường, liền đứng tại Ngọc Liên Thành bên cạnh. Cái này Hòa Thượng xác thực thành thật, chí ít Ngọc Liên Thành chưa từng có nghe hắn nói qua nói láo. Nhưng Lão Thực Hòa Thượng cũng tuyệt không phải một cái người thành thật. Ngoại trừ Ngọc Liên Thành bên ngoài, cơ hồ sở hữu hơi đắc tội người khác, đều sẽ gặp báo ứng. Huống chi, nhiều khi nói thật chỉ nói một nửa, thường thường so hoang ngôn càng thêm đáng sợ. Lao Thực Hòa Thượng đống nhiên hỏi, ngươi vì sao a muốn đi đâu? Ngọc Liên Thành không chút nghĩ ngợi nói, bởi vì nơi đó cao thủ thực sự rất nhiều, võ công tuyệt học cũng là tại không ít, còn có tiểu lão đầu như thế một cái rất thú vị người. Hắn sớm đã đem tiểu lão đầu coi là đối thủ, vô luận như thế nào là muốn gặp một lần hắn. Tiểu lão đầu là một vị kỳ nhân, tinh thông thiên văn địa lý, thậm chí có thể dự đoán trên biển gió bao thủy triều, khiến cho thiên địa vĩ lực biến hóa để cho bản thân sử dụng. Từ đó làm ra từng kiện kinh người đại án, nhưng vô luận ai đều tưởng rằng ngoài ý muốn, mà cha không được trên đầu của hắn. Đương nhiên, chân chính để Ngọc Liên Thành để ý, là tiểu lão đầu tại võ học bên trên kinh người tạo nghệ. Tiên nhân hao tổn tận tâm huyết cũng vô pháp tu thành tuyệt học, hắn thường thường mấy tháng liền có thể luyện thành, tiện tay nhặt ra, diệu dụng vô tận. Năm đó Như Ý tiên tử là trong chốn võ lâm bất thế tài nữ, tu luyện tuyệt học Như Ý Lan Hoa thủ dùng 3 năm công phu, con gái nàng lại dòng dã luyện 30 năm, cuối cùng lại tâm lực lao lực quá độ, nôn ra máu mà chết. Tiểu lão đầu nữ nhi nhu nhục thang ham ăn miếng làm, luyện thời gian 5 năm, mà tiểu lão đầu lại chỉ dùng 3 tháng. Bực này võ học thiên phú, có lẽ đã không kém Ngọc Liên Thành. Tiểu lão đầu một người thân kiêm nhiều loại thất truyền đã lâu tuyệt kỹ, cũng có thể hòa hợp một lò, võ công thực sự đạt đến sâu không lường được tình trạng, có lẽ đã là đương thời đệ nhất nhân. Hắn cách cực kỳ cao. Nếu như phương thế giới này có phá toái hư không cái này lý niệm, có lẽ đã đến càng cao thế giới. Đương nhiên, tiểu lão đầu cụ thể rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại, còn cần gặp một lần lại nói. Hai ngày sau, Ngọc Liên Thành cùng Lão Thực Hòa Thượng rời đi thuyền lớn, đáp lấy một chiếc tàu nhanh rời đi. Lão Thực Hòa Thượng bàn tay thuyền mái chèo, nói: Đại khái còn có nửa canh giờ liền đến ở trên đảo, ta không biết ngươi vì sao sẽ biết chúng ta người tàng hình tồn tại, nhưng ta vẫn là phải nhắc nhở ngươi. Ở trên đảo cao thủ rất nhiều, chỉ luận võ công mà nói, ngoại trừ tiểu lão đầu bên ngoài, ngươi còn muốn cẩn thận một cái người. Ngọc Liên Thành nói, người nào? Lão Thực Hòa Thượng nói, Cung Cửu. Hắn ở trên đảo địa vị thập phần tôn quý, gần với tiểu lão đầu. Hắn kiếm pháp vậy rất cao, ta có thể cam đoan, tuyệt đối sẽ không thua Diệp Cô Thành hoặc Tây Môn Suy Tuyết. Cho nên gặp được hắn, ngươi nhất định phải cẩn thận, nhất định không cần chọc giận hắn. Ngọc Liên Thành không nói lời nào, chừng chừng nhìn xem Lão Thực Hòa Thượng, nhìn trong lòng hắn run rẩy. Thật tốt tốt, tốt một cái Lão Thực Hòa Thượng, ngươi quả nhiên thành thật, một chữ nói láo đều không có. Ngọc Liên Thành cười nhạt. Vô Danh đảo rất lớn, Cung Cửu vậy không nhất định ở trên đảo. Lão Thực Hòa Thượng nhìn như nhắc nhở Ngọc Liên Thành, nhưng giống Ngọc Liên Thành dạng này người, chỉ cần biết rằng ở trên đảo có một cao thủ như vậy, liền tuyệt không nguyện ý sai qua. Mà hai người tướng đều, vậy tất có một bị thương. Lão Thực Hòa Thượng vẫn không có nói một câu nói láo, thậm chí đều không có đem lời nói chỉ nói một nửa. Nhưng đã so ác độc nhất hoang luôn càng đáng sợ. Lão Thực Hòa Thượng hai tay chắp tay trước ngực, thản nhiên nói, Lão Thực Hòa Thượng đương nhiên trung thực. Ta biết ngươi tính toán ta, không sao, cái này một khoản chúng ta hội lại tính một lần. Ngọc Liên Thành ha ha cười lạnh một tiếng. Ngọc Liên Thành đương nhiên biết Cung Cửu. Hắn cũng biết Cung Cửu thật là cái đỉnh tiêm cao thủ, bất quá so với Cung Cửu võ công, hắn càng để ý là Cung Cửu thần kỳ sức khôi phục. Đường cũ dây bên trong, Lục Tiểu Phụng cùng Cung Cửu đàm phán, đúng lúc gặp được Cung Cửu tự ngược chứng phát tác, vì để cho Lục Tiểu Phụng xuất thủ dùng roi rút hắn, thậm chí vũ nhục sa mạng. Lục Tiểu Phụng giận dữ, dùng roi hung hăng rút Cung Cửu một trận, đánh ra chóc thịt bong, máu me đồng địa. Nếu như đổi lại người bình thường, tránh không được thương cân động cốt, nằm lên 10 ngày nửa tháng, nhưng Cung Cửu chỉ là thay quần áo thời gian, vết thương trên người không ngờ toàn bộ khép lại, da thịt bóng loáng như ngọc. Bất quá Ngọc Liên Thành cũng không rõ ràng, cuối cùng là Cung Cửu bản thân thể chất dị thường, hay là hắn tu luyện đặc thù nào đó võ công. Nếu như là một loại nào đó kỳ môn võ công, cái kia giá trị liền là tại quá lớn. Thuyền nhỏ chậm chậm tiến lên, Ngọc Liên Thành nhắm mắt dưỡng thần, cũng không biết trải qua bao lâu, rốt cục nhìn thấy một hòn đảo. Thuyền lại gần bờ, hai người leo lên đảo. Đúng lúc này, có một bóng người từ đằng xa bay tới. Bay thực sự rất nhanh, mới đầu vẫn là một cái màu trắng điểm nhỏ. Chớp mấy lần mắt, người kia đã xuất hiện tại bọn hắn trước mặt. Cửu công tử. Lão Thực Hòa Thượng đã mất âm thanh biến sắc. Cung Cửu. Ngọc Liên Thành tâm ý khẽ động, nhìn chăm chú hướng người kia nhìn lại. Chỉ gặp người này hình dáng đẹp như điêu khắc, mang trên mặt loại lãnh khốc, tự phụ mà kiên quyết biểu lộ, ánh mắt sắc bén như dao phong. Đen nhánh búi tóc một chút bất loạn, áo trắng như tuyết bên trên liền một đạo nếp nhăn đều không có. Ngươi là? Lão Thực Hòa Thượng. Cung Cửu tỉ mỉ đánh giá Lão Thực Hòa Thượng mấy lượt, cuối cùng lại nhận ra. Trên thực tế bọn hắn trước đây gặp qua vài lần, không thể xem như lạ lẫm. Lão Thực Hòa Thượng gặp qua Cửu công tử. Lão Thực Hòa Thượng lễ thi lễ. Ân, ngươi đến vừa vặn, ta lạc đường, cùng ngươi cùng một chỗ trở về. Cựu công tử lanh lanh đạm đạm nói ra. Tốt. Lão Thực Hòa Thượng nhẹ gật đầu, hắn cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Cung Cửu không thể nghi ngờ là một cái cực kỳ thông minh, cực kỳ tự phụ người. Nhưng Cung Cửu hội ngần người, hội lạc đường, có đôi khi thậm chí liền mười trong vòng chắc chắn đều sẽ không. Người này đơn giản phức tạp tới cực điểm. Cung Cửu liền tựa như không thấy được Ngọc Liên Thành, chỉ là theo chân Lão Thực Hòa Thượng hướng một cái hướng khác đi đến. Ngọc Liên Thành cũng giống như không nhìn thấy Cung Cửu, thành thành thật thật đi theo Lão Thực Hòa Thượng. Bọn hắn đi có lẽ thời gian một nén nhang. 3. Lão Thực Hòa Thượng đột nhiên đánh mình một bàn tay, một tát này đánh rất nặng, trên mặt lập tức xuất hiện 5 ngón tay dấu đỏ. Cung Cửu hiếu kỳ nói, ngươi làm sao có thể đánh mình? Lão Thực Hòa Thượng vẻ mặt đau khổ, lúng ta lung túng nói, bởi vì Hòa Thượng vừa mới có không tốt ý nghĩ, cái này thực sự không phải một người xuất gia nên có ý tưởng. Cung Cửu hiếu kỳ nói, ý tưởng gì? Lão Thực Hòa Thượng túi đầu nhìn xem mình rách tung tóe dày cỏ, thanh âm thấp hơn. Hòa Thượng đang nghĩ, các ngươi hai cái đánh nhau lời nói, không biết ai hội bị đánh chết. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 54, Miệng Tiên Ô, Nhật Nguyệt Minh. Hòa Thượng đang nghĩ, các ngươi hai cái đánh nhau lời nói, không biết ai hội bị đánh chết. 3. Nói xong câu đó về sau, lão thực hòa thượng lại đánh mình một bàn tay, miệng lẩm bẩm: "A Di Đà Phật, thân là một cái hòa thượng, vậy mà suy nghĩ loại sự tình này. Ta thật đáng chết, Bồ Tát hẳn là phạt ta bỏ lại đi." Hắn đọc lấy, đông nhiên phục trên đất, tay chân cùng sử dụng, vậy mà thật đang bỏ. Mà Cung Cửu con mắt đống nhiên nhìn về phía Ngọc Liên Thành. Cái này một đôi lại mang theo hồn nhiên hiếu kỳ, hưng phấn, phản phất là tiểu hài tử nhìn thấy ô yếm đồ chơi. Hắn biết Lao Thực Hòa Thượng sẽ không nói dối, cũng biết Lao Thực Hòa Thượng nhãn lực luôn luôn rất không tệ. Nếu như thanh niên mặc áo đen này võ công cũng không tầm mình, cái kia Lao Thực Hòa Thượng tuyệt sẽ không nói loại lời này, tuyệt sẽ không loại suy nghĩ này. Tại Lao Thực Hòa Thượng xem ra, mình cùng thanh niên mặc áo đen này tu vi võ học không kém bao nhiêu, mới có loại nghi vấn này. Không hề nghi ngờ, Cung Cửu là một cái cực kỳ kiêu ngạo người. Chân chính có thể làm cho hắn sinh ra mặc cảm ý nghĩ người, cũng chỉ có tiểu lão đầu một cái. Cái này hay là bởi vì tiểu lão đầu ngốc già này mấy chục tuổi, vô luận nội lực vẫn là lịch duyệt đều là hắn không thể so sánh. Mà bây giờ, Cung Cửu vẫn lấy làm kiêu ngạo võ học bên trên, bỗng nhiên xuất hiện một cái so với hắn càng tuổi trẻ, lại có thể cùng hắn đánh đồng cao thủ, hắn tự nhiên tránh không được bước lên chiến ý, mong muốn phân cao thấp. Cung Cửu lạnh lùng nói, ngươi là ai? Lão Thực Hòa Thượng bò trên mặt đất, hắn là tiểu lão đầu khách nhân, có lẽ cũng sẽ trở thành người tàng hình. Cung Cửu nói, tốt, rất tốt, nhanh lên dẫn đường a. Lão Thực Hòa Thượng run lên, tốt. Hắn thật trên mặt đất đứng lên. Bò tốc độ còn rất nhanh, cực kỳ thành thạo. Nếu như Lão Thực Hòa Thượng mỗi lần làm một lần việc trái với lương tâm, liền muốn trên mặt đất bò một lần, vậy hắn nhất định làm rất nhờ có tâm sự. Ngọc Liên Thành nhìn Cung Cửu một chút, có chút ngoài ý muốn nói, ngươi không xuất thủ. Cung Cửu nói, ta đã lạc đường 3 ngày. Ngọc Liên Thành nói, cho nên. Cung Cửu lạnh lùng nói, ta đã 3 ngày không có tắm rửa, 3 ngày không có ăn cơm. Ngọc Liên Thành đã minh bạch, 3 ngày không có tắm rửa, 3 ngày chưa ăn cơm người. Hiện tại nhất định là mong muốn thật tốt tẩy một lần tắm nước nóng, tuy đẹp đẹp ăn non nê. Ngoài ra, Cung Cửu thể chất hết sức đặc thù. Nghe nói tiểu lão đầu từng bởi vì một kiện chuyện xảy ra giận, thanh Cung Cửu trói lại, cất vào trong quan tài, sau đó vùi vào thổ địa hạ. 3 ngày sau đem hắn móc ra, hắn nhìn lại một chút việc cũng không có, phủi mông một cái liền đi. Nhưng vô luận như thế nào, 3 ngày không ăn cơm, tổng là ở vào thung lũng. Lúc này cùng một cao thủ quyết đấu, hiển nhiên là không khôn ngoan lựa chọn. Đương nhiên, vậy có thể là nguyên nhân khác. Tỷ như Cung Cửu đã xem thấu Lao Thực Hòa Thượng ý nghĩ, cũng không muốn tắc thành cho hắn mưu kế. Lại tỷ như Ngọc Liên Thành là tiểu lão đầu khách nhân, Cung Cửu đối tiểu lão đầu tóm lại vẫn là muốn kiên kỵ một chút. Vô luận như thế nào, bọn hắn tạm thời là không đánh được. Ba người ước chừng tại trên hoang đảo đi 15 phút thời gian, đi vào một chỗ trước vách núi. Trên sườn núi dây leo dày đặc, đem dây leo xốc lên, lập tức hiện ra có thể cung cấp một người cùng thông hành cửa hang. Xuyên qua thật dài thông đạo về sau, trước mắt đống nhiên sáng sủa, thác nước từ vách núi ra đổ xuống mà xuống, cổ thụ che trời, quả nhiên có khác đầu tiên. Bất quá nơi này cũng không phải là mục tiêu địa phương, lại đi có lẽ nửa canh giờ thời gian, thế núi đột nhiên cất cao, một cái sơn cốc đã ở trước mặt. Trong sơn cốc xanh biếc hương thơm, tựa như là tốt đại vườn hoa, ở giữa còn điểm xuyết lấy một mảnh đỉnh đài lầu cát. Tu kiến đến cực kỳ tinh mỹ, điêu lan ngọc thế, suy nghĩ lý thú riêng có. Coi như trung nguyên phồn hoa chi địa, chỉ sợ vậy tìm không ra vài tòa giống như vậy trang viên. Mà mong muốn tại hải ngoại đảo hoang bên trên tu kiến như thế một cái trang viên, chỗ tiêu tốn tài lực, vật lực, đơn giản tưởng tượng. Ta nhớ ra rồi, ta ở địa phương tại bên này. Cung Cửu trong mắt tinh quang đại thịnh. Đông nhiên ha ha cười to, trong thanh âm tràn đầy thần kinh tư chất, để hắn nhìn có loại điên cuồng ý vị. Hai cánh tay hắn chấn động, triển khai thân hình, người đã hướng nơi xa lao đi, mấy cái lên xuống đã biến mất không thấy gì nữa. Lao Thực Hòa Thượng cùng Ngọc Liên Thành đã tiến vào sơn cốc bên trong, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy nô bộc cách ăn mặc hạ nhân. Từng cái bộ pháp nhẹ nhàng, hô hấp kéo dài, ở nội công cùng khinh công bên trên đều thập phần không tầm thường. Phảng phất nơi này tùy ý một cái tôi tớ, thả trên giang hồ, đều có thể quét ngang một mảnh cao thủ. "Tốt, Hòa Thượng nhiệm vụ liền là đưa ngươi mang đến nơi đây, ta phải đi." Lao Thực Hòa Thượng trên mặt đất bò qua bò lại, nhưng nơi này người hầu lại không có một cái nào nhìn nhiều. "Vô luận như thế nào, luôn luôn hẳn là cảm ơn ngươi thanh ta mang đến nơi đây." Ngọc Liên Thành thản nhiên nói. "Không tạ, gặp lại." Lao Thực Hòa Thượng bò lên một khoảng cách, đột nhiên bàn tay trên mặt đất vỗ, thân hình cuốn ngược, đôi bàn tay lấy như lôi đỉnh thế công hướng Ngọc Liên Thành phía sau lưng ấn đi qua. Nguyên bản Ngọc Liên Thành đang thưởng thức trong khe núi cảnh vật, tâm thần buông lỏng. Lại thêm đánh lén lại là phía sau lưng không môn, Lao Thực Hòa Thượng đã có 7 thành 5 chắc đem đối phương trọng thương. Hắn hôm nay đã triệt để đắc tội Ngọc Liên Thành, dứt khoát hung ác hạ sát thủ. Dừng tay. Một cái rất bình thản thanh âm vang lên. Lao Thực Hòa Thượng vốn đã vận sức chờ phát động, uyển như trăng tròn dây cung. Nếu như lúc này thu tay lại, mãnh liệt chân khí tất nhiên hội phản vệ tự thân. Nhưng hắn không chút nghĩ ngợi, liền đem trưởng thế vừa thu lại, thân thể mãnh liệt chìm xuống. Phanh. Rách dưới giày có ầm vang bạo thành bụi phấn, Lao Thực Hòa Thượng chân to tại mặt đất ấn ra thật sâu ấn ký, sắc mặt hắn càng là tái đi, khỏe miệng tràn ra một ngụm máu tươi đến. Quý khách quan lâm, ngươi dạng này há lại đạo đại khách. Hoa kính cuối cùng là hoa, một cái người chắp hai tay sau lưng, đứng tại ngũ sắc rực rỡ trong bụi hoa. Hình cô mặt, đỉnh đầu đã nửa trọc, mang trên mặt rất hòa khí dáng tươi cười, nếu không phải mặc trên người quần áo chất liệu vô cùng tốt, nhìn tựa như là cái thợ tiểu hoa. A Di Đà Phật. Hòa thượng lại phạm vào giới, thật là đáng chết, thật là đáng chết. Hòa thượng bò trên mặt đất, từng bước một sau này bò, hoa kính hai bên cũng là hoa. Hắn bò vào trong bụi hoa, thân hình nhất chuyển, bỗng nhiên liền biến mất không còn tăm tích. Cái kia hòa hòa khí khí tiểu lão đầu đã từ từ đi tới, hắn Phật pháp không tới nơi tới chốn, không cách nào tiêu trừ trong lòng lệ khí, khách nhân ngàn vạn xin đừng trách. Ngọc Liên Thành mỉm cười nói, yên tâm, ta xác thực tuyệt không trách móc. Hắn có đôi khi rất đại độ, đặc biệt là đối với sắp chết người. Tiểu lão đầu cười nói, nếu như ta nhớ không lầm, các hạ liền là Ngọc Diện Thần Kiếm Ngọc Liên Thành. Ngọc Liên Thành nhẹ gật đầu. Tiểu lão đầu cười nói, ta nghe qua ngươi rất nhiều chuyện, thực sự kính đã lâu cực kỳ. Hắn miệng bên trong nói kính đã lâu, nhưng lời nói lại bình thản cực kỳ, một điểm kính đã lâu ý tứ cũng không có. Ngọc Liên Thành một kiếm liên chiến ngàn dặm, làm ra rất nhiều hành động chuyện giang hồ, nhưng tại tiểu lão đầu trong mắt, nhưng cũng cùng ông A bà B, A Miêu A Cậu không sai biệt lắm. Ngọc Liên Thành cười nói, chưa thỉnh giáo lão tiên sinh tôn tính đại danh. Tiểu lão đầu thoải mái cười to nói, ta họ Ngô, gọi Ngô Minh. Ngọc Liên Thành nói, vô danh vẫn là Ngô Minh. Tiểu lão đầu nói, miệng Thiên Ngô, Nhật Nguyệt Minh. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 55, ở trên đảo cao thủ. Ngọc Liên Thành vỗ tay nói, miệng Thiên Ngô, Nhật Nguyệt Minh. Tên rất hay, tên rất hay. Danh tự này thực sự tốt cực kỳ. Tiểu lão đầu cười nói, kỳ thật ta nhiều nhất bất quá là có một trường lắm miệng lại ăn ngon miệng mà thôi, nói đến Nhật Nguyệt Chi Minh, là liền một chút cũng không có. Sợ là chưa hẳn, giống lão tiên sinh loại người như ngươi, nếu như nguyện ý, đặt ở toàn bộ Trung Nguyên võ lâm, chỉ sợ cũng miệng ngậm tiền hiến, Nhật Nguyệt Đồng Huy. Ngọc Liên Thành cười nói, đương nhiên, Nô Minh đã rất đáng gờm rồi, nhưng nếu có một ngày có thể vô danh, mới là thật không dậy nổi. Nô Minh đơn giản, vô danh nhưng bây giờ không dễ dàng. Tiểu lão đầu nếu có thể từ Ngô Minh đến vô danh, khi đó có lẽ đã đến đạt khác một mảnh thiên địa. Tiểu lão đầu nhẹ nhàng thở dài, đúng là có vô hạn thốn thức chi ý. Hai người đánh lấy lời nói sắc bén, cái này nhìn như mơ mơ hồ hồ một phen, lại ẩn chứa võ học bên trên một loại trí cao lý niệm, mà có thể nghe hiểu mấy câu nói đó người, đương thời có thể đếm được trên đầu ngón tay. Khách nhân đi thuyền mệt nhọc, gian phòng đã chuẩn bị tốt, ta vậy đã sai người chuẩn bị tiệc tối. Tiểu lão đầu vẫn là cười híp mắt bộ dáng, bất quá trải qua lúc trước một phen, nhìn Ngọc Liên Thành ánh mắt ẩn ẩn có chút khác biệt, không biết khách nhân là muốn nghỉ ngơi một chút, vẫn là cùng tiểu lão đầu đi khắp nơi đi nhìn xem, ở trên đảo phong cảnh còn rất không tệ. Ngọc Liên Thành nói, ta cũng tịnh không mệt mỏi, trên biển đi thuyền mấy ngày, chỉ cảm thấy nhàm chán, không như bây giờ theo chủ nhân tham quan một hai. Tiểu lão đầu cười to, chắp tay vái chào khách. Hai người chậm rãi tiến lên, thỉnh thoảng nói chuyện với nhau một hai. Lời nói bình thản, vậy giống như là nói một chút chuyện bình thường, nhưng mỗi một câu nhưng lại giống như ẩn chứa võ đạo chân lý. Nếu như học võ người dự tính, nhưng chỉ cần đem bọn hắn lời nói lĩnh ngộ cái 3 năm câu, đã có thể tại giang hồ hành hành nhất thời. Ngọc Liên Thành trong lòng không khỏi cảm thán, cái này tiểu lão đầu võ công sở học chi tạm, kiến thức chi sâu, thực sự gọi người khó có thể tưởng tượng. Hắn tu vi võ đạo, chỉ sợ vậy đến phản pháp quy chân cảnh giới, cho nên nhìn mới là như thế phổ thông, một điểm chỗ bất phàm cũng không có. Hắn lại không biết, tiểu lão đầu đối với hắn sợ hai tháng phục, tuyệt không so với hắn ít. Tiểu lão đầu mặc dù tự phụ, nhưng ở Ngọc Liên Thành ở độ tuổi này lúc, tuyệt không có như vậy tu vi võ học cùng tư tưởng cảnh giới. Đi ra hoa kính lại là đầu hoa kính, xuyên qua bụi hoa vẫn là bụi hoa, tứ phía ngọn núi xanh, trời trong xanh như mới rửa. Phía trước hồ sen bên trên cầu cựu khúc đầu, có cái chú cột lục ngói thủy cát. Khi hai người tiến vào thủy cát thời điểm, đã có mười mấy người. Có đứng đấy, có ngồi. Nam nữ già trẻ đều có, trang phục vậy không giống nhau, có mặc trạng buộc hoa lệ thượng cổ y quan, có lại chỉ bất quá tùy tiện choàng một kiện áo bào rộng. Bọn hắn nhìn đều rất nhẹ nhàng, thần sắc vậy cực kỳ vui sướng, phản phất trong hồng trần sở hữu phiền não cùng yêu thương, đều đã sớm bị ngăn cách tại tứ phía núi xanh bên ngoài. Ngươi nhìn bọn hắn như thế nào? Tiểu lão đầu chỉ thủy cát bên trong đám người. Ngọc Liên Thành tỉ mỉ đánh giá mỗi một cá nhân, trầm ngâm nói, bọn hắn võ công thả trên giang hồ, đều đã có thể được cho cao thủ. Tiểu lão đầu cười nói, cùng trên giang hồ đám kia người tầm thường so sánh, đương nhiên tính là cao thủ. Nhưng cùng ngươi cái này Ngọc Diện Thần Kiếm so sánh, nhưng lại tính không được cái gì. Ngọc Liên Thành nói, ngược lại cũng không cần nói như vậy, trong đó mấy vị vẫn rất có đáng xem. Tiểu lão đầu nói, a, là cái nào mấy vị? Ngọc Liên Thành nói, tỉ như cái kia nhìn rất trẻ trung, lại giữ lại hai phiết ria mép người. Hắn tựa như là tu luyện hóa cốt miên trường, với lại đã có mấy phần hòa hậu. Tiểu lão đầu nói, ngoại trừ hắn đâu, ngồi bên cạnh vị kia cổ giả, giữ lại dài hơn một tấc móng tay, chỉ sợ tu luyện là cùng nhất dương chỉ, đạn chỉ thần công tịnh dương chỉ đao, môn công phu này vậy thật không đơn giản. Ngọc Liên Thành chậm rãi mà nói, nhà cái vị kia toan tú tài, khí tức hôn nguyên một thể, hẳn là tu hôn nguyên khí công. Còn có cái kia áo ngủ mỹ nhân, chỉ nhìn nàng cái kia một đôi tay, liền biết kiếm pháp không kém. Hắn thanh âm nói chuyện cũng không nhỏ, vậy không có chút nào thị húy. Ở đây lại là cao thủ, tự nhiên không có nghe không thấy đạo lý. Từng cái mặc dù còn tại đánh bạc, nhưng lại đã ở ngưng thần lắng nghe. Ánh mắt cũng không giống nghiêng mắt nhìn đến. Bị Ngọc Liên Thành điểm tên mấy vị kia, trên mặt vậy hơi lộ ra vẻ đắc ý, ngực đều không tự giác hết. Thật tốt tốt. Tiểu lão đầu vỗ tay tán dương, nghĩ không ra ngươi tuy còn trẻ tuổi, nhưng nhãn lực lại một điểm không kém. Ngọc Liên Thành cười nói, vừa lúc biết thôi. Tiểu lão đầu lại nói, vậy ngươi và bọn hắn giao thủ, là ai phần thắng càng lớn? Ngọc Liên Thành cười nói, bọn hắn chỗ tu võ công, đều là trong giang hồ thất truyền đã lâu tuyệt kỹ. Vô luận bất luận cái gì một môn, đều cực kỳ khó đối phó. Chỉ tiếc, bọn hắn tu hành tựa hồ cũng chưa tới nhà bốn. Có mấy lời, căn bản không cần nói xong, người khác đã có thể lời rõ ràng ý tứ. Đám người nghe hắn lời nói, sắc mặt nhưng đều là lạnh lẽo. Thật càn rỡ người trẻ tuổi. ngoại trừ tiểu lão đầu bên ngoài, chỉ sợ là cựu công tử đối mặt bọn hắn mấy người, vậy không thể nói ra như thế lừa dối. Tiểu lão đầu vậy nhìn hắn một cái, ngươi đối với mình rất có lòng tin. Ngọc Liên Thành nói, ta đối với mình cho tới bây giờ đều rất có lòng tin. Thật tốt tốt, ngươi thật là khiến người kinh hỉ đến cực kỳ. Tiểu lão đầu trên mặt ý cười càng sâu, thế nào, có hứng thú hay không đi vào cùng bọn hắn cược hai thanh? Ngọc Liên Thành nhún vai, đáng tiếc ta đi rất gấp, không có mang bao nhiêu ngân phiếu. Tiểu lão đầu nói, ta cho ngươi mượn. Nói xong, đã từ nghi ngờ lấy ra một chồng ngân phiếu, đoán chừng có mấy vạn lượng bạc. Tốt, ta đợi sẽ trả lại cho ngươi. Chất trên bàn đầy vàng bạc châu báu, bọn hắn cược quả nhiên rất đơn giản thông khoái, chỉ dùng ba hạt xúc sắc, điểm số giống nhau báo 6 đương nhiên ăn sạch, 4, 5, 6 vậy không nhỏ, yêu 2, 3 cơ hội nhất định phải thua. Ngọc Liên Thành tay đã có chút ngứa. Tại quan ngoại khi hoàn khố tử đệ lúc, hắn thường xuyên lưu luyến sòng bạc thanh lâu, ở trong đó kỹ xảo, hắn đã chín không thể quen đi nữa. Bình thường xúc sắc, đến trong tay hắn, thật giống như biến thành sống, với lại cực kỳ nghe lời, hắn nếu muốn toàn hồng, xúc sắc tuyệt không hội xuất hiện một điểm đen đến. Nhà cái toan tú tài nhìn Ngọc Liên Thành một chút, lạnh lùng hừ một tiếng, nhanh đặt cược, hạ càng lớn càng tốt. Ta ép 1 vạn lượng. Ngọc Liên Thành rút 1 vạn lượng bạc đè xuống. Toan tú tài nói, ngươi là người mới, cho nên cái này 1 vạn lượng chỉ có thể coi là làm 1 ngàn lượng. Vô luận đối với ai tới nói, 1 vạn lượng biến thành 1 ngàn lượng, đều là rất khó lấy tiếp nhận sự tình. Ngọc Liên Thành lại cũng không quá để ý, cười mỉm gật đầu nói, tốt, coi như 1 ngàn lượng. Đám người đều đè ép chú, nhà cái khẽ quát một tiếng, thông sát. Xúc sắc ném tại trong chén, 2 cái là 6 điểm, còn có 1 cái là 3 điểm. Mấy người thay phiên ném ra đi, có thắng, có thua. Chờ áo ngủ mỹ nhân ném ra về sau, liền nên Ngọc Liên Thành. Hắn nhìn cũng không chút nào để ý, chỉ là tiện tay quăng ra. Đinh đương một thanh âm vang lên, xúc sắc rơi vào trong chén, 2 hạt xúc sắc đã dừng lại, thứ 3 hạt hết lần này tới lần khác còn tại trong chén đảo quanh. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 56, lật bàn. Thứ 3 hạt xúc sắc rất nhanh ngừng lại, phía trên vừa lúc 4 cái điểm đỏ. 4 giờ đương nhiên so 3 điểm lớn, thế là Ngọc Liên Thành liền thắng 1 ngàn lượng bạc. Đối với Ngọc Liên Thành tới nói, 1 ngàn lượng bạc thực sự tính không được cái gì. Nhưng trên thực tế, đối với người bình thường, cái này xác thực lại là một bút tài phú kết xù, có thể cho một cái người khoái khoái hoạt hoạt sinh hoạt một đoạn thời gian rất dài. Đánh cược lại bắt đầu lại từ đầu, Ngọc Liên Thành lại đè ép 1 vạn lượng bạc. Đương nhiên, hắn là người mới, 1 vạn lượng bạc cũng chỉ có thể xem như 1 ngàn lượng bạc. Ngọc Liên Thành hôm nay vận khí tựa hồ phá lệ tốt, mỗi một thanh ném ra đều vừa lúc so nhà cái lớn một chút, cũng không nhiều lắm, cũng không quá ít. Cho nên dù là hắn mỗi lần chỉ cược 1 ngàn lượng, hiện tại vậy thắng không ít. Đại lý Toan Tú Tài vậy mà lạ thường trấn định, mặc dù thua không ít, nhưng thế mà sắc mặt không thay đổi, liền mồ hôi đều không có một giọt. Ngọc Liên Thành vậy đã phát hiện, đám người này mặc dù cược rất lớn, nhưng lại cũng không quá tinh, đã sẽ không tìm sai vặt, càng sẽ không dùng thủ pháp. Đừng nói giống hắn dạng này lão thủ, chỉ có hiểu được ít nhất một điểm kỹ xảo, đến nơi đây cược, liền nhất định có thể thắng lợi trở về. Cái kia rất trẻ trung, giữ lại 2 phiết ria mép đống nhiên lại gần, cười nói, "Bằng hữu, ngươi vận may thực sự rất tốt." Ngọc Liên Thành nhẹ gật đầu, sắc thực rất không tệ. Ria mép cười nói, "Đã dạng này, không bằng ngươi thanh sở hữu tiền đều đồng loạt đè xuống, một thanh thắng cái đại." Ngọc Liên Thành lắc đầu nói, "Làm người vẫn là cẩn thận một chút tốt, thua vậy có vãn hồi chỗ trống. Đây chính là thắng tiền tốt cơ hội, vận khí tới cản vậy ngăn không được, muốn nắm lấy thời cơ à." Ria mép sờ lên mình râu ria, cười nói, "Bất quá mấy vạn lượng bạc mà thôi, bằng hữu sẽ không dám a." Nói đến đây, bên cạnh áo ngủ mỹ nhân một đôi ánh mắt đẹp đã lưu quay tới. Trên thực tế, vừa tiến vào thủy cát, Ngọc Liên Thành đã chú ý tới cái này áo ngủ mỹ nhân. Đáng ra hắn chú ý nữ nhân, bình thường đều sẽ không quá khó coi. Nàng so bình thường nam tử cũng cao hơn một chút, thon dài dáng người, đường cong nhu hòa, toàn thân đều tản mát ra một loại không cách nào kháng cự mị lực. Một đôi mèo bình thường trong ánh mắt chớp động lên như nước biển bích quang, lộ ra lánh khốc mà thông minh, nhưng lại mang theo bên trong nói không nên lời lười nhác chi ý, phản phất đối với sinh mạng đã chán ghét. Bị một nữ nhân như vậy nhìn xem, vô luận là cái gì nam nhân, cũng không dám thừa nhận mình gan nhỏ, bởi vì cái này so giết bọn họ cũng khó khăn. Tại xinh đẹp nữ nhân trước mặt, đại đa số nam nhân đều sẽ trở nên cực kỳ hào phóng, rất hào phóng. Ngọc Liên Thành vậy là như thế này nam nhân, ha ha cười, quả nhiên đem một chồng ngân phiếu hết thảy đống đi lên. Lần này nhà cái mở ra vậy mà lại là 663, Ngọc Liên Thành theo tiện tay ném ra, phía trước 2 hạt đều là 6, cuối cùng 1 hạt còn đang xoay tròn. Ngọc Liên Thành duỗi ra 2 ngón tay để lên bàn, ngón tay hắn thon dài trắng nõn, xương rõ ràng. Chỉ cần hắn nguyện ý xúc sắc là mấy điểm dừng lại, xúc sắc liền là mấy điểm. Hắn còn là muốn một cái 4 điểm. 4 điểm quá đáng 3 điểm. Cũng không nhiều lắm, vậy không quá ít. Huynh đệ, xem ra ván này ngươi lại muốn thắng. Ria mép lại bu lại, trên mặt mang theo dáng tươi cười, hắn tựa hồ cùng Ngọc Liên Thành rất thân cận, tay phải đã thân cận hướng Ngọc Liên Thành bả vai nhẹ nhàng đập đi qua. Nhưng Ngọc Liên Thành lại tuyệt không dám để cho hắn đập. Bởi vì Ria mép tu luyện là trong truyền thuyết hóa cốt miên trường, hắn đập tới một trường này bên trong, ẩn chứa hóa cốt miên trường trường lực. Loại này trường lực âm độc đáng sợ, với lại phi thường khó luyện. Luyện thành về sau, một trường đánh vào nhân thân bên trên, bị đánh người không hề hay biết, thế nhưng là chờ trường lực phát tác, toàn thân xương cốt liền sẽ trở nên nó mềm như bông, sống không bằng chết. Ngọc Liên Thành như ý thiên ma công mặc dù đã đến cực cảnh giới cao thầm, nhưng cũng không muốn tùy tiện đón đỡ cái này ác độc đáng sợ hóa cốt miên trường. Hắn thân thể lệch ra, nhẹ nhàng linh hoạt tránh khỏi. Mà liên tại hắn né tránh trong chớp mắt ấy cái kia, đầy mặt tóc trắng, nhìn tựa như là đọc đủ thứ thi thư cổ giả bỗng nhiên bắn ra một sợi chỉ gió, suy đánh vào xúc sắc bên trên. Xúc sắc ngừng lại, điểm số là 2. 2 điểm vốn là so 3 điểm nhỏ. Cho nên Ngọc Liên Thành thua. Khi nhà cái toan tú tài lộ ra một vòng mang theo niệm ai dáng tươi cười, lạnh lùng ngăn đón Ngọc Liên Thành, ngươi thua. Đây vốn là bốn người bọn họ cộng đồng làm cục, trước hết để cho Ngọc Liên Thành thắng mấy thanh, để hắn phất lở. Lại dùng phép khích tướng, để hắn thanh sở hữu ngân phiếu đều ép đi ra, cuối cùng thắng được sạch sẽ. Bọn hắn thành công. Lúc đầu coi là thanh niên mặc áo đen là tiểu lão đầu mang vào người, hoặc nhiều hoặc ít sẽ có chút khác biệt, bọn hắn chuẩn bị mấy cái phương án, lại không nghĩ rằng rất dễ dàng liền làm cho đối phương chui vào bộ. Ngọc Liên Thành nói, a. Đám người ngẩn ngơ, bọn hắn coi là Ngọc Liên Thành coi như sẽ không nổi trận lôi đình, nhưng vậy tuyệt không đến mức bình tĩnh như vậy, đơn giản giống là cũng không có chuyện gì phát sinh qua bình thường. Toan Tú Tài trầm ngâm một lát, đường có chơi có chịu, cái này chút ngân phiếu chính là ta. Nói xong, đã đem hắn ngân phiếu quét tới. Ngọc Liên Thành vậy không ngăn cản, chợt thở dài. Các ngươi khó nói không rõ, đánh cược cho tới bây giờ đều không phải là nhìn xúc sắc lớn nhỏ. Ta nguyện ý cho các ngươi cược, đó là các ngươi vinh hạnh. Ta không nguyện ý cho các ngươi cược, vậy các ngươi cái bản liền muốn lật ra, người vậy phải xui xẻo. Nói xong, Ngọc Liên Thành một cước đá vào trên bàn gỗ, trên trăm cân kiên cố cái bản gào thét mà ra, lấy vô cùng kinh khủng tốc độ và thanh thế, hướng nhà cái Toan Tú Tài đập tới, châu đáo ngân phiếu vẩy xuống một vùng. Toan Tú Tài trong lòng hoảng hốt, phát ra tiếng sấm bình thường quát chói tai âm thanh, hôn nguyên khí kình khuấy động, ống tay áo trở nên cổ trướng bắt đầu, cùng lúc đó một quyền đánh kích mà ra. Phanh. Trong chốc lát, toàn bộ bàn gỗ chia 5 x 7. Toan Tú Tài sắc mặt một hồng, liên tục rút lui, lột ngạt tiếng bước chân giẫm tại bàn đá xanh bên trên, răng rắc vỡ vụn thanh âm không dứt. Hắn hôn nguyên khí công đã có 8-9 phần hòa hậu, nhìn như cứng rắn bàn đá, thực tế tại hắn thủ hạ cùng một khối đầu hũ vậy không kém là bao nhiêu. Nhưng trên mặt bàn chỗ mang theo một cỗ sắc bén mà to lớn khí kình, lại làm cho hắn có chút sai không kịp đề phòng. Thật vất vả mới đem khí huyết chìm xuống, Toan Tú Tài ánh mắt đã trở nên đau sắc bén, làm sao, vị khách nhân này là thua không nổi sao? Vì cái này ít bạc đều muốn làm to chuyện, thực sự không nên. Cổ già đứng ở một bên, ẩn lộ vẻ kiêu rẻ. Hắn tự nhiên là biết Toan Tú Tài thực lực, nhưng còn không chân chính đánh, đã kinh ngạc, thanh niên mặc áo đen này tu vi võ công tuyệt đối không thể khinh thường. Diễm ép sờ lên râu ria, cười tủm tỉm nói, không sai, ngươi nếu là thực sự thiếu tiền, ta có thể cho ngươi mượn, dù sao chúng ta nhưng là bằng hữu. Không có ý tứ, các ngươi lý giải sai. Ngọc Liên Thành bỗng nhiên vươn người, to lớn khí cơ không có chút nào che đậy tiết ra, phản phất là một tòa núi lớn cao ngọn núi, cao vút trong mây, hiểm tuyệt thiên hạ. Lại phảng phất là một thanh ra khỏi vỏ thần kiếm, kiếm khí ngút trời, ánh sáng hiền hách. Ta là tới ăn cướp, bạc, ngân phiếu hết thẻ giao ra, không phải ta muốn phải giết con tin. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 57, ba đại cao thủ. Không quản là đánh cờ, đánh cược loại hoạt động này, chỉ cần Ngọc Liên Thành nguyện ý, liền cơ bản sẽ không thua. Quản ngươi kỳ lực cao minh, vẫn là đổ thuật vô song, trực tiếp lật ngược bàn cờ, hướng trên đầu nện là được. Mọi người thực lực sai biệt xa như vậy, cùng ngươi cược là để mắt ngươi. Không cùng ngươi cược, ngươi cũng chỉ có thể ngoan ngoãn thụ lấy. Lúc này, Ngọc Liên Thành đứng chắp tay, trên mặt cười mịn, ánh mắt bén nhễ, đem một đám cao thủ như không có gì. Mà người tàng hình là tiểu lão đầu tự tay bồi dưỡng, thực lực không tầm thường, càng xem thường trung nguyên quần hào, từng cái ma quyền sát trưởng, kích động. Trước mắt thủy các bên trong tình huống càng phát ra hỗn loạn, đại chiến hết sức căng thẳng, nhưng tiểu lão đầu lại tuyệt không sốt ruột, chỉ là cười tủm tỉm nhìn xem. Toan Tú Tài nhìn Ngọc Liên Thành, dùng kinh dị giọng nói, "An cướp, ngươi một cái người, an cướp chúng ta 10 cái người." Ngọc Liên Thành nhẹ gật đầu, có vấn đề sao? Không có vấn đề, một chút vấn đề cũng không có. Toan Tú Tài lắc đầu, nhìn khắp bốn phía, chư vị, người này chính là trong giang hồ gần nhất danh tiếng đang nổi Ngọc Diện Thần Kiếm Ngọc Liên Thành. Nghe nói một tay kiếm pháp tinh diệu tuyệt luân, trường pháp, quyền pháp, thối pháp cũng đều là nhất lưu tiêu chuẩn, không biết ai muốn đi lên thử một chút hắn võ công. Bọn hắn cái này chút người tàng hình mặc dù lâu dài ẩn cư tại vô danh đảo bên trên, nhưng biết xác thực tuyệt không ít. Huống chi, Ngọc Diện Thần Kiếm thanh danh chi thịnh, liền xem như kẻ điếc cũng là phải biết. Đương nhiên, ở trên đảo cao thủ vậy kiêu ngạo đến cực kỳ. Bọn hắn đem giang hồ nhân sĩ nhìn không xu dính túi, tự nghĩ chỉ cần bọn hắn bất kỳ người nào dày đủ giang hồ, xông ra tên tuổi liền sẽ không kém Tây Môn Suy Tuyết, Lục Tiểu Phụng nhất lưu. Bọn hắn đã có người rút đao rút kiếm, mặt lộ vẻ hưng phấn, muốn nhìn một chút lấy Ngọc Diện Thần Kiếm lợi hại, dù sao không phải sở hữu người đều có thể minh bạch Ngọc Liên Thành lúc trước cái kia đá một cái tinh diệu. Giống như vậy danh chấn giang hồ đại nhân vật, đơn đả độc đấu không khỏi quá xem thường người khác. Cổ giả nhìn xem mình hai tay, tự lẩm bẩm, thanh âm lại phảng phất kinh lôi vang vọng tại mỗi một người mà thôi bên cạnh. Tay hắn khô gầy sắp vàng, giữ lại dài hơn một tấc móng tay, 10 căn móng tay đều là cuốn lại. Bá. Hắn ngón tay búng một cái, cuốn thành một vòng móng tay đột nhiên trở nên thẳng tắp, trong suốt trắng loãng, chiếu lấp lánh, phun ra nuốt vào lấy sắc bén khí cơ, phảng phất như là lưỡi dao bình thường. Nói không sai, nghĩ đến Ngọc Diện Thần Kiếm nhất định sẽ không để ý chúng ta liên thủ. Diễm ép cười ha hả, đôi bàn tay đã đủ vải hóa cốt chân khí, nhẹ nhàng nhấn một cái, cũng đủ để muốn người tính mạng. Làm như vậy mặc dù hội cực kỳ mất mặt, nhưng may mà chúng ta là người tàng hình, liên thân phận đều không có, nói gì mặt mũi. Toan Tú Tài khoan bào đại tụ chậm rãi phồng lên bắt đầu, tựa như tràn đầy tình khí, như gợn sóng theo luồng sóng động. Ba người đã chuẩn bị liên thủ, cùng một chỗ đối phó Ngọc Liên Thành. Những người còn lại không tự giác lui về phía sau một chút, mặc dù cùng là người tàn hình, nhưng lẫn nhau cũng tương tự có khoảng cách. Chẳng những là võ công bên trên chênh lệch, còn có thân phận bên trên chênh lệch. Giữa sân chỉ có áo ngủ mỹ nhân địa vị cùng võ công cùng bọn hắn tương tự, nhưng áo ngủ mỹ nhân toàn bộ người lại lười biếng cực kỳ, ngáp một cái, phảng phất tùy thời đều có thể ngủ bình thường, tuyệt không muốn động thủ. Đừng nói là ba người các ngươi đồng loạt ra tay, coi như 13 người, 23 người ta vậy vậy cũng không thèm để ý. Ngọc Liên Thành cười cười nói, yên tâm đi, nhìn xem tiểu lão đầu phân thượng, ta sẽ không lấy tính mạng các ngươi, nhiều lắm là nằm trên giường mấy tháng. Tiểu lão đầu chắp tay, cười nói, đa tạ, cảm ơn. Hôn trướng, ba người chúng ta đối phó ngươi cũng đã đủ. Tuổi con trẻ, võ công không biết như thế nào, khẩu khí ngược lại tuyệt không nhỏ. Như thế bị người khinh thường, ba người hiển nhiên khí không nhẹ, nhất là tiểu lão đầu lại cười ha hả ứng với Ngọc Liên Thành lời nói, phảng phất cho rằng bọn hắn ba người vốn cũng không địch Ngọc Liên Thành bình thường. Trong chớp mắt, Cổ Giả, Toan Tú Tài, Diễm Mép ba người thân hình bay lượn mà lên, thi triển tuyệt kỹ, hướng Ngọc Liên Thành đánh tới. Cổ Giả công kích trước hết nhất đã đến. Chỉ vì hắn đang bay lượn thời khắc, dài một tấc móng tay liên tục búng ra, mấy đạo kình gió tiêu xạ mà đến, suy suy âm thanh không ngừng rung động. Có thể tưởng tượng, cái này kình gió đánh vào nhân thân bên trên, tuyệt đối có thể tại nhân thân bên trên đánh ra cái huyết độc đến. Ngọc Liên Thành trên mặt cười mịn, năm ngón tay vòng đánh, như hoa sen nở rộ, tràn đầy khó nói lên lời mỹ cảm. Vô hình chỉ kình phá không đánh ra, không những đem Cổ Giả công kích hóa giải vô hình, còn sót lại kình khí còn khiến Cổ Giả không thể không dừng tay hóa giải, chậm hai người khắc vỗ. Toan Tú Tài cùng Diễm Mép gần như đồng thời giết tới, hai người hiển nhiên cũng không phải là lần thứ nhất liên thủ, ăn ý mười phần. Trong đó Diễm Mép thân hình lăng không, song trưởng đánh ra mà ra, trưởng thế ấm lãnh, trưởng gió trận trận, mang theo một cỗ hơi thở tanh hôi, trong nháy mắt bao phủ Ngọc Liên Thành trên dưới quanh người. Toan Tú Tài áo bào cổ trướng, trong miệng phát ra như kinh lôi quát mắng âm thanh. Hắn một quyền đánh xuyên không khí, khí tức gần như tròn vành mạnh. Theo một quyền này đánh ra, hắn toàn bộ người đều lộ ra cuồng bạo vô cùng, phảng phất một quyền có thể đánh chết con trâu. Hai người liên thủ một kích, thế không thể đỡ. Chỉ tiếc thiếu đi cái Cổ Giả, uy thế yếu không ít. Nhưng coi như thế, bọn hắn vậy có lòng tin ngay đầu tiên cho Ngọc Liên Thành tạo thành trọng thương. Đến hay lắm. Ngọc Liên Thành năm ngón tay đột nhiên nắm chặt thành quyền, song quyền đánh tung mà ra, nên tiếp Diễm Mép hóa cốt biến trưởng. Cái này hai quyền cương mãnh cuồng bạo, hùng hồn lăng lệ, coi là thật có kinh thiên động địa chi lực. Chỉ nghe phanh phanh hai tiếng, Diễm Mép người đã ngược lại cướp mà ra, trên mặt một trận chiều hồng. Hóa cốt miên trưởng tự nhiên không phải đi cương mãnh một đường, mà Ngọc Liên Thành phong lôi 81 thức lại là tại quá hung mãnh lăng lệ. Hắn chỉ tiếp hai quyền, cũng cảm giác cánh tay này kinh mạch khiếu huyệt cũng bị người đánh nổ. Ngọc Liên Thành song tay run một cái, đem hóa cốt miên trưởng âm nhu kình khí rút ra, thân hình xoay tròn, tại chút xíu ở giữa tránh thoát Toan Tú Tài một quyền. Mà Cổ Giả hóa giải phá không thần chỉ về sau, mười ngón như đao như kiếm, phun ra sắc bén khí tức, cắt đứt không khí, đã hướng Ngọc Liên Thành đánh tới. Toan Tú Tài thân hình khẽ động, song quyền hóa thành hai tia chớp, nhấc lên liệt liệt quyền gió, ầm vang đánh về phía Ngọc Liên Thành sườn trái. Mà Diễm Mép lần này học thông minh, thân hình nhẹ ước, biến hóa khó lường. Song trưởng lơ lửng không cố định, càng là để cho người không biết hắn hội từ chỗ nào khởi xướng tiến công. Chỉ một thoáng, ba người này hình thành giao thái chi thế, đối Ngọc Liên Thành khởi xướng mưa to gió lớn tập kích. Đối mặt ba đại cao thủ toàn lực vây đánh, Ngọc Liên Thành thần sắc không nhúc nhích, chỉ là lạnh hừ một tiếng, thân hình hơi rung, tản mát ra như núi cao biển rộng khí cơ. Trong hoàng hốt, đám người phảng phất nhìn thấy một tòa vạn trượng núi cao ngang qua mà lên, che khuất bầu trời, tản mát ra nguy nga rộng lớn khí thế, cực kỳ kinh người. Mà ba đại cao thủ tại núi cao trước mặt lộ ra nhỏ bé vô cùng, phảng phất là sâu kiến bình thường. Sâu kiến như thế nào lay núi? Tốt, ta biết các ngươi rất có ngạo khí. Hôm nay ta liền đem bọn ngươi đánh phục, gọi các ngươi chớ còn coi khinh hơn anh hùng thiên hạ. Ngọc Liên Thành song trưởng huy động, như núi cao biển rộng, chặt không lọt gió, trong chớp mắt đã đem ba đại cao thủ sát chiêu nhau nhau hóa giải. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 58, yếu ra ngoài ý định. Thủy các bên trong, Ngọc Liên Thành cùng Toàn Tu Tài, Cổ Giả, Diễm Mép ba người triển khai kịch đấu. Như sấm rền va chạm thỉnh thoảng truyền ra, nát loạn khí kình tứ phía kích tán, đánh nát quanh mình cái bản những vật này. Tiểu lão đầu vẫn như cũ cười tủm tỉm nhìn xem đây hết thảy, vậy không ngăn cản, đối với một bên áo ngủ mỹ nhân vẫy vây tay. Sa mạn, ngươi làm sao không xuất thủ? Tiểu lão đầu cười hỏi. Cho dù là đối mặt tiểu lão đầu, áo ngủ mỹ nhân mặt vậy vẫn như cũ lạnh đến giống băng mở dạng, phản hỏi, hắn cùng ta có thù sao? Tiểu lão đầu lắc đầu, giống như không có, bất quá hắn tựa hồ mong muốn đoạt các ngươi tiền, hắn là cường đạo. Sa mạn lạnh lùng nói, hắn mong muốn đoạt tiền, vậy liền cho hắn, vô luận muốn bao nhiêu, cứ lấy đi liền là. Ngươi nha, ngươi nha. Tiểu lão đầu nhìn giống Sa Mạn trong ánh mắt, tựa hồ nhiều một chút thương hại chi ý, người võ công cùng nhãn lực cũng rất tốt, nhưng ngươi có thể nhìn ra cái kia nhất phương sẽ thắng. Sa Mạn lắc đầu. Như đơn đả độc đấu, Cổ Giả bọn hắn chỉ sợ không có người nào có thể trong tay Ngọc Liên Thành kiên trì 30 chiêu. Nhưng ba người liên thủ, phù hợp bổ sung, khiến cho bọn hắn đột nhiên bay vụt đến một cái khác độ cao. Tiểu lão đầu cười nói, trên thực tế, ngay từ đầu thắng thua đã nhất định. Sa Mạn còn chưa hỏi hắn rốt cuộc là có ý gì, liền nghe Ngọc Liên Thành bỗng nhiên truyền ra thở dài một tiếng, ta nguyên nghĩ đến đám các ngươi ba người liên thủ cũng có thể đánh với ta một trận. Đáng tiếc là ta đánh giá cao các ngươi nhận tiểu lão đầu che chở, chẳng những võ công cũng không luyện đến đại thành, ngay cả đỉnh tiêm cao thủ tố dưỡng cũng không có. Cổ Giả ba người không khỏi vì thế mà kinh ngạc. Bọn hắn giao thủ đã đến gay cấn, ba người cần hết sức chăm chú, toàn lực ứng phó. Nhưng Ngọc Liên Thành vẫn còn thành thạo điêu luyện, thậm chí có thể mở miệng nói chuyện. "Tốt, hôm nay hoạt động vậy đã đầy đủ, các ngươi nên nằm xuống." Ngọc Liên Thành khí cơ một tiết, thiên địa ầm ầm, phảng phất thần sơn khuynh đảo. Toàn Tú Tài ba người hô hấp trì trệ, lại mặt lộ vẻ vui mừng. Lúc trước Ngọc Liên Thành bất động như núi, phòng ngự giọt nước không lọt, lại nặng nề muôn phần, để bọn hắn không có chỗ xuống tay. Mà bây giờ, loại này thần diệu khí cơ đã biến mất, bọn hắn cơ hội tới. Toàn Tú Tài mãnh liệt hấp khí, trước mặt khí lưu quần quần bắt đầu, phảng phất không khí đều bị rút sạch, mà hắn ngực bụng đột nhiên bành trướng, đột nhiên trong tiếng hít thở, đồng thời thân hình địa cước, năm đấm đã đánh tung mà đến. Ngọc Liên Thành lạnh hừ một tiếng, đồng dạng một quyền đánh tung mà ra, Hào Vô Hoa Giả cùng Toàn Tú Tài nắm đấm đụng vào nhau. Toàn Tú Tài một cách này, là điều động quanh thân Hỗn Nguyên khí công ngưng tụ mà ra, quyền như trọng tháo, chính là tường đồng vách sắt, cũng phải bị một quyền này đánh xuyên. Nhưng song quyền chỉ một phát kích, phanh một tiếng sấm rền nổ vang, hắn toàn bộ người liền phảng phất diều đứt dây bình thường, ngã xuống mà ra, trong miệng máu tươi cuồn cuộn. Diễm mép hoa cốt miên trường, Cổ Giả chỉ đao, đã từ hai bên trái phải đồng thời đánh tới. Ngọc Liên Thành song trưởng đẩy ra, phân biệt đón lấy hai người. Diễm mép cùng Cổ Giả trong lòng khẽ động, Ngọc Liên Thành một trưởng này lại nhanh lại tật, cũng không có biến hóa quá nhiều, mong muốn lấy dạng này trưởng pháp đồng thời đối phó hai người bọn họ, không thể nghi ngờ là người si nói mộng. Chẳng lẽ ra hỏa này đánh bại Toan Tú Tài, liền trở nên tự đại khinh cuồng bắt đầu. Cho tới chiêu thức vậy xuất hiện sơ hở. Nào biết nhưng vào lúc này, Ngọc Liên Thành nhẹ hít một hơi, đột nhiên phát ra một tiếng trường âm. Cái này âm thanh trường âm vậy giống như ẩn chứa lực lượng nào đó, tại thủy các bên trong liên miên không thôi rung động cuộn cuộn, mà Diễm Mép cùng Cổ Giả tại trong lúc giao thủ bị Ngọc Liên Thành đánh nhập thể nội còn sót lại kinh khí bỗng nhiên bạo phát, để bọn hắn thân hình, chân khí bỗng nhiên chỉ trệ. Mà tại cao thủ đỏ sức bên trong, thường thường trong nháy mắt đã có thể quyết ra thắng bại. Phanh, phanh hai tiếng, Cổ Giả cùng Diễm Mép tựa như tán giá bàn bay ra ngoài, giữa trời thổ huyết. Ngắn ngủi số cái hô hấp thời gian, nguyên bản còn có thể lực ngang nhau cục diện liền bị đánh vỡ, ba đạo cao thủ thảm tao đại bại. Giữa sân ngoại trừ Ngô Minh bên ngoài, chỉ sợ không có bất kỳ người nào có thể nghĩ đến. Bọn hắn nơi này mỗi một cá nhân nhìn như bình thường, nhưng đều là hiếm thấy cao thủ. Mà trên giang hồ tiếng tăm lừng lẫy cao thủ danh túc, trong mắt bọn hắn vậy bất quá là đồ có kỳ danh, khó mà đập vào mắt. Ngọc Liên Thành mặc dù danh chấn giang hồ, cũng chưa chắc sẽ bị bọn hắn để vào mắt. Nhưng tại giờ phút này, bọn hắn mới hiểu được, người trước mắt này võ công đã đạt đến thiên hạ tuyệt đỉnh. Liền xem như ở trên đảo, có thể thắng qua người khác, chỉ có Cửu công tử cùng tiểu lão đầu hai người, cái trước thậm chí còn không xác định. Thật tốt, ngươi biểu hiện thực sự vượt quá ta dự kiến. Tiểu lão đầu thở dài. Ngọc Liên Thành vậy hít thán, ba vị này biểu hiện vậy vượt quá ta dự kiến. Tiểu lão đầu nói, bọn hắn vo công lúc đầu đều không kém, ta lúc đầu coi là bọn hắn có thể dưới tay ngươi nhiều kiên trì mấy chiêu. Ngọc Liên Thành nói, đáng tiếc ta phát hiện bọn hắn sơ hở. Tiểu lão đầu nói, a, Hỗn Nguyên khí công là một bản đần công phu, nhìn như cao thâm mặt chắc, uy không thể cản, thực tế khuyết thiếu linh động biến hóa. Chỉ đao cần là một kích tất sát, đánh lâu tất có sơ hở sơ hở. Ngọc Liên Thành mang tới một vo không có bị đánh vỡ rượu, ngửa đầu rót mấy ngụm, về phần hóa cốt miên trường. Âm nhu liên miên, cùng chỉ đao tương phản. Gặp tu luyện chỉ đao hoặc túy ngọa lưu vân thất sát thủ cái này võ công cao thủ, rất có thể bị người một kích mất mạng. Tiểu lão đầu nói, cái này chút xác nhận tại ngươi trong dữ liệu. Ngọc Liên Thành nhẹ gật đầu, không sai, cái này mấy môn công phu chỉ cần không có đạt đến hóa cảnh, đều sẽ có ta phía trên nói quyết điểm. Mà chân chính vượt quá ta dự kiến là, bọn hắn tuy có một thân tuyệt kỹ thần công, lại thiếu với tư cách đỉnh tiêm cao thủ tố dưỡng. Tiểu lão đầu tựa hồ có chút nghi hoặc, a, đây là vì sao a? Ngọc Liên Thành nói, ngươi mỗi lần bố trí kế hoạch phải trang thiên ý vô phùng, không có sơ hở nào. Tiểu lão đầu mỉm cười nói, có lẽ không phải, nhưng vậy không kém là bao nhiêu. Đây cũng là, ngươi kế hoạch an bài quá tốt rồi, mỗi lần đều là để bọn hắn đối phó so với chính mình yếu hơn không ít cao thủ, dạng này mặc dù 10 phần chắc chín, lại làm cho bọn hắn không cùng đỉnh tiêm cao thủ đọ sức kinh nghiệm. Ngọc Liên Thành nói, ngạo khí mặc dù có, nhưng một khi gặp được so với bọn họ lợi hại người, 10 thành công lực nhiều nhất bất quá phát huy ra 8 thành. Với lại một khi lâu bắt không được đối thủ, trong lòng liền hội càng ngày càng lo lắng, từ đó hoài nghi tự thân, thua không nghi ngờ. Tiểu lão đầu như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, không sai, ngươi nói cực kỳ có đạo lý. Ngọc Liên Thành nói, ta nói vốn là cực kỳ có đạo lý. Ống tay áo của hắn chợt phất một cái, giữa sân nhấc lên một cỗ vô hình kính gió, bao bọc từng trương ngân phiếu, bay đến Ngọc Liên Thành trong lòng bàn tay. Đã nói ăn cướp, cũng không thể bỏ dở nửa chừng. Hắn rút 10 vạn lượng bạc cho tiểu lão đầu. Tiểu lão đầu mặt mày rạng rỡ, nói, lập tức liền kiếm lời 50.000 lượng, loại này sinh ý lần sau còn có thể lấy làm. Ngọc Liên Thành lại đưa mắt nhìn sang Sa Mạn, cười nói, mỹ nhân, có hứng thú cùng một chỗ ta ăn cơm không? Ta mời ngươi. Dứt lời, giương lên trong tay ngân phiếu. Nhàm chán. Sa Mạn lạnh lùng nhìn hắn một cái, xoay người rời đi. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 59, cùng tiểu lão đầu đọ sức. Đây là một gian mật thất. Mật thất bố trí được tinh nhã ưu mỹ. Tiểu lão đầu mang theo Ngọc Liên Thành đi vào, từ tủ âm tường bên trong lấy ra thủy tinh bình rượu, thản nhiên nói, nho rượu ngon chén dạ quang, đây là ta đặc biệt để cho người ta từ Ba Tư mang đến rượu nho, ngươi uống một chút. Hắn lại lấy ra đáy bằng phương tôn, bên trong chứa một loại màu đen sẫm tương, đây là ta lần trước tới Phù Tăng mang về điệp cá mập trứng, tại Côn Luân phía Bắc, có rất nhiều người đều xưng là thẻ vị ác, ý tứ liền là dùng trứng cá làm thành tương, dùng đến nhắm rượu, phong vị tuyệt hảo. Ngọc Liên Thành đối thứ này cũng không quá cảm mạo, theo lễ phép nếm nếm, quả nhiên miệng đầy tanh mặn, cũng không phù hợp hắn khẩu vị. Tiểu lão đầu tựa hồ nhìn ra hắn tâm tư, cười nói, ngươi lại nếm thử liền biết, ngoại trừ tanh mặn, còn có một loại không cách nào hình dung phong vị, ngon tuyệt luân. Ngọc Liên Thành nhẹ gật đầu, lại không xuống lần nữa đũa. Tiểu lão đầu nói, ta nghe lão thực hòa thượng nói, ngươi là chủ động tới tìm ta. Ngọc Liên Thành nhẹ gật đầu, không sai. Tiểu lão đầu nói, không biết ngươi là từ chỗ nào biết được người tàng hình tồn tại. Ngọc Liên Thành cười nói, ngó qua lưu ngấn, gió qua lưu âm thanh. Người tàng hình mặc dù thần bí khó lường, nhưng vậy hội lưu lại vết tích, tỉ như Hoắc Hưu biến mất to lớn tài sản, lại tỉ như cái kia nhìn như không gì không biết đại trí đại thông. Có thể đem Hoắc Hưu to lớn tài sản cuốn đi, tự nhiên là tiểu lão đầu làm xuống thủ bút. Mặc dù kinh người, lại vô thanh vô tức. Ngoại trừ Hoắc Hưu bản thân bên ngoài, những người còn lại căn bản cũng không biết tin tức này. Còn có cái kia không gì không biết, có thể xưng công cụ tìm kiếm đại trí đại thông, vậy ứng là tiểu lão đầu tại Trung Nguyên bố trí quân cờ. Nếu không chỉ là lấy quy tôn tử đại gia bản sự, là tuyệt không cách nào thu tập được nhiều như vậy bí ẩn tin tức. Tiểu lão đầu nhẹ nhàng thở dài, không sai, nô minh dễ dàng, vô danh nhưng bây giờ không quá dễ dàng. Ta nghe nói qua ngươi bắt giữ Thêu Hoa đạo tặc quá trình, nghĩ đến ngươi đối người tàng hình nhất định hiểu rất rõ. Ẩn hình biện pháp không ở ngoài hai loại, một loại liền là phổ thông, liền giống như ngươi phổ thông, bình thường, từ trước mặt đi qua vậy không có người để ý. Ngọc Liên Thành nói, mà một loại khác biện pháp thì là dùng một cái thân phận đi che giấu một thân phận khác, nếu như một cái người là thiên hạ đệ nhất thần bộ, cái kia người khác tự nhiên nhìn không ra hắn liền là Thêu Hoa đạo tặc. Tiểu lão đầu vỗ tay nói, không sai. Ngươi đơn giản liền là một thiên tài. Thế nào, ngươi có muốn hay không trở thành người tàng hình? Ngọc Liên Thành cười nói, a, có chỗ tốt gì? Tiểu lão đầu nói, đối với ngươi cái này có quyền thế thanh y lâu chủ tới nói, có lẽ chỉ có bí tịch võ công đối ngươi mới có lực hấp dẫn. Thì như Hỗn Nguyên khí công, chỉ đao, túy ngọa lưu vân thất sát thủ. Mặc dù ngươi không nhất định phải tu luyện, nhưng lại có thể ấn chứng với nhau, nhờ vào đó nâng cao một bước. Ngọc Liên Thành nhẹ gật đầu, không sai, cái này xác thực đối ta rất có lực hấp dẫn, ta sở dĩ lên đảo cũng là bởi vì nguyên nhân này. Tiểu lão đầu nói. Nói như vậy ngươi đáp ứng? Ngọc Liên Thành nói, ta nếu không đáp ứng, ngươi hội thanh những bí tịch này tặng cho ta không? Tiểu lão đầu gật đầu cười, hội. Ngọc Liên Thành nói, vì sao a? Tiểu lão đầu thở dài một tiếng, bởi vì ta thực sự quá nhàm chán, ngươi bây giờ mặc dù cùng ta kém không ít, nhưng cuối cùng vẫn là một cái đáng giá mong đợi đối thủ, huống chi, ngươi còn rất trẻ, còn có rất lớn tiến bộ không gian. Hắn là chân chính ngút trời kỳ tài, nếu như nguyện ý, tại 16 tuổi liền có thể vang danh thiên hạ. Hắn mặc dù một tay sáng lập người tàng hình tổ chức, thủ hạ vô số cao thủ, một tay vun trồng Thái Bình Vương Thế Tử Cung Cửu, thậm chí còn trợ Cung Cửu định ra đâm hoàng xoán vị mưu kế. Nhưng bản thân hắn lại cũng không thèm để ý, là một loại siêu phàm tư thái đối mặt hết thảy sự tình, hết thảy vật. Đường cũ dây bên trong, Lục Tiểu Phụng giết Cung Cửu, hỏng xoán nước kế hoạch, tiểu lão đầu cũng chưa từng trả thù. Bởi vì hắn thấy, đó bất quá là một trận thú vị trò chơi thôi, có thể thành công hay không đều là một loại niềm vui thú. Hắn tâm tính cùng loại với Phong Vân bên trong Tư Phúc, nhưng lại càng thêm siêu nhiên. Mà bây giờ tiểu lão đầu rốt cục gặp một cái tính là đối thủ người, mặc dù cùng hắn còn kém một đoạn, nhưng lại rất trẻ trung. Nếu có thể tại sinh thời để hắn thưởng thức thất bại tư vị, cũng coi như giải quyết xong một cọc nhân sinh việc đáng tiếc. Ngọc Liên Thành ha ha một cười, "Tốt, ta đáp ứng ngươi. Cái này nếu như là đổi thành Lục Tiểu Phụng, Tây Môn Suy Tuyết nhất lưu, là tuyệt sẽ không đáp ứng. Nhưng đối với Ngọc Liên Thành tới nói, lại chưa chắc không thể, đây là một kiện rất thú vị sự tình." Tiểu lão đầu ha ha cười cười, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, cũng không thấy đến làm sao vui vẻ, "Tốt, từ nay về sau, ngươi chính là người tàng hình tổ chức một viên. Đối đãi ta trăm năm về sau, nói không chừng người tàng hình liền muốn giao cho trong tay ngươi." Ngọc Liên Thành nói, "Ta hiện tại đã là người tàng hình tổ chức một viên, vậy có phải hẳn là hướng ngươi lão đại này rót rượu?" Tiểu lão đầu nói, "Tốt, ngươi kính rượu a." Chẳng biết tại sao, hai người một đoạn này đối nói cho hết lời, nguyên bản coi như bình và bầu không khí, đột nhiên trở nên ngột ngạt mà trầm mượn. Ngọc Liên Thành cầm bầu rượu lên, chậm rãi hướng tiểu lão đầu trên tay chén rượu tới gần, động tác rất chậm, tay lại cực kỳ ổn. Tiểu lão đầu cầm thủy tinh bình rượu, đứng ở giữa không trung, trên mặt mang theo nhiều hứng thú cười mỉm. Hắn đã rất ít sẽ đối với một sự kiện cảm thấy hứng thú, nhưng chuyện này lại làm cho hắn cảm thấy thú vị cực kỳ. Ngọc Liên Thành ngón út cùng ngón áp út đông nhiên có chút vểnh lên, một cỗ lăng lệ khí cơ phun ra nuốt vào trở phân phó. Tiểu lão đầu lấy rượu tôn tay hướng phía dưới ép, ngón út hơi vểnh lên. Hắn cái kia khô cạn bàn tay lại tràn đầy một loại kỳ ý đẹp nội hàm, phảng phất nở rộ hoa lan. Bầu rượu chậm rãi tới gần chén rượu. Ngọc Liên Thành ngón giữa phối hợp cái này mà khác hai ngón tay giật giật, tiểu lão đầu ngón áp út cùng ngón út vậy giật giật. Bọn hắn động rất nhanh, vậy đều rất nhỏ, với lại khẽ động về sau đã đình chỉ. Một lát sau, Ngọc Liên Thành rốt cục thở ra một hơi, đem rượu cho tiểu lão đầu rót đầy. "Ta thua, thua tâm phục khẩu phục." Tiểu lão đầu cười nói, "Tiểu lão đầu bất quá là ngốc già này, ngươi mấy chục tuổi, tin tưởng ngươi đến ta ở độ tuổi này, tại chiêu thức vận dụng phương diện, nhất định là hơn xa tại ta." Nguyên lai, vừa mới hai người đã tiến hành một trận kinh tâm động phách quyết đấu. Ngọc Liên Thành ngón tay mỗi lần hơi nhỏ động tác, kỳ thật đều ẩn chứa một môn tuyệt kỹ, vận sức chờ phát động. Nhưng tiểu lão đầu lại đem hắn thế công hoàn toàn phong kín, không lưu mảy may sơ hở. Hai người lại nói chuyện với nhau vài câu, Ngọc Liên Thành quay người chuẩn bị rời đi. Tiểu lão đầu đống nhiên nói, buổi tối hôm qua ngươi là ngủ ở Sa Mạn trong phòng. Ngọc Liên Thành cười nói, ngươi lão nhân gia còn quan tâm loại chuyện này. Tiểu lão đầu nói, cung tiểu hội cực kỳ sinh khí. Ngọc Liên Thành nói, ngươi muốn giúp hắn. Tiểu lão đầu cười cười nói, ai cũng không giúp, ta chỉ là một cái bình thường lão nhân thôi, không quản được các ngươi người trẻ tuổi sự tình. Đã như vậy, vậy ta an tâm. Ngọc Liên Thành ha ha nói, huống chi, ta vậy sớm muốn hội biết dùng kiếm như Tả Cựu công tử. Dứt lời, đẩy cửa rời đi. Tiểu lão đầu nhàn nhạt mút miệng rượu, lại nếm điểm trứng cá muối, tự nhủ, người trẻ tuổi thật sự là có sức sống, thật tốt à. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 60, nữ nhân cùng nữ nhân. Trăm hoa đua nở, dưới ánh mặt trời xem ra càng diễm lệ hơn. Sa Mạn liền đứng tại trong bụi hoa, mặc kiện khinh khinh phiêu phiêu trường bào, trên mặt không đánh phấn, trăm hoa tại bên người nàng cũng đã mất đi nhan sắc. Nàng thật sự là một cái rất đẹp nữ nhân, rất đẹp nữ nhân thường thường đối nam nhân đều rất có sức hấp dẫn, nàng liền là một nữ nhân như vậy. Một cái bộ ngực rất cao, vòng eo rất nhỏ, tuổi rất trẻ nữ hài tử vậy đã đến khu này trong bụi hoa. Nàng xem ra rất cao quý, biểu lộ vắng ngắt, mặc vậy cực kỳ hoa lệ, vô luận ai thấy được nàng, đều hội xem nàng như làm công chúa. Nhưng nàng lại có một cái cũng không quá phù hợp thân phận danh tự, Nưu Nhục Thang. Lại hương lại nóng Nưu Nhục Thang. Hắn buổi tối hôm qua liền đợi tại phòng ngươi bên trong. Nưu Nhục Thang biểu lộ rất lạnh. Sa Mạn trả lời vậy rất lạnh, không sai. Nưu Nhục Thang nói, "Trô lấy các ngươi lên giường." Sa Mạn mặt tựa hồ đỏ hồng, mặc dù không có ngươi nói loại kia lên giường, nhưng vậy thật là nằm tại trên một cái giường. Nưu Nhục Thang cười lạnh nói, "Dung mạo ngươi cũng không xấu, cô nam quả nữ đợi tại trong một cái phòng, hắn có thể cầm giữ được, chẳng lẽ thái giám không thành?" Sa Mạn phốc phốc cười, nàng mặt lạnh lấy vốn đã rất đẹp, cười lên càng đẹp, trăm hoa tại thời khắc này đều phảng phất đã mất đi sắc thái, "Ta có thể cam đoan với ngươi, hắn tuyệt đối là một cái nam nhân, một cái chân chính nam nhân, so bất kỳ nam nhân nào đều muốn nam nhân." Nưu Nhục Thang nói, "Đã như vậy, hắn vì sao không động vào ngươi?" Sa Mạn gương mặt xinh đẹp lại khôi phục băng lãnh, "Bởi vì hắn thích ta, ta vừa lúc vậy ưa thích hắn." Nưu Nhục Thang nói, "Ta thì càng không rõ. Vì hắn thích ta, cho nên hắn tôn trọng ta quyết định. Ta thích hắn, cho nên ta không cho hắn đụng ta." Sa Mạn con mắt có chút nheo lại, mang theo lười biếng khí tức, tựa như là một cái mèo nhỏ, nam nhân đều là đồ đê tiện, đạt được đồ vật liền sẽ không quá thích, đây là bất kỳ một cái nào nữ nhân đều phải biết đạo lý. Nưu Nhục Thang quát lên, "Nhưng ngươi không thể ưa thích hắn." "Tuyệt đối không thể." Sa Mạn lạnh hừ một tiếng, thanh âm bỗng nhiên đại lên, "Hắn là một cái cực kỳ phong lưu anh tuấn nam nhân, đối ta ôn nhu quan tâm, võ công không kém bất kỳ ai, huống chi hắn cũng không có tự ngược. Không tốt đam mê, ta vì sao á không thể ưa thích hắn?" Nưu Nhục Thang sắc mặt lạnh lùng như băng, "Bởi vì ngươi là hắn cửu ca chưa quá môn thế tử." Sa Mạn sắc mặt bỗng nhiên tái nhợt, cắn răng nói, "Nhưng ta cùng hắn còn chưa có kết hôn, coi như kết hôn cũng có thể tách ra." Nưu Nhục Thang cơ hồ khí cười, "Kỹ nữ, ngươi cái này gài điếm, ta từ lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, liền biết ngươi là kỹ nữ." Sa Mạn vốn không phải một cái dễ dàng sinh khí dáng tươi cười, nhưng bất luận là cái nào nữ nhân, đều chịu không được cái từ này. "Ta biết ngươi luôn luôn ưa thích cung cửu, cho nên cửu thị ta. Nhưng dù cho không có ta, cung cửu vậy sẽ không thích ngươi. Bởi vì ngươi mới thật sự là kỹ nữ, chỉ cần ngươi nguyện ý, vô luận cái nào nam nhân đều có thể lên giường, ngươi mới thật sự là kỹ nữ, chính cống kỹ nữ. Khi người lúc tức giận, thường thường biết dùng ác độc nhất từ đi tổn thương người khác, không quản nam nhân nữ nhân đều một dạng. Ngươi đi chết ta." Nưu Nhục Thang khí toàn thân phát run, thân thể mềm mại vặn một cái, người đã tựa như tia chớp hướng Sa Mạn lao đi, thon dài ôn nhu ngón tay như hoa lan nhẹ phẩy. Sa Mạn thân hình lướt về đằng sau, mây trong tay háo hàn quang lóe lên, một thanh vừa mảnh vừa dài đoạn kiếm đột nhiên đâm ra, hàn quang bắn ra bốn phía, sơ sẩy tới lui, nàng kiếm pháp quả nhiên không kém. Rất nhanh, hai nữ đã triển khai kịch đấu, chiêu chiêu chí mạng. Các nàng võ công không kém bao nhiêu, đối lẫn nhau võ công cũng không xa lạ gì, mong muốn phân ra thắng bại, tối thiểu phải chờ tới trăm chiêu về sau. Xuy. Đột nhiên, kiếm quang lóe lên, Nưu Nhục Thang nơi bả vai quần áo đã bị đâm rách, một đạo nhàn nhạt vết máu xuất hiện. Chỉ bất quá 30 chiêu, Nưu Nhục Thang đã bị thương. Nguyên nhân cũng là đơn giản, Nưu Nhục Thang lửa giận công tâm, chiêu pháp vừa loạn, tự nhiên là có sơ hở. Nếu không có Sa Mạn hạ thủ lưu tình, nếu không một kiếm này đã không chỉ là nhàn nhạt vết kiếm, mà là trực tiếp đem bả vai nàng xuyên qua. Bất quá một kiếm này cũng làm cho Nưu Nhục Thang tỉnh táo lại, trầm tâm tĩnh khí, chiêu thức càng phát ra nghiêm cẩn. Nhưng nàng cánh tay phải thụ thương, xuất thủ không khỏi chậm một nhịp, tiếp xuống trong lúc giao thủ rõ ràng ở vào thế bất lợi. Nưu Nhục Thang bỗng nhiên nhìn về phía Sa Mạn sau lưng, mặt lộ vẻ vui mừng, "Cửu ca, ngươi đã đến." Sa Mạn nghe vậy, không khỏi kiếm thế trì trệ. Mà Nưu Nhục Thang một cái như hoa lan thon thon tay ngọc, đã hướng Sa Mạn vai trái phẩy tới. Nàng khiến cho võ công chính là Như Ý Lan Hoa Thủ, danh tự này tuy đẹp, lại là trong chốn võ lâm khó khăn nhất luyện, đáng sợ nhất mấy loại công phu một trong, phân cân thắc cốt, đã thương người ở vô hình. Nếu như vai phải bị phất trúng, cái kia cánh tay này liền phải lập tức rũ xuống, liền động cũng không thể động, vĩnh viễn phế bỏ. Đợi một cái đối thời điểm thương thế phát tác, càng là đau đớn không chịu nổi, ngoại trừ thành cánh tay này chém đứt, cơ hồ không có loại thứ hai phương thức giải quyết. Đúng lúc này, xuy một vang, một tia ô quang kích xạ mà đến. Đạo ô quang này đến quá nhanh, phu nhân mãnh liệt, không khí ô ô rung động. Nưu Nhục Thang biến sắc, giữa không trung vặn một cái thân thể, tránh qua đạo ô quang này. Hiu hiu hiu. Lại là ba đạo ô quang chạy bắn mà đến, một đạo nhanh qua một đạo, hiện lên phẩm tiểu chữ, đưa nàng đường lui phong kín. Nưu Nhục Thang miễn cưỡng tránh qua đạo thứ nhất, đạo thứ hai, khi đạo thứ ba vừa vặn đã đánh vào nàng đầu vai. A! Một tiếng hét thảm, Nưu Nhục Thang đầu vai máu tươi bắn tung tóe, lại bị đánh ra một cái lỗ máu. Mà nàng vậy rốt cục thấy rõ vừa mới đoạt mệnh ám khí, lại bất quá chỉ là mấy quả tảng đá thôi. Là ai? Nưu Nhục Thang thanh âm thê lương, xinh đẹp khuôn mặt bởi vì thống khổ mà lộ ra vằn mèo, dùng một cái tay khác bưng bít lấy chính đổ máu bà vai. Một đạo mặc hắc y bóng dáng chậm chậm từ đằng xa đi tới, trên mặt cười mịn, biểu lộ lạnh nhạt. Ngọc Liên Thành, ngươi lại làm tổn thương ta. Nưu Nhục Thang con mắt trừng đến rất lớn, trừng đến rất tròn. Ngọc Liên Thành lạnh nhạt một cười, ngươi đã đả thương người, liền phải làm cho tốt bị người thương chuẩn bị. Ngươi có biết, nếu ngươi muốn nói tiểu lão đầu là phụ thân ngươi, liền rất không cần phải. Ngươi dù cho chết rồi, với hắn mà nói, vậy không thể so với một hạt bụi đến càng quan trọng. Ngọc Liên Thành từ tốn nói, thật tốt tốt. Nưu Nhục Thang khí nghiến răng nghiến lợi, tốt, ngươi có thể lăn, hôm nay ta tâm tình rất tốt, cũng không muốn giết người. Ngọc Liên Thành phất phất tay, các ngươi chờ lấy, chờ cựu ca tới, muốn các ngươi sống không bằng chết. Nưu Nhục Thang mang theo ác độc ngữ khí, người cũng đã bay đi. Ngọc Liên Thành đi đến Sa Mạn trước mặt, dùng tay vướt ve lấy nàng trắng non khuôn mặt, ôn nhu nói, không có sao chứ. Sa Mạn lắc đầu, đen nhánh mềm mại tóc dài có chút ba động, tựa như là trong đêm tối sóng biển. Trên mặt mặc dù không lộ vẻ gì, nhưng trắng non gương mặt bên trên đã nhiều hai bôi đỏ ửng, hơi có vẻ lo lắng nói, hắn muốn tới. Ngọc Liên Thành cười nói, hắn nếu không đến, ta liền muốn đi tìm hắn. Bất quá, vào nhà trước đi, bên ngoài gió rét. Ân. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 61, nam nhân cùng nam nhân. Phủ kín chu hoa đá kính bỗng nhiên nhiều hơn một cái người áo trắng. Hắn khuôn mặt lạnh lùng như đá cẩm thạch pho tượng, mặc thân áo trắng, trong lúc giơ tay nhấc chân rất thỏa đáng, cực kỳ nhã nhặn, vô luận là ai vậy tìm không ra mảy may ma bệnh. Chỉ là lạnh một chút, hơi kiêu ngạo. Đương nhiên, giống hắn dạng này người, vô luận nhiều lạnh, vô luận nhiều ngạo, cũng là chuyện đương nhiên. Nưu Nhục Thang liền cùng sau lưng cũng cửu, trên vai vết thương mặc dù đã qua xử lý, nhưng vẫn như cũ ẩn ẩn làm đau. Mà nàng ngọt ngào xinh đẹp gương mặt bên trên, lại hiện ra ác độc dáng tươi cười, phản phất đã nhìn thấy cựu ca đem đôi kia gian một phu dâm phu chém thành muôn mảnh. Hoa kính cuối cùng, cây hoa hồng hoa thấp thoáng bên trong có tòa nhà tiểu căn phòng nhỏ. Khi thấy cái nhà này lúc, cung cựu băng lãnh trên mặt hốt nhiên nhưng băng tuyết tăng dã, lộ ra một vòng ấm áp dáng tươi cười, tựa như là ánh nắng xuyên phá mây đen. Để một bên Nưu Nhục Thang lại có chút hoa mắt thần mê, tùy theo mà đến chính là khó mà che giấu ghen ghét, nghiến răng nghiến lợi. Cung cựu chậm rãi độ bước đến phòng trước, đang định gõ cửa, đột nhiên nghe được một đạo làm cho người mặt đỏ tới mang thai thanh âm. Thân hình hắn lập tức ngây người, giống như là một khối băng điêu, không nhúc nhích. Nguyên bản mang theo ý cười khuôn mặt, vậy tại trong khoảnh khắc băng lãnh xuống tới, lạnh dọa người, lạnh giống như là mang theo trương băng đúc mặt nạ. Nưu Nhục Thang không khỏi thân thể mềm mại run lên, nàng rất ít trông thấy cung cựu bộ biểu tình này, nhưng không thể nghi ngờ chứng minh cung cựu cực kỳ sinh khí, cực kỳ phẫn nộ. Cung cựu cắn răng, giơ cánh tay lên, tựa hồ là muốn mở cửa lớn ra, nhưng đột nhiên ngừng lại. Hắn lui lại mấy bước, biểu lộ đã khôi phục tỉnh táo, phảng phất chẳng có chuyện gì phát sinh qua bình thường, trong mắt không có chút rung động nào. Cái này thật là một cái rất biết nhẫn nại người. Nưu Nhục Thang tâm lại trở nên lạnh lên. Nàng biết cung cựu xưa nay là một cái rất tỉnh táo người, coi như bị tiểu lão đầu chôn sống, liền xem như lạc đường ba ngày ba đêm, hắn biểu lộ vẫn như cũ lạnh như băng, phảng phất sẽ không xúc động nửa điểm. Nhưng đó là Sa Mạn a. Hắn sắp về nhà chồng thê tử, hắn trong cuộc đời yêu nhất nữ nhân. Nhưng đối mặt tình cảnh này, lại chỉ là tại nổi giận trong nháy mắt, liền khôi phục tỉnh táo. Hắn đơn giản không phải người. Đối mặt Sa Mạn đã dạng này, nếu như người bên trong là mình, chỉ sợ cựu ca nhìn cũng sẽ không nhiều nhìn một chút. Chờ ánh mắt lại chuyển rời đến cung cựu cái kia như pho tượng khuôn mặt lúc, Nưu Nhục Thang tâm tính cùng lúc trước gần ẩn có biến hóa. Thật lâu về sau, đại môn két một tiếng đẩy ra, người mặc huyền y thanh niên chậm bước ra ngoài, sửa sang lại chỉnh lý quần áo, trên mặt mang theo xuân phong đắc ý dáng tươi cười, đứng tại cung cựu trước mặt. Thời tiết sáng sủa, dương quang sáng lạ, gió biển tuy bị tứ phía ngọn núi ngăn lại, khí hậu vẫn là rất mát mẻ nghi nhân. Nưu Nhục Thang lại càng phát rất lạnh. Áo đen, áo trắng đứng đối mặt nhau. Hai vị tuyệt thế kiếm khách dù chưa rút kiếm, đã có đâm người kiếm ý trải rộng bốn phía, để cho người ta toàn thân phát lạnh, cốt tủy rẽ run. Cung cựu sắc mặt băng lãnh, ngữ khí vẫn như cũ lộ ra rất tỉnh táo, không có bao nhiêu chập trùng, ngươi đi ra. Ngọc Liên Thành cười nói, Xuân Tiêu nhất khắc thiên kim, lúc đầu ta không muốn đi ra, nhưng bên ngoài dù sao cũng là có đáng ghét hai con rồi, vẫn là muốn đuổi đi. Sa Mạn là một cái cực kỳ cô độc, cực kỳ đáng thương cô bé. Chỉ cần cho nàng một chút ấm áp, nàng liền sẽ như dây leo leo lên quấn quanh tới. Cung cựu sắc thực đối nàng rất tốt, vô luận Sa Mạn mong muốn cái gì, vô luận tiêu tốn bao nhiêu tâm lực tiền tài, hắn đều sẽ thay nàng làm được. Nhưng cung cựu tự thân tính cách quá quái dị, cơ hồ thoát ly người phạm chủ, thực sự gọi người thân cận không nổi. Sa Mạn đối cung cựu càng nhiều là e ngại. Cung cựu lạnh lùng nói, nàng ở bên trong. Ngọc Liên Thành nhẹ gật đầu, bất quá nàng hiện tại cũng không muốn gặp ngươi. Trong nháy mắt này, cung cựu trong mắt dấy lên ghen tị và phẫn nộ hỏa diễm, nhưng bay người ở giữa đã khôi phục thanh minh, người này thực sự tỉnh táo đáng sợ, phảng phất trên đời đã không có bất kỳ cái gì sự tình, bất luận kẻ nào có thể xúc động hắn. Hắn giơ tay lên, trong tay bỗng nhiên nhiều hơn một đóa hoa. Một đóa băng hoa. Đây là ta để cho người ta từ cực bắc chi địa mang đến, hôm nay mới vừa tới, đã nàng không muốn gặp ta, phiền ngươi thay ta mang cho nàng. Hiện tại cũng không phải là giữa hè, nhưng nhiệt độ không khí tuyệt không thấp, đóa hoa này lại là dùng băng điêu thành, tiêu hao nhân lực vật lực không thể tính toán, có thể thấy được ẩn chứa trong đó nhu tình ái tâm. Ngọc Liên Thành nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, ngươi muốn đem đóa này băng hoa tặng cho nàng. Cung Cửu gật đầu. Tốt. Ngọc Liên Thành tiếp qua băng hoa, kinh lực có chút thúc dục, lập tức hóa thành vụn băng tứ phía bắn tung tóe. Cung Cửu ống tay áo phiêu đãng, đem vụn băng ngăn lại, khuôn mặt lại càng phát ra băng lãnh. Ngọc Liên Thành nhún vai, Sa Mạn nói với ta, nàng đồ vật chính là ta đồ vật. Nếu là ta đồ vật, theo ta xử lý như thế nào đều được. Sa Mạn mặc dù không nói qua câu nói này, nhưng Ngọc Liên Thành lại rất rõ ràng nàng tâm ý, hắn luôn luôn cực kỳ khéo hiểu lòng người. Tốt, ngươi rất tốt. Cung Cửu sắc mặt âm trầm chút. Ta đương nhiên rất tốt, vô luận ai có thể đạt được Sa Mạn đẹp như vậy người ưu ái, đều nhất định tốt cực kỳ. Ngọc Liên Thành trên mặt cười mịn, hắn hôm nay lời nói, tựa hồ mỗi câu đều có thể khí chết một cái người. Nhưng Cung Cửu cũng đã triệt để tỉnh táo lại, tiểu lão đầu hôm nay gặp qua ngươi. Ngọc Liên Thành nhẹ gật đầu, không sai, hắn rất xem trọng ta, về sau nói không chừng liền từ ta tiếp nhận người tàng hình tổ chức. Cung Cửu nói, rất tốt, ta nhìn ra được, hắn đối ngươi đánh giá rất cao. Ngọc Liên Thành nói, hắn nhãn lực luôn luôn không sai. Cung Cửu nói, cho nên, hiện tại còn lại lời nói đã là dư thừa. Ngọc Liên Thành ống tay áo cuốn một cái, đoạt tình kiếm đã xuất hiện tại hắn trong tay, mời. Cung Cửu tay đè chuôi kiếm, lạnh lùng nói, mời. Hắn một cái mời chữ lối ra, trong mắt tinh quang đại thịnh, lập loè thần quang, một đôi mắt sắc bén như lao kiếm. Cùng lúc đó, kiếm làm long âm, một vòng hàn quang đã bay ra, thẳng đâm Ngọc Liên Thành nhất hậu. Hắn kiếm rất nhanh, đã không tại Tây Môn Suy Tuyết, Diệp Cô Thành phía dưới. Nhưng hắn kiếm không đủ thuần túy. Nếu nói Tây Môn Suy Tuyết kiếm pháp tựa như băng sơn bên trên tuyết động, không có chút nào tạp chất. Như vậy Cung Cửu kiếm liền tràn đầy tà ý, phảng phất là một đầu độc long, mở ra miệng to như chậu máu, phun ra nuốt vào lấy hơi thở tanh hôi, tùy thời chuẩn bị đem đối thủ xé máu me đầm địa, lại một ngụm nuốt vào trong bụng. Ngọc Liên Thành không có rút kiếm, mũi chân điểm nhẹ mặt đất, người như phi tiên, trên không trung nhẹ nhàng phiêu giật xoay tròn, hướng một phương hướng khác lao đi. Cũng không phải là hắn không dám cùng Cung Cửu giao thủ, mà là Sa Mạn phòng nhỏ liền sau lưng hắn. Hai cái tuyệt thế kiếm khách giao thủ, gian kia phòng nhỏ chỉ sợ liền trong chốc lát đều kiên trì không đến, liền muốn đổ sụp sụp đổ mất. Ngọc Liên Thành khinh công tất nhiên là không cần nhiều lời, nhưng vô luận hắn lui ở đâu, Cung Cửu kiếm liền truy đến nơi đó, nếu như giỏi trong xương. Kiếm cách Ngọc Liên Thành nhất hầu càng ngày càng gần. Hắn đã bị một cỗ rét lạnh kiếm ý bao phủ. Sặc. Lại là một tiếng long ngâm. Đoạt Tình kiếm rốt cục ra khỏi vỏ, lấy nhanh chóng cuồng mãnh tư thái đón lấy Cung Cửu, tựa như núi nghiêng. Khi hỏa hoa văng khắp nơi, lập tức hai thanh kiếm triển khai giao phong. Trong nháy mắt kiếm quang xen lẫn tại một mảnh, một đen một trắng hai đạo bóng người vậy giống như dung nhập tận trong kiếm quang bình thường. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 62, một cái cực kỳ đáng sợ người. Trong phòng nhỏ, Sa Mạn đứng ở cửa sổ, một đầu như thác nước mái tóc choàng tại trên vai thơm, tinh tế vòng eo mở rộng vì đây là bờ ngông, hai chân thon dài thẳng tắp. Nàng thật là một cái lệnh bất kỳ nam nhân nào đều đủ để điên cuồng nữ tử. Hiện tại tựa hồ liền có hai nam nhân vì nàng điên cuồng. Sa Mạn ánh mắt nhìn về phía cửa sổ, ẩn ẩn toát ra vẻ lo lắng. Nàng hiểu rất rõ Cung Cửu, đây là một cái cực kỳ đáng sợ người, chẳng những là bởi vì hắn mưu kế đa dạng, tính cách quái dị, với lại một thân võ công vậy tuyệt không tại đương thời bất luận cái gì cao thủ phía dưới, dùng kiếm như tà. Mặc dù Ngọc Liên Thành có từng liên tục đánh bại Cổ Giả, Diêm Mép, Thư Sinh Nghèo ba người chiến tích, nhưng vẫn không khỏi để cho người ta lo lắng cho hắn. Nhưng rất nhanh, Sa Mạn trong mắt tỏa ra ánh sáng lung linh, sầu lo giết hết. Đã Ngọc Liên Thành có thể thông dong nên chiến Cung Cửu, há không chứng minh hắn rất có lòng tin. Đã mình nam nhân đã có lòng tin, như vậy thân là hắn nữ nhân, vào lúc này lại có thể nào không đi tín nhiệm mình nam nhân. Hai người giao thủ vậy động tĩnh vậy thực sự không nhỏ, lại thêm ở trên đảo cũng nhiều là ngũ giác linh mẫn cao thủ, không bao lâu liền có từng đạo bóng người từ đằng xa tung bay cướp mà đến, thấy trận chiến này rầm rộ. Tây Môn Suy Tuyết cùng Diệp Cô Thành ước chiến đã truyền đến toàn bộ giang hồ, chẳng những oanh động đương đại, càng phải tên lưu truyền thiên cổ. Nhưng Ngọc Liên Thành cùng Cung Cửu giao thủ đặc sắc, cũng không thua kém gì Tử Cấm Chi Đỉnh, còn chỉ có hơn chứ không kém. Lúc này, hai người tại chiến đến một mảnh trong bụi hoa, thân hình phảng phất biến mất không thấy gì nữa, hóa thành hai đoàn tỏa ra ánh sáng lung linh, sáng chói chói mắt kiếm quang. Đương đương đương, kiếm quang giao kích, kiếm khí khuấy động, hoa tươi như mưa vẩy xuống, bay là tả. Tiếng sắt thép va chạm liên miên bất tuyệt, mỗi một lần giao minh đều phảng phất là đánh tại âm vang trống to bên trên, cũng giống như là đập vào mỗi một cá nhân tâm trên dây, làm người ta kinh ngạc run sợ. Kiếm quang uốn cong nhưng có khí thế như rồng, không ngừng có hỏa hoa nổ tung, phảng phất như là từng vòng nở rộ hỏa liên hoa, sáng chói động lòng người, đồng dạng có để cho người ta kinh tâm động phách bị lực. Ở trên đảo người tàng hình ngơ ngác nhìn lại, phảng phất thấy choáng bình thường. Nhất là một chút cái gọi là kiếm thuật cao thủ, tự xưng là kiếm pháp cao tuyệt, chưa từng gặp qua như thế kinh diễm tuyệt luân kiếm pháp. Toàn Tú Tài, Cổ Giả, Diễm Mép mấy người cũng bị người dịu dắt tới, khi thấy cảnh này, sắc mặt lập tức biến. Đến lúc này, bọn hắn mới hiểu được, lúc trước Ngọc Liên Thành căn bản không cùng bọn hắn nghiêm túc. Nếu không trong lòng bàn tay trường kiếm vừa ra, mặc dù ba người liên thủ, lại có thể kiên trì mấy chiêu. Tốt, thực sự rất tốt. Tiểu lão đầu vậy đang nhìn lấy trận này giao thủ, chỉ là hắn mặc dù đang tán thưởng, nhưng thần sắc thực sự bình thản cực kỳ. Trận này đấu kiếm cực kỳ đặc sắc, lại còn chưa đủ lấy đả động hắn. Trên thực tế, ở đây cao thủ đông đảo, nhưng chân chính có thể nhìn thanh Ngọc Liên Thành, cùng Cửu kiếm thế người. ngoại trừ tiểu lão đầu bên ngoài, vậy xác thực cũng không có mấy người. Ngọc Liên Thành kiếm thuật cương mãnh bá đạo, thẳng thắn thoải mái. Công như phích lịch, thủ như sơn nhạc. Công thủ ở giữa, thiên y vô phùng. Trong lúc kịch chiến, kiếm thế ẩn ẩn có chỗ thăng hoa, cho người hào hùng khí thế, mênh mông vô biên cảm giác. Mà cung cửu kiếm lại là tà ý mười phần, chiêu thức hung ác dị thường, như độc dao ra biển. Hơi không cẩn thận, liền hội người khác liền ra lẫn xương cùng một chỗ nuốt vào. Cả hai nhìn như thể lực ngang nhau, nhưng lấy tiểu lão đầu nhãn lực, tự nhiên có thể nhìn ra được cung cửu là ở vào thế bất lợi. Cung cửu kiếm thế lại tà lại kỳ, thường thường đối thủ còn chưa kịp phản ứng, đã quyết ra thắng bại. Lấy tà chí thắng. Đây vốn là cung cửu trong kiếm tinh túy. Ngọc Liên Thành lúc đầu hơi có vẻ thế bất lợi, hắn bị cái kia kỳ quỷ kiếm pháp giết trở tay không kịp. Nhưng theo thời gian chuyển rời, đã từ từ có thể thích ứng. Cung cửu ưu thế đang không ngừng đánh mất, với lại thể lực, nội lực lại đều tại Ngọc Liên Thành trọng kiếm gấp đánh hạ nhanh chóng tiêu hao. Như ý thiên ma công. Tiểu lão đầu tự lẩm bẩm, cái môn này ngoại gia công phu hắn tự nhiên nghe qua, vậy tương đối rõ ràng nó uy lực. Hắn có thể cam đoan, chiến đến bây giờ, Ngọc Liên Thành chưa đem như ý thiên ma công hoàn toàn phát huy ra. Còn bảo đảm có hậu thủ. Một khi song phương chiến đến người nghèo kiệt lực, cung cửu chân lực hao tổn quá lớn, coi như hắn kiếm pháp có thể thắng qua Ngọc Liên Thành một chiêu nửa thức, vậy khó thương dạng này một vị hoành luyện công phu đại thành cao thủ. Đương nhiên, cung cửu cũng không phải không có phần thắng. Hắn là một cái cực kỳ người thông minh, thường thường sẽ dùng không tưởng được chiêu thức. Với lại bản thân hắn thể chất đặc thù, lại thêm môn kia võ công, để hắn sức hồi phục kinh người. Đương đương đương, hai đạo kiếm quang quấn quýt lấy nhau, tại kiếm khí cuồng tràn bên trong, đã không chi giao kích bao nhiêu lần. Đột nhiên một tiếng vang thật lớn truyền ra, chấn động hư không, hai đạo kiếm quang đột nhiên băng tán, mà Ngọc Liên Thành cùng cung cửu bóng dáng cũng đã hiện lộ ra. Ngọc Liên Thành cầm trong tay đoạt tình kiếm, đứng thẳng người lên, từ không trung chậm rãi bay xuống, phảng phất trích tiên. Cung cửu bóng dáng từ không trung nga xuống, sắp đến đem rơi xuống đất một khắc này, thân hình trống rông xoay tròn, an ổn rơi trên mặt đất, lại là sắc mặt tái nhợt, và áo nhiễm hồng, vai trái xuất hiện một vết thương. Nhưng để cho người ta quỷ dị là, cái này một vết thương tại lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ khép lại. Ngọc Liên Thành nhìn xem một màn này, ánh mắt vậy hơi có vẻ ngưng trọng. Hắn đã từ tiểu lão đầu miệng bên trong biết được, cung cửu sở dĩ có như thế biến thái sức khôi phục, chủ yếu nguồn gốc từ hai điểm. Thứ nhất, là cung cửu tu luyện một môn kỳ công, gọi là Nhật Nguyệt Lệ Thiên Chân Quyết, Nhật Nguyệt Treo Thiên, vĩnh hằng bất biến, khiến cho thân thể có thể lâu dài bảo trì trạng thái đỉnh phong. Đương nhiên, môn võ công này lập ý tuy cao, nhưng cái này dù sao chỉ là thế giới võ hiệp, coi như có thể tu thành, đối tuyệt đại bộ phận người tác dụng thực tế vậy cũng không tính rõ ràng. Thứ hai, thì là cung cửu thể chất đặc thù, bản thân liền có rất mạnh sức khôi phục, thập phần phù hợp cái môn này võ công, có thể đem tiến lên đến không tưởng được độ cao. Muốn giết chết cung cửu, cũng không phải không có cách nào. Một kích mất mạng là được, không cho hắn khôi phục cơ hội. Tỷ như nguyên tắc bên trong Lục Tiểu Phụng dùng roi như thường, trực tiếp đâm xuyên cung cửu trái tim. Trái tim đánh xuyên, dù là cường đại tới đâu sức khôi phục cũng không thể tránh được. Ý niệm tới đây, Ngọc Liên Thành ánh mắt lấp liệt, khí thế càng phát ra dày nặng. Mà cung cửu đang khôi phục về sau, lạnh lùng nhìn Ngọc Liên Thành một chút, ngươi chờ, ta nhất định hội giết chết ngươi. Nói xong câu đó về sau, hắn mũi chân một điểm, đã triển khai khinh công, mấy cái bay lượn đã biến mất không thấy gì nữa. Gia hỏa này vậy mà đi. Ngọc Liên Thành có chút không kịp chuẩn bị. Hắn cùng cung cửu có đoạt vợ mối thù, cái này vô luận đối với nam nhân kia tới nói đều là không thể tiếp nhận. Vốn cho rằng hôm nay hai người hội không chết không thôi, nhưng hắn lại liền như vậy trốn. Người thật bất ngờ sao? Sa Mạn chẳng biết lúc nào đã đi đến bên cạnh hắn, đôi mắt đẹp lấp lóe. Trên thực tế, hắn đối với hết thảy đều cũng không thèm để ý, bao quát ta. Ngọc Liên Thành đã minh bạch Sa Mạn ý tứ, như có điều suy nghĩ nói, cung cửu chân chính để ý chỉ có chính hắn, mà ta đã có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn, cho nên hắn đi, không chút do dự đi. Hắn cần tại có tuyệt đối nắm chắc trước, lại tới đối phó ta. Sa Mạn nhẹ gật đầu. Không sai, hắn chính là như vậy một cái người, một cái cực kỳ đáng sợ người. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 63, thoát thân chuột. Nhoáng một cái 3 ngày trôi qua. Cái này một ngày, một chiếc tàu nhanh theo gió vượt sóng, lái rời Vô Danh đảo. Trên thuyền ngoại trừ một chút thủy thủ, liền chỉ có trở về địa điểm xuất phát Ngọc Liên Thành, Lão Thực Hòa Thượng hai người. Trong 3 ngày này, tiểu lão đầu không có tàng tư, Ngọc Liên Thành đã hết đến Vô Danh đảo tuyệt học. Bao quát Hoa Cốt Miên Trưởng, Túy Ngọa Lưu Vân Thất Sát Thủ, Hôn Nguyên Khí Công. Đây đều là trong giang hồ thất truyền đã lâu võ công, tùy ý một môn lưu truyền ra đi, đều có thể nhấc lên một phen gió tanh mưa máu. Đương nhiên, Ngọc Liên Thành không cách nào kiêm tu sở hữu kỳ công tuyệt học, nhưng lại như tiểu lão đầu nói, có thể ấn chứng với nhau tham khảo, khiến cho tự thân võ công nâng cao một bước. Nhật Nguyệt Lệ Thiên Chân Quyết cũng tương tự bị hắn bỏ vào trong túi, hắn bỏ ra một phen công phu nghiên cứu môn tuyệt học này. Cực kỳ đáng tiếc, hắn cũng không phải là cung cửu như thế đặc thù thể chất, thu hoạch giải rác. Bất quá nhưng cũng cho Ngọc Liên Thành cung cấp một cái phương hướng, có lẽ có thể mình nghiên cứu ra một môn cùng loại Nhật Nguyệt Lệ Thiên Chân Quyết, võ công đến, cũng đem dung nhập vào Như Ý Thiên Ma Công bên trong. Sa Mạn không có cùng hắn cùng một chỗ về Trung Nguyên. Nghĩ tới Sa Mạn, Ngọc Liên Thành liền không khỏi cười khổ sờ lên hai gò má, nữ nhân kia nghe nói hắn tại Trung Nguyên còn có nhân tình, không những không cùng hắn trở về, còn kém chút bắt hoa hắn mặt. Nữ nhân chẳng lẽ không phải trời sinh liền hội ăn dấm? Ăn dấm nữ nhân mặc dù phiền phức, nhưng một nữ nhân như hoàn toàn không ăn dấm, đây mới thực sự là hẳn là lo lắng. Cuối cùng Sa Mạn lưu tại Vô Danh đảo bên trên, nàng cho rằng dạng này mới sẽ để cho Ngọc Liên Thành càng thêm nhớ mong. Sa Mạn cũng không phải là tay trói gà không chặt nữ nhân, cung cửu đã xuất đảo, còn có tiểu lao đầu tại, Ngọc Liên Thành đối nàng cũng không lo lắng. Vô Danh Đảo đã bị Sa Sa ném tại sau lưng, Ngọc Liên Thành chắp tay đứng tại giáp lớp học, trận trận gió biển đập vào mặt đánh tới, áo đen phần phật, ánh mắt dần dần chuyển hướng Lao Thực Hòa Thượng, khóe miệng đã cầm lên một chút cười nhạt. Lao Thực Hòa Thượng vậy giống như cảm giác được Ngọc Liên Thành ánh mắt, chợt một cái giật mình, niệm một câu A Di Đà Phật, mặt lộ cười gượng, hắn lại như thế nào không rõ Ngọc Liên Thành lúc này ý nghĩ. Hắn vốn là dự định một mực đợi tại Vô Danh Đảo, tránh một đoạn thời gian tới nói. Nhưng Ngọc Liên Thành lại không biết dùng cái biện pháp gì, tìm được hắn, lôi kéo hắn cùng tiến lên thuyền. Lại qua 3 ngày, bến tàu đã xa xa có thể thấy được. Lao Thực Hòa Thượng đống nhiên nhảy lên, xông lên đầu thuyền. Đầu thuyền bên trên bày biện khối tấm ván gỗ, đây là thuyền đến bờ lúc bắc cầu dùng. Lao Thực Hòa Thượng nắm lên tấm ván gỗ này, nhẹ nhàng gỗ, ba tấc dày tấm ván gỗ liền vỡ thành 5-6 khối. Hắn đem thứ một tấm ván gỗ ném bay ra ngoài, tấm ván gỗ vừa dứt ở trên mặt nước, người khác đã bay ra, mũi chân tại tấm ván gỗ này bên trên nhẹ nhàng điểm một cái, khối thứ hai tấm ván gỗ đã đi theo ném ra ngoài. Người khác đống nhiên biến thành một cái lướt nước chuồn chuồn, ở trên mặt nước liên tiếp mấy cái lên xuống, đã nhảy tới trên bến tàu. Trên bến tàu đã có người chú ý tới một màn này, nhao nhao trừng to mắt, không thể tưởng tượng nổi. Loại này khinh công bọn hắn không những liền nhìn cũng không nhìn qua, đơn giản liền nghe cũng không có nghe qua. Giống như vậy một cái lôi thôi hòa thượng, lại có cao minh như thế khinh công, thực sự gọi người ngã rớt xuống ba. Càng làm người ta giật mình là, cái này hòa thượng nhìn lại cực kỳ kinh hoàng. Chỉ ở bến tàu dừng lại một cái hô hấp không đến, hơi lấy hơi về sau, người lần nữa lướt đi, phảng phất phía sau có người nào đang đuổi giết hắn bình thường, rất nhanh liền đã không có hình bóng. Nhưng giống như vậy cao thủ, còn có ai có thể đuổi giết hắn? Có. Đương nhiên là có. Lao Thực Hòa Thượng bay lượn lấy, bốn phía cảnh vật phi tốc lui lại, hắn hướng về sau nhìn một chút, phảng phất nhìn thấy một đôi tràn ngập trêu tức con mắt đang nhìn lấy hắn. Cùng lúc đó, Lao Thực Hòa Thượng đầu góc cũng không khỏi nhớ lại một ngày trước ban đêm tình hình. Ngọc Liên Thành đi đến bên cạnh hắn, cười lạnh một tiếng, ở trên đảo trước ngươi mong muốn tính kế ta, như vậy chết trong tay ta, cũng là chuyện đương nhiên. Ngày mai sau khi lên bờ, ta liền muốn lấy tính mạng ngươi. Ngươi có thể sớm trốn, vô luận như thế nào trốn, vô luận chạy trốn tới chân trời góc biển, liền xem như biến thành u hồn, ta đều muốn lấy tính mạng ngươi. Vào thời khắc ấy, Lao Thực Hòa Thượng liền tựa như người khác quay đầu dội xuống một chậu nước đá, lập tức từ sọ đỉnh mát đến bàn chân, khắp cả người phát lạnh. Tại nửa canh giờ trước, Lao Thực Hòa Thượng đã cảm thấy Ngọc Liên Thành trên thân nổi lên sát ý. Sát ý theo đội thuyền tiếp cận bến tàu càng ngày càng nặng, trực thấu cốt tủy. Lao Thực Hòa Thượng rốt cục không chịu nổi, lấy tấm ván gỗ vượt biển chạy trốn. Trên tàu biển, Ngọc Liên Thành mắt thấy Lao Thực Hòa Thượng bóng dáng biến mất không thấy gì nữa, lại cũng không sốt ruột đuổi theo, khóe miệng giơ lên một chút ý vị thâm trường dáng tươi cười, "Tốt, trốn tốt, trốn càng xa càng tốt." Bây giờ trong giang hồ náo nhiệt nhất sự tình vẫn như cũng là hai vị tuyệt đại kiếm khách quyết đấu, bất quá đã từ Tử Kim Sơn đổi thành Tử Cấm Chi Đỉnh. Cái này ngoại trừ chuyện này bên ngoài, còn có mấy món sự tình có thụ chú ý. Tỷ như Ngọc Diện Thần Kiếm Ngọc Liên Thành truy sát tứ đại thần tăng thứ ba Lao Thực Hòa Thượng. Ngọc Diện Thần Kiếm tất nhiên là không cần nhiều làm lắm lời, là tuyệt không kém cỏi Tây Môn Suy Tuyết, Diệp Cô Thành tuyệt đại kiếm khách, làm qua mấy kiện hành động giang hồ đại sự. Mà Lao Thực Hòa Thượng vậy không có chút nào đơn giản, ngoại trừ hắn thành thật, cho tới bây giờ nói dối bên ngoài, còn bởi vì võ công cao minh, thần bí khó lường, có rất ít người biết hắn theo hầu. Lao Thực Hòa Thượng cùng Ngọc Diện Thần Kiếm vốn không gặp gỡ quá nhiều, nghe nói là bởi vì hắn biết Ngọc Liên Thành một cái bí mật, một cái rất trọng yếu bí mật, cho nên mới bất đắc dĩ bước lên thoát thân hành trình. Lao Thực Hòa Thượng cũng không phải là một cái dễ dàng bị khi phụ người, hắn võ công rất cao, khi dễ qua người khác đều không có kết cục tốt, có đôi khi Lục Tiểu Phụng nhìn thấy hắn đều cực kỳ đau đầu. Nhưng đuổi giết hắn là Ngọc Diện Thần Kiếm Ngọc Liên Thành, cho nên hắn chỉ có thể trốn. Đêm đã khuya, núi bên trong sương mù chính đồng. Lao Thực Hòa Thượng cũng không phải là một cái không thể nhịn nhịn người, nhưng hắn hiện tại đã nhanh không thể nhịn nhịn. Bụng hắn đang gọi. Đây vốn là nhân loại lớn nhất thống khổ chi ý, thế nhưng là cùng khát nước so ra, đói khát liền biến thành một loại tương đối dễ dàng chịu đựng sự tình. Môi hắn đã khô nước, cụ nát tăng bảo đã càng phát ra không chịu nổi, trên lồng ngực vết thương đã bắt đầu sưng đỏ. Hắn hiện tại hay là tại một mảnh cùng sơn ác trong cốc, sương mù tràn ngập, bốn phía đều là cây cối, liền nước suối vậy tìm không thấy. Hắn không có nắm chắc có thể đi ra ngoài, nhưng hắn chỉ có thể đi lên phía trước, không ngừng đi về trước. Bởi vì Ngọc Liên Thành liền ở phía sau theo dõi hắn. Hắn mặc dù nhìn không thấy, nhưng đã có thể cảm nhận được loại kia lạnh tận xương tủy sát khí. Trốn hướng là thống khổ, đói khát, sợ hãi, ra rời. Vô số tâm tình tiêu cực đánh tới, tựa như là vô số roi tại rút hắn lấy hắn. Có thể tin hơn, trên người hắn còn có kiếm thương. Đoạt tinh kiếm. Người đã chết, đã tỉnh từ vô dụng. Kiếm quang là như thế nhanh chóng sáng chói, tựa như nước vỡ trời cao tia chớp. Hắn vốn cho rằng sẽ chết tại một kiếm kia dưới, nhưng hắn không có. Đây cũng không phải là bởi vì Lao Thực Hòa Thượng đã có bản lĩnh từ Ngọc Diện Thần Kiếm dưới tay trốn chết, mà là bởi vì nấp tại ăn hết chỗ trước, tổng hội trêu đùa chuột một phen, để nó tinh bị lực tẫn, tuyệt nhìn tới cực điểm, sẽ chậm chậm hưởng dụng. Hiện tại, hắn liền là chỉ chuột, một cái liều mạng đảo vòng chuột. Lao Thực Hòa Thượng thở ra một hơi, trấn tắc tinh thần. Chỉ cần có thể đến cái chỗ kia. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 64, U Linh. Lao Thực Hòa Thượng là người tàng hình tổ chức một viên, hắn bị Ngọc Liên Thành truy sát, theo lý thuyết người tàng hình tổ chức hẳn là trợ giúp hắn mới đúng. Nhưng đối tiểu lão đầu tới nói, coi như toàn bộ người tàng hình hủy diệt, cũng không có một môi trứng cá mối càng quan trọng. Có lẽ có ngày tiểu lão đầu ý tưởng đột phát, cảm thấy người tàng hình tổ chức cực kỳ nhàm chán, muốn tự tay đem sở hữu người tàng hình giết chết, cũng không phải không có khả năng sự tình. Lão Thực Hòa Thượng mặc dù không phải Ngọc Liên Thành đối thủ, nhưng may mắn, hắn biết trên giang hồ rất nhiều bí mật. Thì như U Linh Sơn Trang, tên như ý nghĩa, tự nhiên là U Linh ở địa phương. Nhưng U Linh cũng không phải là người chết, U Linh chỉ là không thấy ánh mặt trời. Mà trở thành U Linh tự nhiên là muốn so người chết tốt một chút. Người tại đối mặt dưới tuyệt cảnh, luôn luôn có thể bộc phát ra không tưởng được lực lượng. Lão Thực Hòa Thượng rốt cục đi ra cái kia một mảnh có thể ăn nhân thụ lâm, phía trước là một mảnh thanh thiên, mặt trời mới mọc mới vừa từ xanh tươi núi xa bên ngoài dâng lên, trong gió nhẹ mang theo núi xa mới tê tê lá hương thơm, gió sương dưới ánh mặt trời lóe sáng liền phảng phất mối tình đầu tình nhân con mắt. Một viên cô tùng lẻ loi đứng sừng sững ở cách đó không xa nham thạch ở giữa, dưới tán cây có khối tảng đá xanh. Đá xanh mặt bàn lớn nhỏ, làm bằng đá thuần mỹ, nhu nhuận như ngọc. Lão Thực Hòa Thượng dựa vào đá xanh nghỉ ngơi một lát, lại đẩy ra rễ cây hạ so sánh nhỏ đá xanh, phía dưới lại có miệng dương. Một ngụm cành liêu tập kết cái dương, bên trong còn có một khối thịt chín, một cái gà sấy khô, một bình rượu, một bao vết dao thuốc, còn có một cái cái còi cùng một phong thư. Cái còi hình thức cực kỳ kỳ lạ, giấy viết thư cùng phong thư nhan sắc vậy cực kỳ kỳ lạ, xem ra tựa như là người chết làn da. Trên tờ giấy chỉ viết lấy 10 cái chữ, thổi còi, nghe tiếng vang, theo tiếng mà đi. Lão Thực Hòa Thượng nhìn một chút gà sấy khô, lại nhìn một chút thịt chín, trên mặt lộ ra do dự, vẻ dãy rủa. Hắn dù sao cũng là cái hòa thượng. Một lát sau, hắn bỗng nhiên nào tới, bắt đầu cầm lấy gà sấy khô gặm lên, mặt mũi tràn đầy lấy mỡ. Hắn dù sao cũng là cá nhân, bụng không còn đủ cục gọi lúc, Lão Thực Hòa Thượng lại cầm lấy cái còi thổi thổi, bén nhọn kỳ lạ chạm canh gác tiếng vang lên, liền chính hắn giật nảy mình. Đúng lúc này, nơi xa đã có đồng dạng một tiếng còi âm truyền ra, phương hướng tại chính tây. Không núi tịch mịch, mong muốn phân biệt tiếng còi cũng không khó khăn. Lão Thực Hòa Thượng triển khai khinh công, theo tiếng mà đi, dần dần được dần dần cao, tứ phía mây trắng phiêu miếu, người khác đã trong đám mây trắng. Uống hơn phân nửa bình rượu, ăn thịt chín cùng nửa con gà, Lão Thực Hòa Thượng tự giác tinh lực cường tráng, người vậy khôi phục tinh thần. Hắn đi càng nhanh, trước mắt bỗng nhiên sáng sủa. Chỉ gặp thanh thiên như tẩy, núi xa như họa. Lão Thực Hòa Thượng tâm chợt chìm xuống dưới, chìm rất sâu. Trước mặt hắn đúng là một đạo sâu không thấy đáy vực sâu vạn trượng, cái kia tranh vẽ núi xa mặc dù đang ở trước mắt, lại không đường có thể đi. Hắn nhặt lên một khối đá ném xuống, lại liền một điểm tiếng vang đều nghe không được. Hắn tâm niệm vừa động, lại thổi thổi cái còi. Bén nhọn tiếng còi vạch phá yên lặng, vậy phá vỡ mây trắng. Mây trắng ở giữa bỗng nhiên xuất hiện một cái người. Thanh trên trời có mây trắng, tuyệt khe vậy có mây trắng, cái này người ngay tại mây trắng ở giữa, liền phảng phất lăng không đứng ở nơi đó. Trên đời lại có như thế khinh công, cười gió mà đi. Vẫn là nói, đây chính là U Linh. Cái này người vốn đã đáng sợ, nhưng hắn gương mặt này lại càng thêm đáng sợ. Hắn mặt tựa như là tối như mực tấm phẳng bình thường, ngoại trừ một đôi mắt, cả khuôn mặt hình dáng đều bị gọt đi. Người bình thường nhìn thấy gương mặt này, chỉ sợ đều muốn làm 3 ngày 3 đêm ác ngộng. Coi như Lão Thực Hòa Thượng kiến thức rộng rãi, giờ phút này chân phảng phất vậy đang run rẩy. Ta chính là câu hồn sứ giả, chuyên tới để tiếp ngươi đến U Linh Sơn Trang. Cái kia U Linh vậy đang ngó chừng Lão Thực Hòa Thượng, một đôi mắt xem ra tựa như vừa mới phun ra dung nham miệng núi lửa, nóng rực mà nguy hiểm. Khi hắn trông thấy nửa con gà cùng còn thừa thịt chí lúc, cái này trong hai mắt lại toát ra quái dị trào phúng, nguyên lai hòa thượng cũng là hội ăn ăn mặn. Thanh âm nói chuyện chậm chạp, quái dị mà không lưu loát, bởi vì hắn không có bờ môi. Không gặp qua người khác, có lẽ vĩnh viễn cũng không nghĩ ra không có bờ môi người là làm sao nói. Lão Thực Hòa Thượng vội vàng nói, rượu thịt xuyên ruột qua, Phật tổ trong lòng lưu. Phật tổ biết ta nhanh phải chết đói, ăn một điểm thịt vậy không có quan hệ gì. Câu hồn sứ giả cười nhạt, ngươi muốn thật là hòa thượng, hiện tại nên bên trên Tây Thiên, mà không phải biến thành U Linh vong hồn, tiến vào sơn trang. Lão Thực Hòa Thượng hai tay chắp tay trước ngực nói, hòa thượng một thân tội nghiệp rất nhiều, chết chỉ sợ cũng muốn xuống địa ngục, còn không bằng biến thành một đầu U Linh, trên thế gian dạo chơi. Câu hồn sứ giả lạnh hừ một tiếng, ngươi cái này hòa thượng cuối cùng nói câu trung thực lời nói. Lão Thực Hòa Thượng nói, Lão Thực Hòa Thượng đương nhiên trung thực. Câu hồn sứ giả nói, đã như vậy, liền đi theo ta, qua nơi này, ngươi chính là một đầu U Linh. Không ai có thể lăng không đứng tại mây trắng ở giữa, vậy không ai có thể chân chính cưỡi gió mà đi. Câu hồn sứ giả cũng là người, cũng không phải là hư vô phiêu miếu quỷ hồn. Lão Thực Hòa Thượng đi qua về sau, mới nhìn ra trong mây trắng có đầu vừa khóa, xuyên qua hai bên vách núi. Câu hồn sứ giả nói, vừa khóa rất trơn, trên núi gió thật to, vô luận khinh công cỡ nào người tốt, lúc nào cũng có thể ngã xuống đi. Nếu như ngươi sợ hãi, có thể đợi nhất đẳng sẽ đi qua, chờ mặt khác rổ bông ra. Lão Thực Hòa Thượng nói, không, ta đã không thể chờ đợi được muốn biến thành một đầu U Linh. Không sai, ngươi là nên biến thành một đầu U Linh. Đúng lúc này, một đạo trong sáng thanh âm bỗng nhiên vang lên. Lão Thực Hòa Thượng lưng đã lập tức cảm giác được một cỗ rét lạnh kiếm khí, hắn bỗng nhiên quay đầu, vừa hay nhìn thấy một cái người, một thanh kiếm. Kiếm chưa ra khỏi vỏ, rét lạnh kiếm khí liền là từ trên người này phát ra tới. Cái này người bản thân giống như so kiếm sắc bén hơn. Nơi này vân khí rất đậm, cái này người liền đứng tại mê mê mang mang, vắng ngắt trong mây mù, phảng phất chỉ từ xưa tới nay là ở chỗ này đứng đấy, có thể đứng ở thế giới hủy diệt. Lão Thực Hòa Thượng cũng không thấy rõ hắn mặt, cũng đã trông thấy toàn thân áo đen như đêm, đen nhánh đêm, không có một chút ánh sáng đêm, liền phảng phất hiện tại Lão Thực Hòa Thượng một dạng. Ngươi lại vẫn là tìm tới. Lao Thực Hòa Thượng sắc mặt trắng bệnh. U hồn ánh mắt ngưng tụ, hắn đương nhiên biết người tới là ai, tay đã không khỏi nắm chặt chuôi kiếm. Hắn đồng dạng cũng là một vị kiếm khách, mặc dù không thể lộ ra ngoài ánh sáng, nhưng một thân kiếm pháp cao siêu chắc tuyệt, đáng giá hắn tự phụ. Mà giống hắn dạng này kiếm khách, lại có mấy cái không muốn cùng trong truyền thuyết Ngọc Diện Thần Kiếm giao thủ. Ta nói qua, ngươi có thể trốn, vô luận như thế nào trốn, vô luận chạy trốn tới chân trời góc biển, liền xem như biến thành u hồn, ta đều muốn lấy tính mạng ngươi. Người áo đen bóng dáng dần dần lộ rõ, cho nên, ngươi bây giờ có thể chết. Kiếm đã xuất vỏ, kiếm quang đã bay lên. Bóng người chợt hợp lại điểm. Mây mù lạnh hơn, càng đậm. Đoạt Tình kiếm đang dỉ máu, máu tươi thuận thân kiếm giọt giọt trở xuống. Lao Thực Hòa Thượng nhìn một chút mình đã nhiễm sau ngực, lại nhìn xem Ngọc Liên Thành. Hắn mang theo không cam lòng ngã xuống. Hiện tại hắn quả nhiên trở thành u linh vong hồn, cũng thành một cỗ thi thể. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 65, câu hồn, thạch hạ. Ngọc Liên Thành cầm lấy Đoạt Tình kiếm, nhẹ nhàng thổi thổi, máu tươi liền liên tiếp từ trên thân kiếm nhỏ xuống. Động tác cực kỳ ưu nhã, cực kỳ huyết tinh, vậy có một loại nói không nên lời tịch mịch. Hắn phảng phất đã minh bạch Tây Môn Suy Tuyết cảm thụ. Câu hồn sứ giả bỗng nhiên nói, người giết Lao Thực Hòa Thượng. Ngọc Liên Thành nói, chuyện này cũng không cần làm nhiều lắm lời. Câu hồn lạnh lùng nói, nhưng ngươi giết quá nhanh. Ngọc Liên Thành thản nhiên nói, hắn võ công có lẽ còn có thể lấy, nhưng khoảng cách ta lại kém không ít. Huống chi, hắn chẳng những thân thể cực kỳ ra rời, tâm thần vậy cực kỳ ra rời, đối ta sợ hãi càng đã khắc vào cốt tủy. Câu hồn nói, nếu như ngươi thật muốn giết hắn, hắn đã sớm chết, nhưng ngươi hết lần này tới lần khác lúc này giết hắn. Ngọc Liên Thành nhẹ gật đầu, không che giấu chút nào nói, không sai, ta xác thực là vì các ngươi U Linh Sơn Trang mà đến, hắn bất quá là một viên dẫn đường quân cờ. Câu hồn lạnh lùng nói, ngươi cũng biết U Linh Sơn Trang. Ngọc Liên Thành nói, ngẫm qua lưu ngấn, gió qua lưu âm thanh, liền coi như các ngươi là người tàng hình, vậy hội lưu lại vết tích manh mối, huống chi các ngươi là một đám U Linh. Câu hồn trong mắt lóe ra lanh quang, nói, ngươi tuy biết U Linh Sơn Trang tồn tại, nhưng biết rất có hạn, cho nên ngươi mới chủ hoạch trận này ám sát. Ngọc Liên Thành đến, thực tế ngoại trừ U Linh Sơn Trang cụ thể chỗ, ta biết rất nhiều có quan hệ các ngươi U Linh Sơn Trang bí mật. Câu nói này xác thực tuyệt không giả. Hắn xác thực biết rất nhiều U Linh Sơn Trang bí mật. Thì như trước mắt câu hồn sứ giả, nó tên thật gọi là Thạch Hạc. Thạch Hạc là một đạo nhân đồ đệ, cùng đương kim võ đang trưởng môn nhân Thạch Nhạn là cùng bối phận điểm. 20 năm trước, Thạch Hạc thanh danh còn tại Thạch Nhạn chân nhân phía trên, bản có hy vọng nhất kế thừa võ đang đạo thống, đáng tiếc một trận biến cố về sau, hắn không thể không tự hủy mặt mũi, giả chết ẩn lui. Câu hồn sứ giả Thạch Hạc cười lạnh nói, biết nhiều, cũng không nhất định là chuyện tốt, cũng có thể là chết rất nhanh. Dứt lời, sang sảng một tiếng huýt dài, một dải lụa vậy như kiếm ánh sáng đâm ra, như kinh hồng chớp, nhanh không thể tưởng tượng nổi. Trong chớp mắt, rét lạnh kiếm khí đã bách tại Ngọc Liên Thành lông mày và lông mi. Không hề nghi ngờ, Thạch Hạc là một vị đỉnh tiêm kiếm khách. Một kiếm này mặc dù so bất quá Tây Môn Suy Tuyết, Diệp Cô Thành, nhưng cũng đủ làm cho hắn tung hoành giang hồ, xưng bá quần hùng, tận hưởng nhân gian sung sướng cùng vinh dự. Nhưng vậy chính là như vậy cao thủ, nhưng lại không thể không tự hủy mặt mũi, lấy người không ra người, quỷ không quỷ tư thái sinh tồn được, sao mà thật đáng buồn. Ngọc Liên Thành lạnh hừ một tiếng, cổ tay nhẹ giơ lên, kiếm quang như rồng, kiếm thế như núi, lấy không thể tan tác tư thái nên đón. Khi kiếm khí đầy trời khuấy động, mây mù bị chấn bốn phía đổ xuống. Thạch Hạc đã lui về phía sau hai bước, hổ khẩu đau nhức, cánh tay ngăn không được phát run. Ngọc Liên Thành trọng kiếm hắn sớm có nghe thấy, nhưng chợt tiếp xúc, nhưng như cũ cảm thấy rung động kinh ngạc. Chợt, Thạch Hạc cổ tay hơi vươn, điện quang cùng thiểm, từ bốn phương tám hướng hướng Ngọc Liên Thành kích bắn xuyên qua. Kích xạ dĩ nhiên không phải tia chớp, mà là kiếm quang. Kiếm quang lại so tia chớp còn muốn đáng sợ. Cái này tùy ý một kiếm, đều có thể lấy đi một tên kiếm thuật cao thủ tính mạng. Nhưng Ngọc Liên Thành bước chân cũng chưa từng di động nửa bước, chỉ là cử trọng nhược khinh huy động Đoạt Tình kiếm, tại một trận đương đương binh khí giao kích âm thanh bên trong, đã đem Thạch Hạc công kích toàn bộ hóa giải. Bá. Ngọc Liên Thành một kiếm đâm ra, phản thủ làm công, trên thân kiếm gắn đầy chất lực, kiếm thế bàng bạc cổ trọng. Câu hồn bị một kiếm này bức liên tiếp lui về phía sau, gần như sắp muốn lui đến khe danh bên trong. Nhưng vào lúc này, kiếm quang giảm còn 10%, Đoạt Tình kiếm đã vào vỏ. Ngươi kiếm pháp thực sự rất cao. Ngọc Liên Thành tán dương. Câu hồn sứ giả hừ lạnh một tiếng, hắn cơ hồ bị Ngọc Liên Thành bức nhảy núi, nhưng đối phương lại tán thưởng hắn kiếm pháp rất cao, đây không thể nghi ngờ là một loại trào phúng, đối với một vị kiếm khách tới nói, càng là một loại vũ nhục lớn lao. Ngọc Liên Thành vừa cười nói, ngươi sở dĩ bại nhanh như vậy, là bởi vì ngươi căn bản vốn không dám dùng ngươi am hiểu nhất kiếm pháp. Chỉ vì ngươi một khi dùng, không ra 10 chiêu, ta liền có thể nhìn ra ngươi theo hầu lai lịch. Câu hồn sứ giả đã ngậm miệng lại, chỉ là chăm chú nắm chặt chuôi kiếm, cánh tay nổi gân xanh. Ngọc Liên Thành nói, ngươi tình nguyện chết, tình nguyện đem mặt gọt sạch, vậy không nguyện ý để cho người khác nhận ra, trên người ngươi nhất định có rất nhiều bí mật. Câu hồn sứ giả trầm mặc thật lâu, rốt cuộc nói, ngươi rốt cuộc mong muốn làm gì? Ngọc Liên Thành cười nói, nếu như ta nói, ta chỉ là nhàn nhảm chán, mong muốn đi U Linh Sơn Trang dạo chơi, nhìn một chút lao đao bà tử, ngươi có tin hay không? Câu hồn sứ giả hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, đông nhiên cười lạnh nói, đã ngươi mong muốn đi dạo, vậy liền cứ tới a. Nói xong, hắn bóng dáng đột nhiên lướt đi, nhanh như quỷ mị. Người này khinh công chẳng những nhanh, với lại quái, rất quái lạ. Tựa như là hắn mặt như thế quái. Nếu không có tận mắt nhìn thấy, tuyệt không có người tin tưởng lại còn có dạng này khinh công. Hắn phảng phất là một đầu cương thi, hai chân cách mặt đất ba thước, thường thường tung bay cướp mà ra, đợi khí lực suy kiệt về sau, lại nhẹ nhàng điểm một cái, lại tiếp tục bay ra. Nhưng không thể nghi ngờ, đây là một môn cực kỳ đáng sợ khinh công, trên giang hồ có thể theo kịp người khác, vậy đã không nhiều lắm. May mắn Ngọc Liên Thành liền là một cái. Hắn mũi chân một điểm, người liền phảng phất trích tiên lướt đi, phiêu giật linh động. Hắn sở tu phiêu miếu túng tiên bộ, vậy tuyệt không kém cỏi thế lên bất luận cái gì một môn khinh công. Hai người đều đã đặt vào dây sắt, lấy như thiểm điện tốc độ hướng một bên khác bay vút qua. Nếu có những người khác thấy cảnh này, có lẽ hội dọa đến hồn đều muốn đi ra. Khe rãnh vạn trượng, mà dây sắt không những không thô, còn rất trơn, gió núi cực kỳ rất lớn, không cẩn thận liền có thể té xuống. Mà một khi rơi xuống, tùy ý khinh công thông thiên, cũng muốn quẳng thành thịt vụn. Vừa lúc, Thạch Hạc liền là đánh cái chủ ý này. Tại khoảng cách một bên khác còn có 4-5 trượng khoảng cách lúc, hắn bỗng nhiên quay thân hướng về sau đâm ra một kiếm. Hắn xuất thủ nhìn cũng không kỳ đột, chiêu thức vậy không có gì thay đổi, nhưng bây giờ quá nhanh, nhanh làm cho người khác không cách nào tư nghị. Một kiếm này tựa hồ vậy cực kỳ vượt quá Ngọc Liên Thành đón trước, hắn chỉ có thể lui, hướng lui về phía sau. Hắn một hướng lui về phía sau, Thạch Hạc liền hướng vách núi một bên khác bay ra. Lấy hắn khinh công, cái này 4-5 trượng khoảng cách vậy cũng không tính quá xa, vút qua mà tới. Mà sắp tới lúc, hắn trường kiếm hướng phía treo dây sắt vách đá lại là một đâm. Chỉ nghe rồi một vang, mũi kiếm phảng phất là xuất động cái gì cơ quan, dây sắt cái này một bên bỗng nhiên gãy mất, vẻ hướng sâu không lường được khe rãnh. Ngọc Diện Thần Kiếm kiếm pháp quả nhiên lợi hại, chỉ tiếc hôm nay. Thạch Hạc than nhẹ một tiếng, một đôi ánh mắt đáng sợ bên trong lại đã có ý cười, âm nhu đạt được ý cười. Hôm nay thế nào? Một thanh trong sáng thanh âm vang lên. Thạch Hạc con mắt bỗng nhiên trừng lớn, quay đầu đi, chỉ thấy Ngọc Liên Thành đứng ở một bên, chính nghi hoặc nhìn xem hắn. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 66, nhỏ lá cây, Diệp Linh. Thật là sống gặp quỷ. Câu hồn sứ giả đang nói ra câu nói này về sau, người đã tung bay cướp mà bay. Hắn khi quỷ rất nhiều năm, gặp qua đủ loại kiểu dáng quỷ, nhưng lần này lại là đụng phải chân quỷ. Thật sự là một điểm đạo đãi khách cũng không có, ta cái này khách nhân tới, chính hắn lại chạy cái không có ảnh. Ngọc Liên Thành lắc đầu, hắn chính cảm giác trong bụng có chút trống trơn, muốn cho câu hồn sứ giả tiếp đãi một phen tới. Hắn tùy ý đi lại, ánh mắt bốn quét, đánh giá trong truyền thuyết U Linh ở lại chi địa. Đi một lát, chợt ẩn ẩn ngửi được gỗ diệp thanh hương bên trong xen lẫn mùi rượu vị. Là năm xưa trúc diệp thanh. Ngọc Liên Thành ánh mắt sáng lên, thân là tiểu quỷ, hắn luôn luôn đối lỗ mũi mình rất có lòng tin. Bóng dáng nhẹ cướp ở giữa, đã có thể nhìn thấy một gian màu xám nhà gỗ nhỏ, tại cái này mê vụ trong đám mây trắng, nhất định phải rất chân thành mới có thể nhìn thấy. Người tốt, có ai không? Ngọc Liên Thành gõ cửa một cái, nhưng cũng không có người ứng thanh. Hắn một thanh đem cửa đẩy ra, xâm nhập trong phòng. Ở bên ngoài nhìn xem phòng đã nhóc đáng thương, đi vào sau càng giống là một gian chuồng bồ câu. Thế nhưng là bồ câu mặc dù nhỏ, ngũ tạng đều đủ, trong phòng này vậy một dạng, nhà khác có cái gì, trong phòng này liền có cái gì, với lại quanh quẩn lấy một cỗ thiếu nữ khí tức, rất là dễ ngửi. Tiểu bàn gỗ nhỏ bên trên, còn bày biện một vò rượu, một đôi đũa, một cái hũ, một cái đại cái thìa, 4-5 cái bánh bao. Rượu là năm xưa trúc diệp thành, trong cái hũ là nguyên nước hầm gà, bánh bao vừa ra khỏi lồng, còn bốc lên bừng bừng nhiệt khí. Ngọc Liên Thành cho tới bây giờ cũng không biết khách khí là vật gì, đã đưa tay hướng trúc diệp thanh bắt tới. Rất nhanh, rượu đã đến bụng hắn bên trong, bánh bao biến mất không thấy gì nữa, hầm gà ít hơn phân nửa, trên mặt bàn lại nhiều hơn rất nhiều xương gà khung. Đúng lúc này, bên ngoài vang lên một trận rất nhẹ tiếng bước chân, cửa nhỏ bị đẩy ra, xuất hiện một người mặc áo đỏ váy tiểu cô nương. Nàng xem ra bất quá 15-16 tuổi, sinh lại là đáng yêu động lòng người, ngọt ngào vô cùng. Một đôi sơn đen sơn mắt to trở lấy Ngọc Liên Thành, hồng nhuận vươn phất miệng nhỏ mở ra, mang theo kinh ngạc giọng nói, ngươi là ai? Ngươi làm sao tại ta chỗ này? Ngọc Liên Thành khẽ cười nói, ta là mới tới, ta đói. Tiểu cô nương từ trên xuống dưới bắt đầu đánh giá, hiếu kỳ nói, ta nghe nói câu hồn hôm nay đi đón là một cái hòa thượng, một cái chỉ hội nói thật lao thực hòa thượng, nhưng ngươi nhìn tuyệt không giống là hòa thượng, vậy không có chút nào trung thực. Ngọc Liên Thành cười nói, hòa thượng đã trở thành chân chính ưu linh, mà ta liền vừa lúc thay thế hắn danh lệch, bất quá ta nhưng so với cái kia hòa thượng trung thực nhiều. Tiểu cô nương Nga Mi cau lại nói, thế nhưng là câu hồn hắn làm sao có thể đồng ý? Đây là lao đao bả tử lập thành quy củ, không ai có thể mạo phạm. Ngọc Liên Thành nhún vai, rất đơn giản, hắn không có biện pháp bắt ta, chỉ có thả ta tới. Làm sao có thể? Lấy câu hồn võ công vậy mà bắt người không có cách nào. Tiểu cô nương thanh thúy trong giọng nói lộ ra một chút không thể tin, ngươi có thể thắng qua câu hồn, ngươi trên giang hồ nhất định không phải vô danh nhân vật. Ngọc Liên Thành cười nói, trên thực tế ta tên tuổi xác thực không nhỏ. Tiểu cô nương nói, cho nên ngươi rốt cuộc là ai? Ngọc Liên Thành vuốt nhẹ hạ để ở một bên trường kiếm. Mỉm cười nói, chuôi kiếm này gọi là Đoạt Tình kiếm, kiếm ra người vòng tình thành không. Tiểu cô nương vừa lớn vừa sáng trong mắt đi lòng vòng, giòn tiếng nói, nguyên lai ngươi chính là Ngọc Liên Thành, Ngọc Diện Thần kiếm Ngọc Liên Thành, nghe nói ngươi kiếm pháp đã là đương thời tuyệt đỉnh, liền Tây Môn Suy Tuyết đều thua ở ngươi dưới kiếm. Ngọc Liên Thành nói, không giống sao? Tiểu cô nương nói, không, ta sớm hẳn là nghĩ đến ngươi là Ngọc Liên Thành. Ngọc Liên Thành nói, a. Tiểu cô nương khanh khách cười duyên nói, giống ngươi còn trẻ như vậy, như thế anh tuấn người, thực sự hiếm thấy, gánh chịu nổi Ngọc Diện hai chữ. Chúng chi ngươi còn có một thanh kiếm, để ưu hồn không thể làm gì. Trên giang hồ cao thủ, có thể làm cho hắn không thể làm gì cũng không nhiều lắm, thần kiếm hai chữ tuyệt không bị qua. cho nên ngươi nhất định chính là Ngọc Diện Thần Kiếm Ngọc Liên Thành. Ngọc Liên Thành vỗ tay cười nói, ngươi thật sự là thật thông minh một cái tiểu cô nương nha.
Ta vốn là cực kỳ thông minh.
Tiểu cô nương lộ ra ngọt ngào dáng tươi cười, không biết là nghĩ đến cái gì, sắc mặt chợt đạm đạm xuống tới, Ngọc Liên Thành, mỹ ngọc vô cấu, giá trị liên thành. Mà ta chẳng qua là phiến nhỏ lá cây, khắp nơi có thể thấy được, theo gió tung bay không nhỏ lá cây.
Ngọc Liên Thành cười nói, nhưng mỗi một phiến lá cây đều tuyệt không giống nhau, đều là độc nhất vô nhị.
Kim lá cây, bạc lá cây đã rất đáng tiền, huống chi ngươi vẫn là một mảnh rất có linh khí lá cây.
Ngươi biết ta gọi Diệp Linh.
Tiểu cô nương con mắt bỗng nhiên sáng lên, sáng tựa như là trên trời tinh thần.
Ngọc Liên Thành gật đầu.
Ngươi biết không ít, ngươi thật biết nói chuyện.
Diệp Linh yên nhiên nói, ta cực kỳ thích ngươi, một tòa này phòng nhỏ vốn là ta, nhưng ta hiện tại đưa cho ngươi, nơi này chính là nhà ngươi.
Ngọc Liên Thành cũng cười, cười rất vui vẻ, vậy cực kỳ cổ quái.
Diệp Linh mím miệng, ngươi có phải hay không tại ghét bỏ ta tặng cho ngươi phòng ở rất nhỏ.
Ngọc Liên Thành lắc đầu, không, ta là tại cười chính ta, sống lâu như vậy, cái này còn là lần đầu tiên có nhà mình.
Ta đưa cho ngươi phòng ở, có qua có lại, ngươi có phải hay không cũng muốn tặng đồ cho ta?
Ngươi mong muốn cái gì?
Ta nhìn mặc dù không hề giống kẻ có tiền, nhưng trên thực tế thật cực kỳ rộng rãi.
Đối với vừa gặp mặt liền đưa cho hắn một ngôi nhà tiểu nữ hải, Ngọc Liên Thành biểu hiện được rất hào phóng.
Ta muốn ngươi
thanh mình đưa cho ta.
Diệp Linh ăn một chút cười lên, cười mật ong một dạng ngọt, giống hoa một dạng đẹp. Trên đời nữ nhân thường xuyên vì bạc, phòng ở thanh mình bán cho nam nhân vậy đồng dạng có thể bán cho nữ nhân. Hiện tại ngươi thu ta phòng ở, cho nên ngươi người chính là ta.
Ngọc Liên Thành không khỏi cười khổ nói, nguyên lai danh chấn giang hồ Ngọc Diện Thần Kiếm lại dễ dàng như vậy, chỉ trị giá như thế một gian căn phòng nhỏ.
Nơi này cũng không chỉ là một cái căn phòng nhỏ, vẫn là nhà ngươi.
Diệp Linh ngọt ngào cười nói, với lại ta là nơi này nguyên lão, ngươi là người mới liền phải nghe nguyên lão.
Ngọc Liên Thành nói, tốt, đã ta đã bán cho ngươi, nhưng ngươi ít nhất phải đem ta nuôi sống, ta hiện tại bụng còn rất đói.
Ngươi thật có thể ăn.
Tiểu cô nương khanh khách cười cười, đột nhiên giống gió một dạng lướt đi tới, khinh công quả nhiên không kém.
Ngươi.
Ngọc Liên Thành đã không có cách nào tại nói nữa, bởi vì Diệp Linh vậy phong bế miệng hắn.
Dùng mình miệng phong bế miệng hắn.
Lấy Ngọc Liên Thành võ công, đương nhiên có thể rất dễ dàng tránh qua.
Thế nhưng, hắn tại sao phải tránh đâu?
Nàng bờ môi lạnh buốt mà mềm mại.
Hai cái người bờ môi chỉ bất quá nhẹ nhàng vừa chạm vào, Diệp Linh bỗng nhiên một quyền hướng Ngọc Liên Thành bụng đánh tới.
Lần này Ngọc Liên Thành lập tức liền tránh khỏi.
Ngoan đứa trẻ, lẫn mất thật nhanh, ta đi cấp ngươi tìm ăn.
Nàng cười hắc hắc, người đã chạy tới ngoài cửa, nhớ kỹ, ngàn vạn không thể để cho người tiến vào đến, nhất là hoa quả phụ cùng đại lá cây.
Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.
Chương 67, Diệp Tuyết.
Ngọc Liên Thành nằm tại cái kia trương nho nhỏ giường bên trên.
Cái giường này thực sự rất nhỏ, hắn chân nhất định phải khúc lấy mới có thể hoàn toàn nằm trên đó.
May mắn, phía trên này tràn đầy một cỗ hương thơm khí tức, để hắn nguyên bản hơi có vẻ táo bạo tâm thần trầm tĩnh lại.
Cứ như vậy nằm một hồi, Ngọc Liên Thành đã có chút buồn ngủ.
Đột nhiên, ánh mắt hắn đột nhiên mở ra.
Hắn nghe được rất nhiều âm thanh kỳ quái,
giống như là cỡ lớn động vật đệm thịt dẫm tại lá rụng thanh âm, còn có hoảng hốt chạy bừa tiếng thở dốc, cùng rất nhẹ nhân loại tiếng bước chân.
Trong đầu hắn đã phát họa ra một bức tranh.
Một cao thủ đang đuổi giết hổ báo một loại động vật, đó là cái lao luyện thành thục thợ săn. Hắn đem con mồi bước bốn phía tháo chạy, hao hết con mồi cuối cùng một phân thể lực, lại ra tay không tốn sức chút nào đánh giết.
Ngọc Liên Thành lòng hiếu kỳ thực sự không nhẹ, thế là mở cửa nhìn ra ngoài nhìn.
Sau đó hắn đã nhìn thấy một con báo, một đầu bị thương liều mạng chạy báo.
Mà săn bắt báo người, lại là một nữ nhân, một người dáng dấp nhìn rất đẹp nữ nhân.
Nàng dung mạo băng lãnh mà mỹ lệ, mặc toàn thân áo trắng, dáng người cao gầy thẳng tắp, mang theo một loại tùy thời mà động xâm lược tính.
Nàng gái kia tinh tế trong lòng bàn tay, chính cầm một thanh kiếm, trên thân kiếm mang máu, báo máu.
Mà nàng vậy đơn giản tựa như là một cái báo cái, mỹ lệ, nhanh nhẹn, tỉnh táo mà tàn khốc.
Cái kêu báo cũng giống như là hoảng hốt chạy bừa, lại hướng Ngọc Liên Thành chạy vội tới.
Trong chốc lát, báo khoảng cách Ngọc Liên Thành bất quá nửa trượng khoảng cách.
Ngọc Liên Thành bàn tay giật giật,
lại phảng phất căn bản không nhúc nhích.
Cái kêu báo lại phảng phất là uống rượu say, đã thất tha thất thểu ngã trên mặt đất, khí tức hoàn toàn không có.
Nữ tử dừng lại, lạnh lùng nhìn xem Ngọc Liên Thành.
Hẹp dài trong hai con ngươi hàn quang chớp động, đều khiến người cảm thấy bị nàng nhìn một chút, liền phảng phất biến thành run lẩy bẩy, tùy thời chuẩn bị đảo vòng con mồi.
Ngươi là ai? Ngươi làm sao có thể xuất hiện ở đây?
Nàng thanh âm vậy rất lạnh, cực kỳ lăng lệ.
Đó là cái rất quen thuộc vấn đề. Ngọc Liên Thành nhún vai, cực kỳ thành thật trả lời. Ta là người mới, nơi này là nhà ta, ta đương nhiên ngay ở chỗ này.
Nữ tử kia nga mi nhăn lại, nơi này là Diệp Linh địa bàn.
Ngọc Liên Thành nói, nàng tặng cho ta.
Vì sao a?
Đại khái là bởi vì ta cực kỳ anh tuấn, vậy rất biết cách nói chuyện.
Ngọc Liên Thành sờ lên mình mặt, cười thực sự cực kỳ vui sướng.
Nữ tử kia lạnh hừ một tiếng, ta nhìn ra được.
Nhìn ra được cái gì?
Nhìn ra được ngươi da mặt rất cứng, ngay cả kiếm vậy đâm không thủng.
Nữ tử kia lạnh lùng nói ra, nàng vậy mà vậy hội nói giỡn.
Không cho phép ngươi nhìn nàng.
Đúng lúc này, trong tay bưng làm từ gỗ khay Diệp Linh Nhi đã xuất hiện, trên khay có một bầu rượu cùng mấy cái tinh xào thức nhắm.
Khi nhìn đến Ngọc Liên Thành cùng cái kia báo một dạng nữ tử lúc, Diệp Linh Nhi biến sắc, đột nhiên triển khai khinh công, nhẹ nhàng rơi vào Ngọc Liên Thành trước mặt, cắn răng nói, ta không phải nói qua, không thể để cho người khác tiến vào đến, nhất là hoa quả phụ cùng đại lá cây, nàng liền là đại lá cây.
Đại lá cây liền là nhỏ lá cây tỉ tỉ. Gọi là Diệp Tuyết. Bất quá xem ra đôi tỷ muội này quan hệ tuyệt không tốt, thế như nước với lửa. Ngọc Liên Thành nói, nàng cũng không có tiền đến, huống chi, đây đã là nhà ta, ta muốn mời ai tiền đến, xin mời ai tiền đến. Ừ, ta cho nhà ngươi, cũng có thể tùy thời thu hồi lại. Còn có, ngươi ngoại trừ nhìn ta, không thể nhìn bất kỳ nữ nhân nào, nhất là đại lá cây. Nàng đệm lên chân, đồng nhiên hướng Ngọc Liên Thành lộ thai cắn tới. Nhưng tu vi đến Ngọc Liên Thành một bước này, không nói trong ngoài một thể như ý thiên ma công, riêng chỉ là hộ thể chân khí bởi vì kích mà ra, đã chấn nàng đau răng. Diệp Linh, ngươi tới đây cho ta. Diệp Tuyết Nga mi cau lại, dùng mệnh lệnh giọng nói, người này là nơi nào đến? Không có lao đao bả tử mệnh lệnh, vô luận ai cũng không thể vào trang. Kẻ tự tiện đi vào chết. Ta mới không cần đi qua, đừng tưởng rằng ngươi là ta tỷ tỷ, ngươi liền có thể lấy ra lệnh cho ta. Diệp Linh lạnh hừ một tiếng nói. Diệp Tuyết lạnh quát lên, chẳng lẽ ngươi muốn chết, ngươi muốn phản bội lao đao bả tử? Ta bằng cái gì không thể? Nói đến đây, Diệp Linh Nhi ngữ khí đột nhiên mang theo một loại oán hận hương vị, nghiến răng nghiến lợi nói, chúng ta rõ ràng đều là hắn con gái nuôi, nhưng hắn cho tới bây giờ chỉ hướng về ngươi, cho tới bây giờ chỉ giúp ngươi nói chuyện. Hắn đã không thích ta cái này con gái nuôi, ta tại sao phải tuân thủ hắn quy củ? Diệp Tuyết sắc mặt càng phát ra băng lãnh, nói, Diệp Linh, chống lại lao đao bả tử mệnh lệnh là sẽ chết. Ta mới sẽ không chết, ta đã có nam nhân, một cái võ công rất cao nam nhân. Diệp Linh Nhi trên mặt lại bỗng tràn đầy ngọt ngào mà mê người dáng tươi cười, trước kia có lao đao bả tử giúp ngươi, ngươi mọi thứ so với ta mạnh hơn, mọi thứ để ép ta. Nhưng bây giờ ta cuối cùng có một kiện là thắng qua ngươi, ta đã có một cái nam nhân. Nhưng ngươi nhưng không có, ngươi vĩnh viễn đều chỉ có thể là người cô đơn. Lời này nghe thực sự ngây thơ cực kỳ, giống là tiểu hài tử ở giữa hờn dỗi. Nhưng Ngọc Liên Thành lại cực kỳ lý giải. Lao đao bả tử thân phận chân thật liền là võ đang danh túc một đạo nhân, năm đó bởi vì cùng thần nhãn Thẩm Tam Nương kết hôn sinh con, trái với võ đang môn quy, không thể không từ bỏ phái võ đang trưởng môn nhân vị trí. Đệ tử của hắn Thạch Hạc liền là câu hồn sứ giả, vậy gặp đồng dạng vận mệnh, bị ép nhường ra trưởng môn vị trí. Cho nên một đạo nhân mới hóa thân lao đao biêm ngắm, tổ kiến U Linh Sơn Trang, tùy thời chuẩn bị đoạt lại trưởng môn vị trí. Diệp Tuyết liền là lao đao bả tử con gái ruột. Về phần Diệp Linh thì là Thẩm Tam Nương cùng một đạo nhân đệ tử Diệp Lăng Phong sở sinh. Ở trong mắt lao đao bả tử, Diệp Linh liền là cái nghiệt chủng, không có đưa nàng một kiếm đâm chết, đã tính phá lệ khai ân, lại sao sẽ đối với nàng quá tốt? Rõ ràng là hai tỷ muội, nhưng đãi ngộ lại là ngày đêm khác biệt. Diệp Tuyết thậm chí được cho phép ra ngoài đi săn, có thể tầm 10 ngày không trở lại. Mà Diệp Linh cơ hồ không có bất kỳ cái gì đặc quyền, nếu nói nàng không có nửa điểm bán nghiệm, đó là tuyệt không có khả năng. Ta tiểu nam nhân, ngươi không phải đói bụng sao? Ta mang cho ngươi ăn tới. Diệp Linh Nhi cười hắc hắc, nâng lên thon thon tay ngọc, gỡ xuống một cái dầu chiên cối thịt, để vào mình trong cái miệng nhỏ nhắn, tiếp lấy lại đệm lên chân, môi anh đào hướng Ngọc Liên Thành lại gần. Đối với loại sự tình này, Ngọc Liên Thành hiển nhiên là học sẽ không cự tuyệt, đầu vậy thấp xuống. Các ngươi. Diệp Tuyết một khuôn mặt tươi cười đỏ rực, cũng không biết là khí, vẫn là xấu hổ. Tỷ tỷ, ngươi cũng muốn nam nhân sao? Có muốn hay không ta đem hắn cho ngươi mượn a? Diệp Linh cười phá lệ ngọt ngào. Ngọc Liên Thành nhẹ gật đầu, vỗ tay cười nói, ta đồng ý. Ngươi không cho phép đồng ý. Diệp Linh chừng Ngọc Liên Thành một chút, lại muốn cắn lỗ thai hắn. Diệp Tuyết tức bực dậm chân, đúng lúc này, nơi xa từng đạo cái bóng bay lượn mà đến, tốc độ nhanh vô cùng, hiển nhiên đều là cao thủ, cầm đầu người chính là câu hồn sứ giả. Về phần những người khác, không cần nhiều lời, chính là cái này U Linh Sơn Trang bên trong ẩn nấp cao thủ. Câu hồn sứ giả biết mình dù cho vận dụng thuần thục nhất võ đang kiếm pháp, cũng chưa hẳn là Ngọc Liên Thành đối thủ. Nhưng nếu cứ như vậy bỏ mặc Ngọc Liên Thành tại trong sơn trang, hắn thực sự lại không yên lòng. Thế là hắn triệu tập một nhóm cao thủ, cùng một chỗ đối phó Ngọc Liên Thành. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 68, Diệp Cô Hồng. Nay một đám U Linh khinh công hiển nhiên đều không thấp, lướt dọc như điện, rất nhanh liền đã đến nhà gỗ nhỏ trước. Ta hôm nay vừa có nhà, liền có nhiều bằng hữu như vậy chạy đến chúc ta tiểu thiền chi vui, thực sự khiến người ngoài ý a. Chỉ là đến nhiều người như vậy, ta căn này tiểu căn phòng nhỏ thực sự không ngồi được, vậy phải làm sao bây giờ? Ngọc Liên Thành tự lẩm bẩm, trên mặt lộ ra sầu đắng chi sắc, tựa hồ thật sự là vì không cách nào tiếp đãi khách nhân mà lo lắng, ánh mắt cũng đã hướng bọn này U Linh quét tới. Một chuyến này có lẽ có hơn 20 người, nhưng hiển nhiên đây cũng không phải là U Linh Sơn Trang toàn bộ nội tình, nhưng lại vậy đầy đủ kinh người. Những người này phần lớn nhìn qua hình thù kỳ quái, bề ngoài khó coi, nhưng lại đều từng là chấn động một thời cao thủ. Bọn hắn nếu là liên thủ xuất kích, trên giang hồ đại bộ phận môn phái chỉ sợ đều ngăn cản không nổi, chỉ có thể diệt môn che phái. Ngọc Liên Thành kiến thức luôn luôn không sai, hắn lại cũng nhận ra mấy vị U Linh. Hắn trước hết nhất chú ý tới là một cái tái nhợt người, tái nhợt tay, tái nhợt mặt, tái nhợt kiếm, toàn thân áo trắng như tuyết. Tại như vậy trong nháy mắt, Ngọc Liên Thành thậm chí cho là hắn nhìn thấy Tây Môn Suy Tuyết. Cái này thiếu niên vậy xác thực cực kỳ giống vị kia tuyệt đại kiếm khách, lãnh khốc kiêu ngạo biểu lộ, tuyết bạch y phục, ngay cả thế đứng vậy cùng Tây Môn Suy Tuyết hoàn toàn mở dạng. Hắn đơn giản liền là Tây Môn Suy Tuyết cái bóng, nhưng hắn cũng không phải là Tây Môn Suy Tuyết, hắn là võ đang tiểu bạch long Diệp Cô Hồng, nghe nói cùng Diệp Cô Thành vậy dính điểm quan hệ, tại thế hệ trẻ tuổi bên trong đã rất nổi danh. Cái kia gây mất một cánh tay, đồng thời trên cánh tay chứa móc lão giả, chẳng lẽ không phải năm đó uy chấn thất hải cụt một tay thần long hải kỳ quát? Năm đó người này tàn sát vô tội, bị Tây Môn Suy Tuyết truy sát, sở hữu người đều cho là hắn đã trên biển lật thuyền mà chết, nhưng hắn lại tại U Linh Sơn Trang sống thật tốt. Một cái khác mọc ra mặt mũi tràn đầy tiền tài rêu trắng hán, thân hình cao lớn, toàn bộ người nhìn phảng phất hơi chút chậm chạp, có chút buồn cười, khi hắn chân chính xuất thủ lúc, liền tuyệt sẽ không có người cảm thấy chỉ độn tức cười. Người này chính là danh xưng Kim Tiễn Báo Hoa Khôi, Giang Nam Hoa gia dòng chính đệ tử, thậm chí còn xem như Hoa Mãn lâu thúc bối. Giang Nam Hoa gia là trong giang hồ là cực phụ nổi danh ám khí thế gia, cũng không so thuộc trung đường môn yếu hơn một chút, mà hắn liền là Hoa gia ám khí bên trong người nổi bật. Năm đó, thậm chí có người nói hắn công phu ám khí nhưng bài danh thiên hạ ba vị trí đầu. Cái kia nhìn như pháp lại nghiêm túc người, chẳng lẽ không phải năm đó Hắc đạo 72 trại hình đường tổng đường chủ Lạc thủ truy hồn Đỗ Thiết Tâm. Cái kia gần đất xa trời, đầy mặt nếp nhăn lão thái bà xác nhận năm đó nhất làm cho người nghe tin đã sợ mất mật tà đạo cao thủ một trong lâu lão thái bà. Nghe nói nàng năm đó vì một viên trong truyền thuyết kéo dài tuổi thọ bàn đảo, cắt đứt chồng nàng thánh thủ tiên vượn lâu đại thành cổ. Ngoại trừ những người này bên ngoài, còn có năm đó Nam Hải quần kiếm bên trong thanh danh gần với Bạch Vân thành bên trong phi ngư đảo chủ Vu Hoàn, phương Tây bảy quỷ bên trong nhất bụng dạ độc các đại đầu quỷ tư không đấu. Cái này chút hung thần ác sát cao thủ, mỗi cái đều có một thân tuyệt kỹ, mỗi cái đều có một đoạn đặc sắc đi qua, sau đó mỗi cái người đều bất đắc dĩ, không thể không mai danh nhận tích, thoát thân giấu tại U Linh Sơn trang bên trong. Võ đang tiểu Bạch Long Diệp cô hồng vậy đang nhìn lấy Ngọc Liên Thành, ánh mắt của hắn tựa như kiếm một dạng đinh trên người Ngọc Liên Thành, ta nghe nói qua tên ngươi, Ngọc Diện Thần Kiếm Ngọc Liên Thành. Đương thời kiếm pháp cao minh nhất ba người một trong, ngươi không những thắng qua Tây Môn Suy Tuyết, thậm chí còn có người đồn Diệp cô thành đều không phải là đối thủ của ngươi. Ngọc Liên Thành nhẹ gật đầu, mỉm cười nói, lời nói này xác thực một có điểm không tệ, như thuần lấy kiếm pháp mà nói, ta ngược lại thật không có gặp được qua đối thủ, ở phương diện này có lẽ đã tính vô địch thiên hạ. Hắn khẩu khí vậy thực sự không nhỏ, nhưng tuyệt không có người cho là hắn cuồng vọng, bởi vì Ngọc Diện Thần Kiếm kiếm pháp xác thực rất cao minh, đã có người cho là hắn là đương thời thứ nhất thần kiếm, mà cầm loại này quan điểm người cũng không phải số ít. Diệp Cô Hồng cười lạnh một tiếng, đó là bởi vì ngươi không có gặp phải ta. Ngọc Liên Thành nói, gặp ngươi thì sao? Diệp Cô Hồng nói, gặp phải ta ngươi liền biết thất bại mùi vị. Ngọc Liên Thành vỗ tay tán dương, tốt, thực sự tốt cực kỳ, vậy ngươi mau tới đánh bại ta a. Không, các ngươi ai vậy không thể động thủ. Diệp Linh ngăn ở trước mặt hai người, ta là Nguyễn lão, ta có quyền dẫn người tiến đến. Hắn hiện tại đã là ta người, không quản sinh tử đều là ta quyết định. Tại U Linh Sơn Trang, lão Đao Bà Tử nói mới tính. Mà lão Đao Bà Tử nói qua, không có ký hợp đồng, tự tiện xông vào người chỉ có một cái hạ chẳng chết. Câu hồn sứ giả lạnh lùng nói ra. Không sai, nơi này thật là lão Đao Bà Tử định đoạt. Bất quá, các ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được có thể thay cái lão Đao Bà Tử sao? Ngọc Liên Thành đưa tay tại Diệp Linh trên bờ vai nhéo nhéo, lập tức khiến cho toàn thân như nhũn ra, tiếp lấy thuận tay quăng ra, liền ném cho một bên Diệp Tuyết. Ta biết muốn làm lão Đao Bà Tử điều kiện nhất định không ít, nhưng trọng yếu nhất một đầu, nhất định phải võ công cao, nếu không sao có thể áp đảo các ngươi bọn này yêu ma quỷ quái. Cho nên, các vị xuất thủ một lượt đi, ngàn vạn chớ có khách khí. Cuồng vọng, tìm chết. Chỉ là tiểu bối, vậy dám cản rỡ như vậy. Bọn này u hồn tức giận vô cùng, Diệp Cô Hồng dẫn đầu bước ra một bước, không cần nhiều lời, rút kiếm a. Chờ giết ngươi, lại tìm tử cấm chi đỉnh người thắng quyết đấu. Ngọc Liên Thành thản nhiên nói, không cần rút kiếm. Diệp Cô Hồng lạnh lùng nói, không rút kiếm ngươi liền chết. Ngọc Liên Thành lắc đầu, giận dữ nói, Tây Môn Suy Tuyết chỗ tốt ngươi chưa hẳn học được, nhưng hắn tối hư tật xấu ngươi liền học hết. Nhận lấy cái chết. Diệp Cô Hồng vậy giống bị chọc giận, kiếm quang lóe lên, đơn giản là như kinh hồng chớp, hướng Ngọc Liên Thành mi tâm đâm tới. Hắn xuất thủ tự nhiên so ra kém Tây Môn Suy Tuyết, Diệp Cô Thành loại này tuyệt thế kiếm khách, thậm chí ngay cả câu hồn vậy so ra kém, nhưng đã thắng qua đời bên trên 9 thành 9 kiếm khách. Rất nhiều lấy kiếm pháp nghe tiếng võ lâm danh túc, cũng không bằng hắn, kém xa tích tắc. Khó trách hắn kiêu ngạo như vậy, khó trách hắn tự tin như vậy. Nhưng đối thủ của hắn là Ngọc Liên Thành. Ngọc Liên Thành thân hình không núc đích, chỉ là tùy ý đưa tay, tùy ý gõ gõ ngón tay. Khi một tiếng giòn hương, kinh hồng kiếm quang đột nhiên tán loạn, biến mất vô tung vô ảnh. Diệp Cô Hồng chỉ cảm thấy một cỗ to lớn lực mạnh từ kiếm bên trên truyền đến, lập tức sắc mặt hoàn toàn thay đổi, thân hình trên không trung liên tục xoay chuyển cấp tốc, giống như là còn quay bình thường. Liên tục xoay 9 lần, mới rốt cục đem cái này một cỗ to lớn kình lực hóa giải. Cái này xoay vòng không sai, nếu có thiên đi gánh hát, ta nhất định cho người cổ động. Ngọc Liên Thành vỗ tay tán dương. Diệp Cô Hồng cắn răng, kiếm quang một hóa, lần nữa hóa thành một đạo kinh hồng chớp, hướng Ngọc Liên Thành cuốn giết tới. Ngọc Liên Thành vẫn không có tránh, rét lạnh kiếm quang đâm tới, hắn hai ngón tay hướng về phía trước kẹp lấy, thế là cái này nhìn như cực kỳ kinh người một kiếm, liền bị hắn giáp tại hai ngón tay bên trong. Cái này kẹp lấy không dấu vết, diệu pháp tự nhiên, phản phất như là Diệp Cô Hồng cố ý đem kiếm đưa đến cái này hai ngón tay ở giữa bình thường. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 69, đấu bảy quỷ. Mũi kiếm đã bị Ngọc Liên Thành hai ngón tay kẹp lấy. Diệp Cô Hồng sắc mặt đã trở nên tái nhợt, lại bắt đầu biến thành hồng, đầu đầy mồ hôi quần quần mà rơi. Hắn đã dùng lực khí toàn thân rút kiếm, nhưng chuôi kiếm này lại tựa như Thái Sơn ngăn chặn, động cũng không thể động. Cái này, đây là linh tê nhất chỉ. Hắn không tin, mình vẫn lấy làm kiêu ngạo kiếm pháp, lại bị hai ngón tay liền kẹp lấy. Mà nếu như là trong truyền thuyết không có sơ hở nào linh tê nhất chỉ, chí ít sẽ để cho trong lòng của hắn dễ chịu một chút. Đáng tiếc, Ngọc Liên Thành lắc đầu, ta chỉ là tiện tay kẹp lấy, giống như vậy kiếm pháp nếu muốn thắng ta, ngươi chí ít còn muốn tu luyện 50 năm khổ công phu, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là cái này 50 năm bên trong ta không có chút nào tiến bộ. Diệp Cô Hồng sắc mặt băng lãnh, ta không sử dụng kiếm, vẫn là có thể giết ngươi. Tay hắn đã rời đi chuôi kiếm, người đã hướng Ngọc Liên Thành đánh tới, song trưởng đều xuất hiện. Hắn tay trái dùng là võ đang kim tiêu miên trưởng, tinh tế liên tục, không thể đoạn tuyệt. Tay phải dùng là 72 đường cầm nã thủ, năm ngón tay như câu, lực sâu đầu ngón tay. Bá. Đông nhiên, kiếm quang lóe lên, đã đâm rách đông vải trưởng cùng cầm nã thủ thế công, một cỗ sắc bén đến không thể nói khí tức phun ra, đâm về hắn yết hầu. Diệp Cô Hồng con ngươi bỗng nhiên co vào, chỉ cảm thấy toàn thân lông tơ dựng ngược. Mũi kiếm cách hắn yết hầu đã chỉ còn nửa tấc, chỉ cần hướng phía trước nhẹ nhàng đưa tới, vị này võ đang tiểu bạch long tính mạng liền muốn ném tại nơi đây. Diệp Cô Hồng trên mặt đã toàn không huyết sắc, người giống như đầu gỗ một dạng ngơ ngẩn, qua thật lâu, đống nhiên hỏi, ngươi thắng qua Tây Môn Suy Tuyết Sử bao nhiêu chiêu? Ngọc Liên Thành thản nhiên nói, loại sự tình này, ta từ trước đến nay không thế nào nhớ kỹ, đại khái có mấy trăm chiêu a. Diệp Cô Hồng túi thấp đầu xuống, nhìn xem tay mình. Hắn thở thật dài một cái, ta thở nhỏ học kiếm, nay đã có 19 năm, không điểm nóng lạnh, ngày đêm khổ luyện. Tự tin tại kiếm pháp một đạo bên trên không đối thủ nữa. Vốn đã quyết định hướng Tử Cấm Chi đỉnh một người chiến thắng Hạ Thư khiêu chiến, thật không nghĩ đến. Đương nhiên, thân hình hắn hướng phía trước tiến, ngực hướng mũi kiếm đánh tới. Hắn muốn tìm cái chết, chết dưới kiếm của mình. Phanh. Diệp Cô Hồng người không có chết thành, bị Ngọc Liên Thành một cước đạp ra ngoài. Người khác trùng điệp ngã trên mặt đất, khàn giọng thanh âm này nói, ngươi liền chết vậy không cho ta chết. Đối với hắn mà nói, chết tại Ngọc Liên Thành dạng này kiếm khách trong tay, đã là vinh hạnh, cũng là giải thoát. Ngọc Liên Thành lạnh hừ một tiếng, như thua sẽ chết, thiên hạ kiếm khách chỉ sợ đã chết không sai biệt lắm. Coi như ngươi muốn chết, vậy xin chết xa một chút, chớ muốn ở chỗ này ô uế con mắt ta. Diệp Cô Hồng sắc mặt thay đổi liên tục, thật tốt, lần này tính ngươi thắng, luôn có một ngày ta hội thắng qua ngươi. Nói xong câu đó, hắn triển khai thân hình, biến mất không thấy gì nữa, không mặt mũi nào đợi tiếp nữa. Muốn thắng ta, vẫn là đợi kiếp sau a. Ngọc Liên Thành cười lạnh một tiếng, lại đem ánh mắt nhìn về phía đám người, nghĩ đến các ngươi đối ta võ công cũng coi như có hiểu rõ, hiện tại là thời điểm nên cho ta một cái trả lời. Người này lại thật muốn làm lao đao bà tử. Đại đầu quỷ tư không đấu tại cười lạnh, ta nhìn không phải điên rồi, liền là choáng váng. Không quản là choáng váng, vẫn là điên rồi, hôm nay vậy quyết không thể để hắn đi ra nơi này. Đây là lâu lão thái bà thanh âm, nàng nói chuyện thâm trầm, phảng phất lệ quỷ ở bên tai nói chuyện. Chúng ta là ưu linh, vậy là một đám không thể lộ ra ngoài ánh sáng người, một khi bị người phát hiện, liền có thể vạn kiếp bất phục. Phi ngư đảo chủ tại còn trong lòng bàn tay đã xuất hiện hai đoạn cá chuồn âm. Ta đã rất nhiều năm không hề động hình, nghĩ không ra hôm nay lại phải tra tấn, không biết người này hội trong tay ta kiên trì bao lâu. Lạc thủ truy hồn đồ thiết tâm nhìn xem tay mình, tự lẩm bẩm, mặt lộ hồi ức chi sắc. Nghe nói năm đó rất nhiều đao chém vào trên cổ, liền lông mày đều sẽ không nhíu một cái thiết cốt hắn tử, một khi rơi trong tay hắn, liền chuyện gì đều run lên đi ra, cha ruột lao nương đều có thể lấy ra bán. Ai? Ngọc Liên Thành bỗng nhiên một tiếng thở dài khí. Ngươi vì sao mà thở dài? Cụt một tay thần long hải kỳ khoát lắp đặt trên bờ vai móc lóe rét lạnh thanh quang, chẳng lẽ là bởi vì ngươi biết mình lập tức liền phải chết? Không, ta là đang vì các ngươi thở dài. Vô luận như thế nào, năm đó các ngươi cũng là lệnh giang hồ rung động đại nhân vật, bây giờ từng cái liền động thủ lá gan cũng không có, thật sự là buồn cười. Ngọc Liên Thành thở dài một tiếng. Chúng ta không có lá gan. Không sai, các ngươi nếu có lá gan, đã sớm giết tới, mà không phải ở chỗ này lao thao cái không xong. Không cách nào liền là muốn dùng ngôn ngữ khiến cho ta khiếp đảm, từ đó lộ ra sơ hở. Ngọc Liên Thành bỗng nhiên quay lại thân thể, đem hào không để phòng phía sau lưng hoàn toàn bại lộ tại trước mắt mọi người, các ngươi đã đều như thế nhát gan, ta không ngại cho các ngươi mượn một chút lá gan. Chỉ một thoáng, hoàn toàn yên tĩnh. Tuyệt đối yên tĩnh. Không sai, bọn hắn đều không phải nói nhiều người, nhưng hôm nay lời nói lại đặc biệt nhiều. Bởi vì bọn hắn không nhưng nghe qua Ngọc Liên Thành thanh danh, vừa mới vậy nhìn qua hắn xuất thủ. Trong bọn họ rất nhiều người đều không phải là Diệp Cô Hồng đối thủ, cho dù có nắm chắc có thể thắng qua Diệp Cô Hồng, nhưng cũng tuyệt làm không được nhẹ nhàng như vậy thoải mái. 20 người liên thủ, vậy xác thực có lòng tin giết chết cái này khách không mời mà đến, nhưng rốt cuộc hội xuất hiện bao nhiêu tử thương, vậy liền khác nói. Cho nên, bọn hắn ý đồ dùng ngôn ngữ khiến đối phương kiếp đảm, từ đó lộ ra sơ hở. Nhưng làm thế nào cũng không nghĩ ra, Ngọc Liên Thành chẳng những nhìn thấu bọn hắn ý nghĩ, hơn nữa còn làm ra lớn mật như thế cử động. Trực tiếp đem phía sau lưng không môn bại lộ ở trước mặt mọi người. Đơn giản không có đem bọn hắn cái này một đám quát tháo võ lâm tà đạo cao thủ để vào mắt. Quá cuồng vọng. Bá. Tay áo âm thanh xé gió lên, đám người trong nháy mắt gần như đồng thời xuất thủ. Bọn hắn hết thể 20 cao thủ, đối thủ không môn đại hiển, như còn không có dũng khí xuất thủ, coi như tương lai có thể tái xuất giang hồ, chỉ sợ cũng người người hổ thẹn cười đồ hèn nhát. Đại đầu quỷ tư không đấu khoảng cách gần nhất, xuất thủ vậy nhanh nhất, bóng dáng ở giữa không trung vút qua, song chảo đều xuất hiện. Hắn tu luyện là chảo pháp, tay trái luyện là bạch cốt chảo, tay phải luyện là hắc quỷ chảo. Mỗi cái trên tay đều chí ít có 20 năm khổ luyện công lực, bây giờ hắn đã đem 20 năm công lực toàn bộ sử đi ra. Chỉ gặp hắn tay trái đã biến thành tuyết trắng, một cái tay khác lại trở thành đen nhánh. Nhưng tương tự quỷ khí âm trầm, đồng dạng dữ tợn đáng sợ. Chỉ cần bị đầu ngón tay hắn vừa chạm vào, liền xem như thạch nhân cũng phải thêm ra 10 cái đến trong động. Huống chi, đầu ngón tay hắn bên trên còn mang theo kịch độc, hơi chảy ra đối thủ một điểm ra, liền có thể muốn đối thủ mạng già. Ngọc Liên Thành vẫn là đưa lưng về phía bất động, tay áo dài giống như là bị gió thổi động, mây trôi quần ra. Chỉ nghe khanh khách hai tiếng, như cố chấp đoạn củ cải, tiếp lấy lại là một tiếng hét thảm. Đám người căn bản không thấy rõ hai người là như thế nào giao thủ, Tư Không Đấu người đã bay ra ngoài, đâm vào trên một cây đại thụ, đem đại thụ kia đụng chặn ngang mà đứt. Khi hắn người trượt xuống lúc đến, người đã không có thể động, hai tay máu me đầm địa, mười ngón tay đều đã bị cố chấp đoạn. Ngọc Liên Thành thở dài, ta không thu phế vật, ngay cả ta một chiêu nửa thức đều không tiếp nổi phế vật, hay là chết tính toán. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 70, trấn nhiếp sơn trang. Đầu to quỷ vương Tư Không Đấu xuất thủ nhanh nhất, chết càng nhanh. Cái khác cao thủ vậy không có chút nào chậm. Mặc dù bọn hắn đã gặp được Tư Không Đấu thảm trạng, nhưng lại một điểm phái ý cũng không có. Bọn hắn 20 vị cao thủ liên thủ xuất kích, hình thành thiên la địa vong thế công, hướng phía Ngọc Liên Thành che đợi tới. Bọn hắn tin tưởng, liền xem như lao đao bả tử đích thân đến, đối mặt tình cảnh này, vậy chỉ có bó tay liền chết. Mà nếu như lui lại thoát thân, ngược lại khả năng bị Ngọc Liên Thành từng cái đánh tan, chết không táng thân chi địa. Cụt một tay thần long hải kỳ khoát cánh tay tìm đòi, móc xoẹt một tiếng, vạch phá không khí, một đạo ngân quang trên không trung lấp lóe, lấy một loại bá đạo mà quỷ dị phương thức câu hướng Ngọc Liên Thành yết hầu. Kim Tiễn Báo Hoa khôi hai tay của vũ, phản phất chống rỗng sinh ra trăm ngàn cánh tay bình thường, vô số ám khí lóe ra hàn quang, lấy một tay Mạn Thiên Hoa Vũ thủ pháp đánh ra. Đỗ Thiết Tâm, Lâu Lão Thái Bà đám người, vậy nhao nhao dùng ra riêng phần mình tuyệt kỹ thành danh, hướng Ngọc Liên Thành đánh tới.